Chương 491. Hãy đối xử với tôi như một người trưởng thành. Chương 491. Hãy đối xử với tôi như một người trưởng thành. Lệ Khuynh Thành không phải là người phụ nữ trông mặt mà bắt hình dong, nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này đã có một cảm giác sợ hãi. Đúng vậy, đàn ông cũng có chút mê hoặc, giống như hạc đứng giữa bầy gà, cho dù là 100 người hay là 1000 người, chỉ cần bạn mở mắt thì ngay đầu tiên có thể nhìn thấy hắn ngay. Một mái tóc màu vàng, đôi mắt màu nâu phảng phất thâm tình, các nét trên khuôn mặt vô cùng thanh tú. Thêm vào đó là quần áo, lời ăn tiếng nói tao nhã. Dường như người đàn ông này là vương tử đến từ toàn thành xa xưa trong chuyện cổ tích đến đây vậy. Anh có biết nhiều về rượu không? Lệ Khuynh Thành thuận tay rút ra một chai rượu đỏ hỏi. Người đàn ông thoáng nhìn nhãn hiệu của chai rượu đỏ trên tay Lệ Khuynh Thành rồi nói, là rượu Ivan Hiệu, tên đầy đủ là Trạ Tệ Ổ ở bản dược tổ mẹ dồn Ivan Hiệu. Loại rượu này đã nổi tiếng rất nhanh chóng, 10 năm qua nó đã đuổi kịp và vượt qua loại hồng rượu xì hệ tẩy. Mỗi năm giá trị tăng lên 8. Nếu như cô muốn đầu tư vào thì nó chính là một sự lựa chọn tốt. Lệ Khuynh Thành liếc mắt nhìn vào nhãn hiệu của chai rượu đỏ, trên đó đúng là có ghi tên Trạ Tệ Ổ ở bản dược tổ mẹ dồn. Người đàn ông này quả thật hiểu rất rõ về hồng rượu giống như Tần Lạc hiểu rõ về kinh mạch vậy. Anh là? Lệ Khuynh Thành hỏi. Bạn bè gọi tôi là Philip. Đương nhiên là cô cũng có thể gọi tôi như vậy. Người đàn ông ôn nhu cười, trên gương mặt lộ ra hai má lúm đồng tiền rất đáng yêu. Lệ Khuynh Thành nhìn thấy vẻ kiêu ngạo tự đại của người đàn ông này liền vừa cười vừa nói, tôi không có ý như vậy, tôi không biết anh là ai. Tôi cũng không nhận ra anh. Tại sao lại phải nghe lời giới thiệu của anh chứ? Cô liếc mắt nhìn xung quanh nói, ai có thể cam đoan anh không phải là người mà khách sạn này ủy thác đến mời rượu tôi. Tôi không phải như vậy. Tôi xin lấy danh dự của dòng họ Philip này để cam đoan. Người đàn ông vẻ mặt nghiêm trang nói. Khi hắn nghiêm túc ánh mặt như câu hồn người khác vậy. Anh nói anh không phải là không phải sao? Tôi sao biết được dòng họ này đã từng có vinh quang gì chứ? Lệ Khuynh Thành giơ tay vào chữ Ivan rượu rồi nói, tối nay chúng tôi sẽ uống hết chai này. Ngài Philip, hẹn gặp lại. Nói xong, Lệ Khuynh Thành liền cầm chai rượu đỏ nên ngang bước đi. Philip hứng thú nhìn bóng lưng Lệ Khuynh Thành đi xa khuất, sau đó hai tay khoanh trước mặt híp mắt cười. Trên gương mặt hắn lại hiện lên hai má lún đồng tiền càng thêm mê mẩn lòng người. Cắt Lệ, ông thấy cô ấy thế nào? Philip lên tiếng hỏi. Trong góc cất rượu một lão nhân đi ra, đối với Philip có chút khom lưng, cung kính nói, vương tử. Cô ấy không thích hợp làm vương phi ạ. Lão nhân đầu đã bạc trắng được trải tóc vô cùng tỉ mỉ, lão mặc một bộ vest đuôi tôm vừa vặn màu đen, áo sơ mi trắng mặc bên trong và trên viền áo có kẹp một chiếc nơ hình con bướm màu đen, nhìn không ra từ năm bao nhiêu, nhưng có thể thấy nó là một bộ lễ nghi cung đình vô cùng quý giá. Cắt Lệ, nói chuyện với ông thật là khó nghe. Lúc này, ông phải thuận theo ý tôi, ca ngợi cô ấy là một người phụ nữ hấp dẫn đầy mê hoặc chứ. Philip vừa cười vừa nói tiếp, còn nữa, giọng điệu của ông càng ngày càng giống mẫu hậu rồi đấy. Cô ấy có thích hợp làm vương phi hay không là do tôi quyết định chứ không phải là ông, không phải là mẫu hậu hay bất kể kẻ nào khác. Hắn lại hướng tầm mắt nhìn về cửa phòng cất giữ rượu, nơi ấy là nơi Lệ Khuynh Thành vừa mới rời đi, rồi nói tiếp, bởi vì vương phi cũng chỉ là vợ của tôi mà thôi. Tôi lấy cô ấy là vợ của tôi, như vậy thì cô ấy chính là vương phi. Dạ, vương tử, ngài có muốn thu thập thông tin về cô ấy không? Cắt Lễ hỏi. Đương nhiên. Philip nói tiếp, tôi cũng không muốn tiếc nuối là bạn của mình. Nhưng trước tiên tôi muốn ông giúp tôi đưa tặng cho cô ấy một chai rượu vang đỏ nữa. Tôi có cảm giác là cô ấy rất thích hợp với loại rượu mã cổ. Dạ, vương tử. Cắt Lệ con người trả lời. Lệ Khuynh Thành cầm bình rượu trở về, vừa cười vừa nói, nếu như không uống được, các ngươi cũng không được nói tôi. Lệ tiểu thư đã chọn rượu thì không thể có khả năng không ngon được. Triệu Tử Long vỗ vỗ ngông rồi vừa nhận lấy chai hồng rượu từ tay Lệ Khuynh Thành vừa gọi bồi bàn hỗ trợ mở rượu. Cảm giác như nào cũng giống nhau thôi mà. Tần Lạc nói rất không hiểu biết. Với các loại rượu hắn không có chút kiến thức nào. Khi uống rượu trắng hắn có cảm giác các loại rượu trắng đều có vị giống nhau. Uống rượu đỏ hắn lại có cảm giác các loại rượu đỏ đều có vị giống nhau. Tôi có cảm giác cho cậu uống rượu như vậy thật là lãng phí quá. Lệ Khuynh Thành cười mắng Tần Lạc, hay là tôi gọi cho cậu cốc nước hoa quả nhé. Tôi không có ý kiến gì. Tần Lạc gật đầu trả lời. Không nên, không nên. Lãng phí thì lãng phí. Tần Lạc nhất định phải cùng chúng ta uống rượu đỏ. Triệu Tử Long nói. Bản thân mình uống rượu còn để cho thần tượng uống nước hoa quả còn ra gì nữa chứ. Những người khác cũng không đồng ý, mọi người đều yêu cầu Tần Lạc phải uống rượu đỏ. Khi bồi bàn mở rượu đang chuẩn bị rót rượu cho khách thì bỗng một nữ phục vụ bưng mâm có một bình rượu đỏ cao cổ tiến lại. Tiểu thư, đây là chai rượu đỏ mã cổ ngài Philip tặng cô. Ngài nói, loại rượu này rất xứng với khí chất của cô. Bồi bàn đặt chai rượu đỏ lên bàn, bị người nói lại lời Philip dặn. Philip? Ai là Philip vậy? Triệu Tử Long hỏi. Một vị khách tôn quý. Bồi bàn trả lời cô đọng. Tại sao hắn lại muốn tặng rượu đỏ cho chúng tôi? Trương Bắc hỏi. Bọn họ ở đây đâu có quen người bạn nào tên là Philip đâu nhỉ? Là tặng cho vị tiểu thư này. Bồi bàn vừa cười vừa nói. Mọi người cùng nhìn về phía Lệ Khuynh Thành và đợi cô giải thích. Lệ Khuynh Thành ngẩng mặt nhìn về phía người bồi bàn, hỏi. Anh hãy nói lại với ngài Philip rằng tôi đã uống Ivan rượu, hương vị rất ngon, rất hợp với tôi. Tạm thời tôi không muốn thử thêm một hương vị nào khác nữa. Phiền anh hãy đem chai rượu này vào và đặc biệt hay giúp tôi bày tỏ sự cảm kích với ngài Philip. Bồi bàn tỏ vẻ là khó, tiểu thư, ngài Philip đã đi rồi, tôi không có cách nào trả lại cho ông ấy được. Có thật vậy không? Lệ Khuynh Thành sửng sốt, rồi hỏi tiếp, hắn không phải là khách ở đây sao? Đúng vậy. Tất cả những khách hàng sử dụng khách sạn đều là hội viên của chúng tôi. Bồi bàn trả lời. Như vậy thì anh hãy cứ cầm giúp hắn. Chờ lần sau hắn lại đây thì các anh trả lại cho hắn. Điều này thôi anh đi đi, rượu là do anh cầm tới, hiển nhiên anh phải nghĩ cách giải quyết. Lệ Khuynh Thành kiên quyết nói.
Vâng.
Bồi Bàn bất đắc dĩ đành phải bê chai rượu đỏ rời đi. Đợi đến khi Bồi Bàn đi xa, Lệ Khuynh Thành mới phát hiện ra mọi người đang nhìn mình. Cô vừa cười vừa nói, mặc dù tôi cũng cho rằng mình xinh đẹp nhưng bị nhiều ánh mắt đàn ông nhìn chằm chằm như vậy tôi vẫn cảm thấy có chút áp lực. Mị lực của Lệ tiểu thư thật đúng là không thể cưỡng lại được. Đi ra ngoài một chuyến là lập tức lọt vào mắt xanh của một anh chàng ngoại quốc tặng cho rượu đỏ rồi. Triệu Tử Long cười ha ha nói,
đúng vậy,
thật sự là làm cho người ta phải hâm mộ a. Trương Bác nói thêm bảo, cô có cảm nhận được con người nước Pháp rất ưa nhìn và nhiệt tình không? Có thể khách đến ăn ở đây không phải là giàu có sang trọng, nhưng đương nhiên chúng ta là ngoại lệ, cho nên người khách Philip này nhất định có lai lịch không tầm thường. Bồi Bàn tất nhiên đã giúp hắn giấu giếm thân phận. Vũ Dung Tú quan sát rất kỹ rồi phát biểu một câu, không chừng đó là một vương tử. Triệu Tử Lo nở dê cười to, nào, hãy chúc mừng Lệ tiểu thư xinh đẹp một chén. Tất cả mọi người cùng nâng chén, ngay cả đến Tần Lạc cũng giơ chén rượu đỏ lên. Lệ Khuynh Thành hơi nghiêng người phát hiện thấy hắn rất thản nhiên, uống rượu thoải mái, đám người vui vẻ ra về. Trương Bắc muốn xe đưa Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành về khu nghỉ ngơi của khách sạn để hai người về phòng nghỉ ngơi trước, hắn còn muốn đưa Triệu Tử Long và Vũ Dung Tú trở về. Triệu Tử Long đã uống quá nhiều, Vũ Dung Tú thì tiểu lượng bất hảo, hai người hiện giờ đều trong tình trạng hôn mê. Buổi tối ngày hôm nay Lệ Khuynh Thành cũng đã uống không ít rượu đỏ. Tần Lạc dịu đỡ cô vào tiền sảnh của khách sạn, sau đó ấn nút cầu thang máy và hai người cùng đợi thang máy mở ra. Thang máy trống không, tạm thời lúc đó chỉ có hai người Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành đã say túy lùi mà thôi. Thang máy êm du tiến lên, hai người im lặng không nói gì. Hắn có đẹp trai không? Tần Lạc đột nhiên lên tiếng hỏi. Hắn? Hai trong mắt Lệ Khuynh Thành sáng lên nhìn Tần Lạc mà hỏi, hắn là ai vậy? Philip Tần Lạc không ngại ngùng trả lời. Lệ Khuynh Thành sửng sốt, sau đó cất tiếng cười ha ha. Cười ngả cười nghiêng, cười đến mức tối sầm trời đất, cười đến chết đi sống lại, cười đến mức chảy cả nước mắt. Cười cái gì? Tần Lạc có chút tức giận mà gắt lên. Phản ứng giống như là hắn đã làm một chuyện vô duyên bị mọi người bắt gặp, rồi bị Lệ Khuynh Thành vô tình tạo cho hắn cảm giác vô cùng xấu hổ. Không phải buổi tối hôm nay cậu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh sao? Lệ Khuynh Thành đưa tay ôm lấy thắt lưng Tần Lạc, thân thể áp sát vào người Tần Lạc, tủm tỉm cười nói, "Tôi chỉ tò mò thôi." Tần Lạc chợt dạ nói, nghe thấy có người đàn ông nước Pháp theo đuổi Lệ Khuynh Thành, Tần Lạc đột nhiên có chút bối rối. Hơn nữa, còn có chút tức giận tiểu nhân nữa. Diệp Phong không hiểu tại sao mình lại bối rối như vậy, cũng không biết vì sao mình lại tức giận, nhưng mà loại cảm giác này đột dưng xuất hiện không hề có bất cứ dấu hiệu nào báo trước. "Đẹp trai." Lệ Khuynh Thành khẽ nói, "Có đẹp trai bằng tôi không? So với cậu thì kém hơn." Tần Lạc cười khổ, nói, "Không phải chị gạt tôi đấy chứ? Tôi không thể lừa cậu." Lệ Khuynh Thành lắc đầu nói, "Cậu còn rất đáng yêu nữa." Lệ Khuynh Thành bổ sung, "Đáng yêu là như kiểu trẻ con hả? Cậu quan tâm chuyện đó à?" Lệ Khuynh Thành hỏi. "Đương nhiên." Tần Lạc nói, "Chúng ta là bạn gần bằng tuổi nhau, chị không thể coi tôi như trẻ con được." Lệ Khuynh Thành chăm chú nhìn khuôn mặt thanh tú của Tần Lạc, rồi nói tiếp, "Cậu muốn tôi coi cậu như một người trưởng thành sao?"
"Đương nhiên."
Tần Lạc gật đầu khẳng định. "Ai mà muốn bạn bè coi như một đứa trẻ chứ?"
"Được rồi."
Lệ Khuynh Thành trả lời. Cửa thang máy mở ra, Lệ Khuynh Thành liền móc vào túi lấy ra chiếc chìa khóa đưa cho Tần Lạc rồi nói, "Mở cửa." Tần Lạc cầm lấy chìa khóa giúp Lệ Khuynh Thành mở cửa phòng ra. "Vào đi," Lệ Khuynh Thành nói. Vì vậy, Tần Lạc liền đi theo Lệ Khuynh Thành vào phòng. Đóng cửa lại, Tần Lạc do dự một chút, sao Lệ Khuynh Thành lại bảo hắn vào rồi lại bảo đóng cửa lại, mà không phải là bảo hắn đi ra ngoài rồi mới đóng cửa lại. Lệ Khuynh Thành đột nhiên ôm chầm lấy cổ Tần Lạc, sau đó đẩy cả người hắn vào phía tường, mang theo mùi rượu đỏ môi cô như một con rắn nhỏ đi vào giò xét, hung hăng quấn lấy đầu lưỡi Tần Lạc. Chương 492. Diệt hỏa. Chương 492, diệt hỏa. Trong nội tâm của mỗi người đàn bà cũng đều khát khao bị một người đàn ông đẩy vào tường mà hôn môi một cách mãnh liệt, đàn ông cũng giống như vậy. Thân thể Lệ Khuynh Thành dính chặt lấy thân thể Tần Lạc, đầu Lệ Khuynh Thành dán vào đầu Tần Lạc, đầu lưỡi Lệ Khuynh Thành hút chặt lấy đầu lưỡi của Tần Lạc. Tần Lạc lúc đó có thể cảm nhận được bộ ngực rất đầy đặn căng tròn của Lệ Khuynh Thành cùng với sự cọ sát của bắp đùi khiến cho toàn thân hắn có một sự khoái cảm vô hạn trào dâng. Mũi hắn ngửi thấy mùi rượu đỏ và cùng với mùi thơm trên cơ thể Lệ Khuynh Thành mà như bị mê muội đi. Bọn họ dường như hai con rắn đang giao đấu, thân thể càng ngày càng cuốn chặt vào nhau, ra sức không để người kia tiến vào bên trong thân thể của mình trước vậy. Hai người cũng có cảm giác được quần áo trên người bây giờ thực sự rất vướng víu. Tần Lạc muốn cởi quần áo, hắn muốn cởi cho Lệ Khuynh Thành và cũng muốn Lệ Khuynh Thành cởi cho hắn. Đương nhiên, thật sự không kịp nói, Lệ Khuynh Thành cũng đã cởi ngay trường bào của hắn ra rồi, dù sao thì vẫn còn bộ quần áo nữa chết hơn, chỉ là khác màu sắc thôi. Hắn không thỏa mãn với hai tay của Lệ Khuynh Thành, liền đưa tay sờ soạng mông của cô, tay trái dò xét, tay phải bắt đầu di chuyển. Thông thả, ôn nhu, Lệ Khuynh Thành không có cảm giác gì, hoặc là dù cô có cảm nhận được cũng không muốn từ chối bàn tay của Tần Lạc di chuyển trên khắp người cô. Cô mặc quần dài, liền mở cúc quần ra để tay Tần Lạc dễ dàng trượt vào bên trong. Mặc dù có nội y bao vây, nhưng mà Tần Lạc vẫn cảm giác được độ ngực của Lệ Khuynh Thành thật đầy đặn. Đàn ông luôn muốn kiếm tìm những điều mới lạ, nhưng mà vóc người của Lâm Hoán Khê và của Lệ Khuynh Thành cũng tương tự nhau, những thứ Lệ Khuynh Thành có thì Lâm Hoán Khê cũng có. Chỗ Lệ Khuynh Thành to thì của Lâm Hoán Khê cũng lớn. Theo đạo lý mà nói thì Tần Lạc không nên cảm thấy hứng thú với thân thể Lệ Khuynh Thành như vậy, nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn cảm giác với mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Hoặc cũng có thể nói, mỗi người đàn bà đều vô cùng giống nhau. Tay hắn cẩn thận, tỉ mỉ vuốt ve, tinh tế cảm thụ mỗi tấc thân thể tuyệt vời của Lệ Khuynh Thành. Đương nhiên, thân thể tuyệt vời của hắn cũng mở rộng miễn phía đối với Lệ Khuynh Thành. Chỉ cần cô đồng tình thì cô có thể lấy đi tất cả mọi thứ của Tần Lạc. Đàn ông đối với thân thể phụ nữ mãi mãi không cảm thấy thỏa mãn, có ôm liền mong chờ đến hôn, tiếp sau hôn liền muốn cởi sạch quần áo trên thân thể họ ra rồi nằm trong chăn lại muốn tiến thêm bước nữa. Nội y của Lệ Khuynh Thành mặc rất chặt, mặc dù phần lớn bộ ngực đã nằm trong tay Tần Lạc để hắn tùy ý dạo chơi, vậy mà hắn đâu đã thỏa mãn. Tay Tần Lạc luồn tay về phía xương sườn Lệ Khuynh Thành cách một tiếng toàn bộ nội y của cô đã bị tung ra. Quen tay hay việc, chiêu thức này Tần Lạc đã tập luyện trên người Lâm Hoán Khê trong thời gian dài rồi. Giống như là con thỏ đã được mở túi, bây giờ ngực Lệ Khuynh Thành đã không còn bị hai khối vào trói buộc nữa, thể hiện rõ sự phì nhiêu, mịn màng, không kiêng nể gì mà không ngừng rung rinh trước mắt Tần Lạc. Nhìn đôi bầu ngực hoàn mỹ này, nhìn sự săn chắc no đủ của nó trong nháy mắt Tần Lạc như ngây dại mà thử người ra. Loại phản ứng cả người thử ra của hắn mặc dù chỉ là dừng lại trong chốc lát thôi. Hắn quên cả hôn môi, quên vuốt ve, quên cả việc thân thể của Lệ Khuynh Thành đang dần rời khỏi thân thể hắn. Lệ Khuynh Thành cũng ngừng lại, đứng một chỗ cười tủm tỉm, rồi ra sức thở. Bởi vì Tần Lạc vẫn chưa kịp bật cầu dao bên trong phòng nên ở trong phòng không có bất cứ ánh đèn nào, rèm cửa sổ cũng được che kín nên cũng không có chút ánh trăng nào có thể xuyên vào được. Mặc dù phải đưa năm ngón tay ra tìm đường, nhưng mà Tần Lạc vẫn rõ ràng Lệ Khuynh Thành đang cười. Hoặc nói là, hắn có cảm giác Lệ Khuynh Thành mỉm cười. Cậu nhỏ, có phải như vậy mới đúng là đối xử với cậu như một người trưởng thành hay không? Tại sao vẫn còn thêm từ nhỏ vào nữa vậy? Tần Lạc cười khổ. Dục hỏa trong cơ thể hắn đang tràn trề, mặc dù dương mạch tiêm bẩm sau khi trải qua cùng Tô Tử cũng đã giảm đi không ít, nhưng dương khí trong cơ thể hắn vẫn mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường. Lệ Khuynh Thành phản ứng khác thường, không, phải nói là Lệ Khuynh Thành đột nhiên khôi phục trạng thái bình thường làm cho Tần Lạc tiến thoái lưỡng nan. Tần Lạc vẫn tựa vào tường và lôi kéo Lệ Khuynh Thành tiếp tục thân thiết, hay là hôm nay tiết mục đến đó là chấm dứt, ngày mai tiến hành tiếp sau. Vì vậy, một lần nữa hai tiểu nhân trong đầu Tần Lạc lại nhảy ra tranh cãi. Hai tiểu nhân này, một tên là Công, một tên là Thụ. Công nói, tiếp tục, đã được kích thích tuyệt vời như vậy, sao có thể dừng dục hỏa lại được chứ? Thụ nói, ngươi nghĩ là ta không muốn vậy hả? Ta cũng muốn tiếp tục, nhưng mà cô ấy đã bất động thì ta có thể làm sao được bây giờ? Công nói lại, cô ấy bất động thì ngươi động, loại chuyện này vốn đàn ông nên phải chủ động mà. Thụ lại nói, ta biết là loại chuyện này thì hầu như đàn ông luôn là người chủ động, nhưng mà cô ấy giống như những phụ nữ sao? Cô ấy không giống như những phụ nữ bình thường khác, ta không chủ động, ta cũng không rõ cô ấy đang nghĩ gì trong đầu, nếu không, chẳng lẽ lại đợi đến lúc cô ấy đẩy ta ra? Công nói, Thụ, ngươi lại đây, ta nói cho ngươi một bí mật. Thụ đi đến, Công ôm bả vai Thụ, rồi ghé vào một bên thai Thụ mà nói thì thầm vài câu, cũng chuẩn bị đem cây kim độc cầm trong tay đâm vào cổ Thụ, nhưng đúng lúc đó một cảm giác đau đớn truyền đến, hắn cúi đầu, một con dao sắc bén đã đâm thẳng vào trái tim hắn. Thụ lột bỏ vẻ mặt ngụy trang lộ ra bộ mặt vốn có của mình cười lớn mà nói, cầm thú à cầm thú, kiếp trước ta đã chết trong tay ngươi, ngươi còn muốn rời lại chiêu này để hại ta sao? Ta sẽ không bị lật thuyền lần thứ hai đâu. Công phun máu tươi quá to, ngươi không bằng loài cầm thú. Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói, được rồi, tôi sẽ bỏ chữ nhỏ đi. Nam nhân, đại nam nhân được chưa? Tần Lạc bây giờ cũng không cần mình là đại nam nhân hay là tiểu nam nhân, hắn chỉ quan tâm một điều đó là, chính mình có thể làm một chuyện bản năng đàn ông này hay không? Cô chuẩn bị đi ngủ sao? Tần Lạc hỏi. Sao vậy? Cậu còn muốn lưu lại uống tách cà phê sao? Lệ Khuynh Thành cười hỏi. Chị định đi pha cà phê à? Không. Lệ Khuynh Thành nói tiếp, đối với cậu đột nhiên không có tâm trạng pha cà phê. Lệ Khuynh Thành đưa tay sờ vào phần dưới của Tần Lạc, nói, có phản ứng gì không? Nói nhảm. Tần Lạc cười khổ. Bị Lệ Khuynh Thành vừa gần gũi vừa sờ vuốt mà không có phản ứng gì, không phải là có bệnh rồi sao? Lệ Khuynh Thành cười hì hì nói tiếp, có phải cậu đang rất khó chịu đúng không? Có chút. Tần Lạc thẳng thắn nói. Hắn đã lo lắng mấy lần, hắn không nên để người phụ nữ này nghĩ mình có bệnh gì được. Mọi người đã bạn bè lâu rồi, tôi cũng không đành lòng để cậu phải chịu đựng như vậy. Lệ Khuynh Thành suy nghĩ một chút rồi nói, tôi giúp cậu diệt hỏa được chứ? Diệt hỏa như thế nào? Tần Lạc nhãn tình sáng rực lên mà hỏi. Lệ Khuynh Thành thành không trả lời. Cô bắt đầu ngồi xổm xuống, kéo vạt áo trường bào của Tần Lạc lên, sau đó chui đầu vào trong. Sau những thanh âm nhạy cảm, Tần Lạc chỉ cảm thấy phần dưới của mình bắt đầu nóng lên, rồi liền bị một vật ấm áp ướt lướt bao quanh lấy cậu nhỏ. Tần Lạc một bên cố gắng chịu đựng không rên gì, vừa nói, phương thức này đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức, bình thường không có như vậy. Người gặp việc vui thì tinh thần sảng khoái vô cùng. Hôm nay Tần Lạc dậy thật sớm, tắm rửa thay quần áo xong, rồi xuống lầu ăn bữa sáng, sau đó hắn cùng tụ tập với mọi người uống trà nói chuyện phiếm. Không lâu sau, mấy người liền nghe thấy bên ngoài có rất nhiều tiếng bước chân cùng với tiếng cười nói. Lệ Khuynh Thành đi tới cửa nghe ngóng, nghe được bên người có người nói, ở đây, chính nơi này, tôi đã thấy bọn họ thuê phòng ở đây. Lệ Khuynh Thành cười cười, nhỏ giọng nói với mấy người ở trong phòng, quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi. Bọn họ đã tìm tới. Có muốn tôi mở cửa mời bọn họ vào không? Triệu Tử Long hỏi. Không cần. Cứ đợi khi chính bọn họ gõ cửa đã. Lệ Khuynh Thành nói. Cô đi tới ngồi bên cạnh Tần Lạc, nhỏ giọng nói vào tai chỉ đủ cho hắn nghe thấy, tối qua tôi giúp cậu diễn hỏa, bây giờ đến phiên cậu hay diễn hỏa của mọi người. Tần Lạc suy nghĩ về phương thức diệt hỏa mà Lệ Khuynh Thành muốn hắn làm, lại còn có tư tưởng mình phải đi diệt hỏa cho phụ nữ bọn họ sao? Thật lưu mạnh. Thế nào? Có ý kiến gì không? Lệ Khuynh Thành thấy Tần Lạc không trả lời nên lên tiếng hỏi. Không có ý kiến gì, chỉ là tôi không rõ là làm như thế nào. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Khi hắn gần gũi Lệ Khuynh Thành, luôn luôn có một loại cảm giác không rõ ràng. Hắn đột nhiên phát hiện ra, hắn không có cách nào phân biệt tất cả những chuyện xảy ra tối hôm qua có phải là thật hay không nữa. Nói cách khác, không hiểu xuất phát từ mục đích gì mà Lệ Khuynh Thành lại vội tới diệt hỏa cho hắn. Nếu như là tình yêu, thì tại sao lại không mặc kệ để cho củi lửa cùng tiêu cháy bừng bừng đi? Nếu như là xuất phát từ tình hữu nghị loại chuyện này mà cũng có chỗ cho tình bạn sao? Cô rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy? Tần Lạc không thể không thừa nhận rằng, hắn thật sự không có cách nào để thấy rõ được những tầng lớp sương mù trong cách hành động kỳ lạ hay thay đổi khiến cho người ta rất khó có thể đoán biết được của người phụ nữ này. Bên ngoài cuối cùng đã vang lên tiếng đập cửa. Tô Sán bước nhanh đến, thông qua mắt mèo ở cửa cất tiếng hỏi, "Các người là ai?" "Tôi là phóng viên của thời báo Hạ Di, chúng tôi muốn phỏng vấn Tần Ý Tần Lạc một chút. Các anh có thể mời tôi vào được không?" "Tôi là ngũ tư của báo Phong Cách Sống Châu Âu, bây giờ tất cả mọi người rất chú ý đến chuyện Thần Ý đã cự tuyệt khám bệnh cho người nước Pháp, mọi người phản ứng rất kịch liệt, chẳng lẽ Thần Ý không nghĩ là mình cần giải thích một chút với mọi người sao?" "Đúng vậy. Hãy cho chúng tôi vào đi. Chúng tôi sẵn sàng đăng tải lời giải thích của Thần Ý đến với mọi người. Tôi là Mạch Tích Tư, phóng viên của báo Cuộc Sống Hạ Di. Hôm qua tôi đã gặp mặt các anh, bây giờ tôi muốn biết các anh vẫn đang kiên trì với quy tắc của mình, không muốn khám bệnh cho người nước Pháp hoặc là những người khác màu da." Tô Sán đã sớm hiểu ý của Lệ Khuynh Thành, liền lớn tiếng nói, "Xin lỗi, Thần Ý còn chưa rời khỏi giường, không muốn tiếp nhận cuộc phỏng vấn của các người." "Tiên sinh, các anh làm như vậy là không lý trí. Chẳng lẽ các anh muốn đối địch với cả Hạ Di sao? Nếu như chúng ta không thể viết lên báo chân tướng sự việc này, thì e rằng sẽ có nhiều người Hạ Di hơn nữa tới đây gõ cửa thôi. Hãy mở cửa ra đi. Hãy nói rõ sự thực cho chúng tôi sẽ có trách nhiệm đem nó lên báo để đến với từng người dân châu Âu." Trong phòng im lặng, một lúc lâu sau, cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra. Tô Sán đứng ở cửa, đối mặt với hơn 10 phóng viên đứng ở ngoài, cất tiếng nói, "Thần Ý tiên sinh mời các anh tiến vào." Hắn đồng ý tiếp nhận cuộc phỏng vấn của các người, sẽ nói cho các người chân tướng sự thật. Chương 493. Đòi tiền hay là muốn danh dự? 1. Chương 493. Đòi tiền hay là muốn danh dự? Thượng, tới khi chủ nhân yêu cầu, lập tức hơn 10 người phóng viên ùa vào phòng. Gian phòng 4 có vẻ vô cùng rộng rãi. Sa hoa thoáng chốc đã trở nên có chút chật chội. Cũng may Trương Bác đã bình tĩnh giúp Tần Lạc tiếp khách, sắp xếp cho tất cả các phóng viên đều có chỗ ngồi. Tô Sán vội vàng đi pha trà tiếp khách, Lệ Khuynh Thành thì ngồi bên cạnh Tần Lạc, nói: "Hoan nghênh các vị phóng viên. Người ngồi ở bên cạnh tôi đây chính là Tần Lạc, hắn là thầy thuốc danh tiếng của Trung Quốc chúng tôi." Lời của Lệ Khuynh Thành còn chưa dứt thì có phóng viên đã giơ tay điều khiển camera quay về hướng Tần Lạc mà chụp liên hồi. Phóng viên tỏ ra rất thuần thục sau khi chụp ảnh Tần Lạc liền hướng máy quay về phía Lệ Khuynh Thành chụp. Trong mắt người Pháp, một người phụ nữ Trung Quốc xinh đẹp duyên dáng như vậy bọn họ rất thích thú. Khuôn mặt của cô tinh xảo, vóc người đầy đặn, rất phù hợp với thẩm mỹ của bọn họ. Cho dù cánh báo chí không cần ảnh chụp thì cũng có thể sưu tầm được một câu chuyện rất đẹp. Lệ Khuynh Thành ngồi ngay ngắn trên ghế salon, vẻ mặt tươi cười thể hiện một phong cách đoan trang tục nhã. Nhưng về Tần Lạc thực ra không có thói quen bị các phóng viên vây quanh và chụp ảnh tía lia như vậy, khi ánh đèn chụp ảnh lóe sáng hai mắt hắn khó có thể mở ra được. Hai tròng mắt hắn híp lại, giống như là đang nhắm mắt nghỉ ngơi vậy. Đối với các phóng viên Tần Lạc không tỏ ra thân thiết mà cũng không làm hòa, một biểu hiện xa lánh, lạnh nhạt, giống như một cao tăng đắc đạo. Lệ Khuynh Thành rất hài lòng với biểu hiện của Tần Lạc, người đàn ông này trải qua nhiều lần cũng đã rút ra được những kinh nghiệm, đối với những loại chuyện gây sức ép như này cứ tỏ ra như bình thường là tốt nhất. Không chỉ cần phải có cái nhìn đại cục tốt mà ngay cả những chi tiết nhỏ cũng cần phải nắm chắc không được bỏ qua. Đợi đến khi phóng viên ngừng chụp ảnh, Lệ Khuynh Thành mới nói tiếp, "Tần Lạc tiên sinh chỉ sống ở Trung Quốc nên không biết tiếng Pháp, cho nên mới bảo tôi đi cùng đảm nhiệm việc phiên dịch cho tiên sinh. Mọi người có câu gì muốn hỏi thì cứ lên tiếng, tôi sẽ phiên dịch nguyên văn lại cho Tần Lạc tiên sinh. Đương nhiên, khi Tần Lạc tiên sinh trả lời tôi cũng sẽ dịch lại nguyên văn cho các vị." Mại Sĩ Sĩ cũng biết tiểu thư đây chính là phiên dịch của Tần Lạc tiên sinh, ngày hôm qua trước của hiệu thuốc trung y hắn đã cùng tranh chấp với Lệ Khuynh Thành một phen, cuối cùng mới có tin thiên kinh động địa khắp Hạ Di thần y Trung Quốc từ chối khám bệnh cho người Pháp và chó. Hắn lên tiếng đặt câu hỏi đầu tiên với ngôn từ sắc bén, "Tiểu thư phiên dịch, tôi mới biết, Tần tiên sinh đã xem tin tôi viết trên báo ngày hôm qua chưa?" "Đã xem qua." Lệ Khuynh Thành thoáng nhìn Tần Lạc rồi nói tiếp, "Tôi đã dịch cho hắn. Vậy hắn có suy nghĩ như thế nào?" Mại Sĩ Sĩ đáp ý cười, "Các người vẫn muốn kiên trì giữ nguyên tắc của mình chỉ khám bệnh cho người Trung Quốc mà không xem bệnh cho người Pháp hay là một chủng tộc nào khác chứ?" Lệ Khuynh Thành làm ra vẻ phiên dịch lại cho Tần Lạc câu hỏi đó, Tần Lạc nói, "Nếu là nguyên tắc thì nhất định phải giữ cho đến cuối cùng. Nếu không thì còn gọi gì là nguyên tắc nữa chứ?" Lệ Khuynh Thành cười cười và dịch nguyên văn lời đó cho phóng viên. Các phóng viên kinh ngạc, một nữ phóng viên tóc nâu nói, "Thần y tiên sinh, tôi rất lấy làm lạ tại sao ngài lại bướng bỉnh như vậy? Chẳng lẽ ngài là một người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, ngoại trừ đồng bào của mình ra thì hận thù tất cả những chủng tộc khác?" "Tôi vô cùng yêu thương đồng bào của mình và cũng không hận thù bất cứ dân tộc nào." Tần Lạc trả lời. Lúc này cho dù trong lòng hắn thật sự là chán ghét dân tộc nào thì cũng không thể nói ra trước mặt đám phóng viên này, nếu không thì có thể sẽ lại tạo nên một làn sóng phẫn nộ lớn. "Thông qua yến tờ tôi cũng đã biết nhiều thông tin về ngài, cũng biết những chuyện của ngài khi ở Hàn Quốc, có phải ngài muốn đối xử với nước Pháp như với nước Hàn Quốc không?" Một người đàn ông nhỏ nhắn vừa ghi chép vừa hỏi. "Không. Đây là hai quốc gia và dân tộc hoàn toàn khác nhau." Tần Lạc phủ nhận một cách dứt khoát. "Hơn nữa, mối quan hệ của chúng tôi và Hàn Y vừa là cạnh tranh vừa là hợp tác cùng phát triển. Nhưng với nước Pháp thì không có mối quan hệ cạnh tranh, chỉ có mối quan hệ thuần túy là tình hữu nghị." Lệ Khuynh Thành vừa phiên dịch vừa thầm cười trộn, cô thầm nghĩ người này thật đúng rất thích hợp đi làm ngoại giao. Để làm một nhân viên ngoại giao hắn phải hội tụ đủ hai đặc điểm, ngôn từ đẹp và không biết xấu hổ. Tất cả phán đoán của phóng viên đều bị Tần Lạc phủ nhận, điều này làm cho tất cả mọi người đều rất kỳ lạ. Nếu không phải vì nguyên nhân đó thì tại sao ngài lại đưa ra sự lựa chọn như vậy? Tại sao lại từ chối khám bệnh cho người Pháp? Vẫn là Mạc Sĩ Sĩ đặt câu hỏi, trong lúc các phóng viên khác ôn hòa thì hắn luôn đưa ra những câu hỏi sắc bén. Thần y tiên sinh, tôi nghĩ phải có một lý do thực sự gì đó, nếu không, ngài không có lý do gì từ hối khám bệnh cho tôi. Hay là ngài hay bảo một người đại diện có thể giải thích nguyên nhân cho người dân vạ gì được không? Tần Lạc sau khi nghe Lệ Khuynh Thành phiên dịch, không nói gì một lúc lâu. Hắn có bộ dạng như vậy làm cho tất cả mọi người đều chăm chú vào những biểu lộ trên khuôn mặt hắn, không như lúc trước mọi người tập trung nhìn vào Lệ Khuynh Thành để nghe cô phiên dịch câu trả lời. Một lúc lâu sau, Tần Lạc khẽ thở dài mà nói, không phải tôi không muốn khám bệnh cho người Pháp mà là tôi không thể, cũng là không dám. Không thể. Không dám. Nghe thấy câu trả lời bất ngờ của thần y Lệ, tất cả đám phóng viên không khỏi sửng sốt, kỳ quái. Thần y tiên sinh, tại sao ngài lại nói như vậy? Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình gì sao? Sao lại là không thể? Sao lại là không dám? Đúng vậy. Chẳng lẽ có người ngăn cản ngài khám bệnh nhờ chỗ người Pháp sao? Là ai vậy? Thần y tiên sinh, hãy thổ lộ hết với chúng tôi. Chúng tôi sẽ yên lặng lắng nghe, sau đó sẽ giúp ngài đổi lại công lý. Lệ Khuynh Thành xua xua tay nói, các người hỏi nhiều quá, tôi không có cách nào để phiên dịch lại cho Tần Lạc tiên sinh cả. Hắn cũng không có cách nào mà trả lời một lần nhiều câu hỏi như vậy. Mai Sĩ Sĩ nói, tiểu thư phiên dịch, câu hỏi của chúng tôi chỉ có một, tại sao thần y tiên sinh lại không thể và không dám chữa bệnh cho người Pháp? Hắn chỉ cần trả lời câu hỏi này là đủ rồi. Lệ Khuynh Thành gật đầu, rồi phiên dịch câu hỏi này cho Tần Lạc. Tất cả mọi câu hỏi dồn dập lúc trước cũng chỉ là cần câu trả lời cho vấn đề đó thôi. Tần Lạc đã sớm đoán được bọn họ sẽ hỏi vấn đề này, và hắn cũng muốn bọn họ sẽ hỏi ra vấn đề đó. Cho nên, hắn đã sớm cùng với Lệ Khuynh Thành bàn bạc một câu trả lời thích đáng nhất, là vì chính phủ nước Pháp. Tần Lạc nói, cũng là thuộc châu Âu. Lệ Khuynh Thành không thay đổi sắc mặt mà dịch lại câu trả lời của Tần Lạc để các phóng viên ghi chép lại. Hoang đường mà Si Si cười lạnh. Câu trả lời này thực sự là hoang đường. Chẳng lẽ chính phủ nước Pháp lại ngăn cản ngài chữa bệnh cho người Pháp sao? Chẳng lẽ Liên minh châu Âu lại chạy tới đây nói với ngài rằng thần y tiên sinh, trừ người Trung Quốc ra, chúng tôi không cho phép ngài không được khám bệnh cho bất kỳ người Pháp hay là người châu Âu nào, là như vậy sao? Chính phủ nước Pháp không có trực tiếp ngăn cản tôi, Liên minh châu Âu cũng không có chạy tới đây nói với tôi điều đó. Tần Lạc nói tiếp, nhưng là những quy định trong luật pháp của các người cấm tôi làm như vậy. Xin lỗi, tôi không biết pháp luật của chúng tôi có một quy định nào như vậy cả. Nữ phóng viên tóc nâu lên tiếng. Lệ Khuynh Thành vẫy vẫy tay, Tô Sám liền đưa tới một tập tư liệu có đóng dấu. Lệ Khuynh Thành tiếp nhận tập tài liệu, rồi đem phân phát cho từng phóng viên. Sau đó chính mình cũng cầm một tập và nói, xin mời các vị phóng viên chú ý tới điều khoản có tô chữ đậm ở phía dưới. Các phóng viên liền túi đầu nghiên cứu, rất nhanh chóng mọi người nhìn thấy đoạn chữ phía dưới được in đậm có nội dung, chỉ thị về việc chỉnh tự đăng ký y dược thực vật truyền thống ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2004. Trong chỉ thị có quy định, tất cả những dược thực vật ở châu Âu phải đăng ký dựa theo pháp quy mới này, sau khi được cấp phép mới có thể tiếp tục tiêu thụ trên thị trường. Đồng thời, trong chỉ thị quy định sau 7 năm, cho phép tất cả những thực phẩm từ thảo dược có xuất xứ từ các quốc gia ở châu Âu được tiêu thụ đến ngày 31 tháng 3 năm 2011. Tần Lạc đợi khi bọn họ xem hết đoạn này, mới nói những lời thâm thía, tất cả mọi người thấy chưa? Đây là pháp luật châu Âu ban hành năm 2004. Còn chưa đầy nửa năm quy định này đã muốn tiêu tan, các vị thuốc của Trung Y còn không thể được tiêu thụ sử dụng ở châu Âu, tôi làm sao có thể khám bệnh cho các người được? Tôi nhìn ra bệnh, tất nhiên là muốn cho các người dùng thuốc của Trung Y, nhưng tôi có thể cho các người dùng Trung Dược được sao? Không thể. Đến lúc đó các người hoàn toàn có thể nói việc tôi tiêu thụ Trung Dược là phạm tội, bởi vì tôi tiêu thụ tất cả những thảo dược này đều là phạm pháp, toàn bộ đều là những loại mà châu Âu cấm sử dụng. Ánh mắt Tần Lạc lướt qua mặt từng phóng viên một, rồi trịnh trọng nói tiếp, các vị phóng viên tiên sinh, đây là nguyên nhân mà tôi nói tôi không thể, cũng không dám. Các người có thể giải thích được không? Phóng viên rơi vào im lặng. Bọn họ có thể hiểu được thần y sẽ gặp phải cảnh khốn cùng như thế nào, bọn họ cũng có thể lý giải Trung Y dược sẽ gặp phải khốn cảnh như thế nào. Theo như lời thần y thì nếu như lúc đó bọn họ không uống Trung Dược mà đem đi tố cáo thần y gì, tòa án sẽ phán Tần Lạc thua kiện. Đến lúc đó, khoản tiền bồi thường có thể làm cho một người phải khuynh ra bại sản. Nói sao mà Si vẫn chưa chịu bỏ qua. Ngài nói ngài sợ có người uống thuốc rồi đi tố cáo các người. Như vậy, tại sao ngài lại có dũng khí chữa bệnh cho người Trung Quốc? Chẳng lẽ ý của ngài nói là phẩm chất người Pháp không trung hậu thiện lương bằng người Trung Quốc? Mai Sĩ Sĩ biết là thần y Trung Quốc từ chối khám bệnh cho người Pháp và chó đã làm cho dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến sự kiện này, hắn thật sự không cam lòng để chuyện này chấm dứt như vậy. Từ trong sâu thẳm lòng mình, hắn không muốn chấp nhận lời giải thích của Tần Lạc. Chỉ có sự kiện lần này tiếp tục nóng lên thì danh tiếng của hắn mới có thể được biết đến nhiều. Người Trung Quốc thì quen thuộc Trung Y Lý và hiểu rõ về Trung Y Lý. Tần Lạc nói tiếp, bọn họ cũng có thể chấp nhận Trung Y Lý, tôi tin rằng bọn họ ủng hộ văn hóa và kỹ thuật của dân tộc mình. Nếu như ngay cả bọn họ cũng đồng ý đứng ra tố cáo tôi thì tôi cũng sẽ đồng ý gánh chịu trách nhiệm như vậy. Hơn nữa, cũng sẽ chấp nhận sự khiển trách của dân tộc. Đây là một lời giải thích không thể chấp nhận được. Mai Sĩ Sĩ nói, tôi chấp nhận. Nữ phóng viên tóc nâu lên tiếng, nếu như ngay cả người của dân tộc mình cũng không tin vào kỹ thuật của dân tộc, như vậy thì văn hóa kỹ thuật đó tất nhiên sẽ bị suy vong. Thần y tiên sinh làm như vậy là rất mạo hiểm, nhưng đúng là một cuộc khảo nghiệm về đồng bào của mình. Tôi cũng chấp nhận. Quy định này quả thật là kinh khủng. Nếu như thần y thật sự làm như vậy có thể sau này ngài phải ăn cơm hộp qua ngày mất. Thần y tiên sinh, tôi lấy lương tâm của một phóng viên ra cam đoan với ngài, từng lời ngài nói hôm nay chúng tôi sẽ đưa lên báo không sai một từ. Tần Lạc nghe Lệ Khuynh Thành phiên dịch xong liền đứng lên cúi đầu trước mặt các phóng viên. Các vị, tôi xin nhờ cả vào các vị. Mai Sĩ Sĩ mặc dù rất không vui nhưng vì hắn cùng đồng hành với các phóng viên khác nên hắn cũng không thể làm gì khác được. Cuộc phỏng vấn chấm dứt, các phóng viên cũng đều cáo từ ra về. Lúc Mai Sĩ Sĩ đứng dậy chuẩn bị rời đi, Lệ Khuynh Thành liền đi tới vừa cười vừa nói, "Mai Sĩ Sĩ tiên sinh, tôi rất hứng thú với bài viết của anh trên báo hôm trước. Anh có thể ở lại đây nói chuyện thêm không?" Chương 494. Đòi tiền hay là muốn danh dự? 2. Chương 494. Đòi tiền hay là muốn danh dự? Hạ, ngày hôm qua khi lần đầu tiên nhìn thấy Lệ Khuynh Thành, hắn liền cảm thấy rất hứng thú với người phụ nữ Trung Quốc này. Hôm nay gặp lại lần nữa, hắn càng có cảm giác Lệ Khuynh Thành thật là có vẻ đẹp rực rỡ. Nhưng hắn còn có nhiều chuyện quan trọng cần làm, cũng không cảm thấy chính mình cũng không có cơ hội được lên giường với cô, cho nên hắn cũng không có đặt quá nhiều tâm tư trong lòng. Bây giờ mỹ nữ lại chủ động đặt lời mời, hắn hiển nhiên là vui vẻ đồng ý rồi. Lệ Khuynh Thành vứt một ánh mắt mê hồn về phía Tần Lạc, sau đó đưa Mai Xỉ Xỉ tới phòng mình. "Tiểu thư phiên dịch, cô muốn cùng tôi nói chuyện gì vậy?" Mai Xỉ Xỉ lúc đầu còn có chút cảnh giác mà hỏi. Nhưng sau khi hắn quan sát gian phòng của Lệ Khuynh Thành một lượt cũng có cảm giác không có gì uy hiếp đến sự an toàn của mình. Lại có mỹ nhân phía trước khiến cho tay chân hắn nhộn nhạo, trái tim hắn bắt đầu không kiềm chế được. "Có một chuyện nho nhỏ muốn tặng cho Mai Xỉ Xỉ tiên sinh mà." Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. "Ô hát, thật là vinh hạnh cho tôi quá." Mai Xỉ Xỉ trong lòng tràn ngập vui mừng nói. Chẳng lẽ người phụ nữ này chuẩn bị tặng chính thân mình cho hắn sao? Mỹ nhân kế. Ta là thượng đế hả? Ta thích nhất là mỹ nhân kế. Nhưng điều làm cho hắn thất vọng chính là Lệ Khuynh Thành cũng không có đến ôm lấy cổ hắn, càng không có bắt đầu cởi quần áo ra. Cô búng ngoẻ cái mông căng tròn chắc địch đi về phía đầu giường, cầm một chiếc hộp nho nhỏ rồi đi tới trước mặt Mai Xỉ Xỉ. Lễ vật ở bên trong. Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Ô hát. Nãy định nó sẽ đem đến cho tôi sự bất ngờ. Mai Xỉ Xỉ vừa cười vừa nói. Nếu như không có mỹ nhân thì chắc là tiền bạc rồi. Đương nhiên, chắc chắn nó sẽ khiến cho Mai Xỉ Xỉ bất ngờ. Lệ Khuynh Thành gật đầu nói. Để tôi giúp Mai Xỉ Xỉ tiên sinh mở ra nhé, có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì. Tôi không ngại đâu. Mạch Tích Tư xua tay nói. Lệ Khuynh Thành mở chiếc hộp ra, từ bên trong lấy ra một tờ giấy mỏng, sau đó vứt chiếc hộp xuống đất, cầm tờ giấy cơ cơ trước mặt Mạch Tích Tư mà nói. Nếu như Mạch Tích Tư không từ chối, đây là quà của anh. Mạch Tích Tư mở tấm chi phiếu ra, trong lòng không khỏi co rút lại, hai tròng mắt cũng thoáng trừng lên. Đây là sao lại cho tôi nhiều tiền như vậy? Mạch Tích Tư hỏi. Lệ Khuynh Thành khúc khích cười nói, ở đời không ai ăn không của ai cái gì. Cho anh tiền đương nhiên là muốn mua chuộc anh rồi. Mua chuộc tôi? Mua chuộc tôi cái gì? Tôi không ngại mà hỏi trước Mạch tiên sinh một chuyện này. Lệ Khuynh Thành nói, nhưng có thể có hơi thẳng thắn, nên anh có thể từ chối không trả lời. Tiểu thư phiên dịch, xin mời cô cứ hỏi. Mạch Tích Tư hào sảng nói. Hai tròng mắt hắn chăm chăm nhìn vào tấm chi phiếu, hắn biết, tính với tiền lương của hắn không ăn không mặc thì ít nhất phải 20 năm mới có thể kiếm được số tiền như vậy. Lệ Khuynh Thành gật đầu nói, nếu như cho anh lựa chọn, Mạch Tích Tư tiên sinh sẽ chọn tiền tài, ví dụ như số tiền tôi vừa đưa cho anh, hay là lựa chọn danh dự của bản thân. Điều này mà Xỉ Xỉ thoáng cái đã nghẹn ứ, vấn đề này thật làm cho hắn khó trả lời. Nếu như hắn trả lời là lựa chọn tiền tài, điều này làm cho hắn cảm thấy không phù hợp với thân phận kiêu ngạo của người Pháp. Hơn nữa, hắn cũng là một phóng viên kiêu ngạo, hắn có danh dự, có nhân cách và còn có rất nhiều thứ quan trọng nữa. Nếu như hắn trả lời là lựa chọn danh dự thì hắn lại không nỡ bỏ tấm chi phiếu với số tiền khổng lồ kia. Nếu như hắn cầm số tiền này, sau này tổng biên tập tòa soạn còn dám mắng hắn lười biếng, hắn hoàn toàn có thể quát lại, sau đó giật cánh cửa mà bước đi. Trên thế giới này còn có gì quan trọng hơn tiền bạc đây? Thế nào? Khó trả lời à? Lệ Khuynh Thành như là một yêu nữ ân cần nói. Đúng vậy. Mai Xỉ Xỉ nhún nhún vai, tỏ vẻ tự nhiên mà nói, đây đúng là vấn đề làm cho người ta khó lựa chọn. Tiểu thư phiên dịch, vấn đề này, ha ha, vô cùng mang tính triết lý nhân sinh. Tôi sẽ giúp anh lựa chọn. Lệ Khuynh Thành nói tiếp, lựa chọn danh dự. Không, không, không. Mai Xỉ Xỉ xua xua tay nói, một vị thiên tài của dòng họ Mật Găng đã từng nói, để thúc đẩy lịch sử không phải là pháp luật mà là tiền bạc. Cũng chỉ có thể là tiền bạc. Ha ha, tiền bạc chiếm vị trí quan trọng trong sự phát triển của loài người. Như vậy, sự lựa chọn của Mai Xỉ Xỉ tiên sinh chính là tiền bạc. Lệ Khuynh Thành truy hỏi, trên thế giới này ai có thể cự tuyệt tiền được đây? Mai Xỉ Xỉ không phủ nhận, coi như là gián tiếp thừa nhận điều đó. Lệ Khuynh Thành gật đầu nói, tôi đã rõ sự lựa chọn của Mai Xỉ Xỉ tiên sinh. Nếu như tôi dùng số tiền này mua lại danh dự của Mai Xỉ Xỉ tiên sinh, vậy anh có đồng ý bằng không? Chuyện này coi như là chấp thuận đúng không? Lệ Khuynh Thành nhìn thấy Mai Xỉ Xỉ khó trả lời câu hỏi của mình nên hỏi lại lần nữa. Tiểu thư phiên dịch, tôi đã hiểu rõ ý tứ của cô. Cô nói đi, muốn tôi làm chuyện gì? Tôi nghĩ, cô đã chủ định cho tôi số tiền này, thì tôi nhất định có thể giúp cô chuyện gì đó. Mai Xỉ Xỉ cảm giác người phụ nữ này rất kinh khủng. Cô đã cắt xén từng tầng mặt nạ bao phủ bên ngoài hắn làm cho hắn lộ diện chân thực trước mặt cô, thậm chí tệ hơn chính là cô có thể đọc được mọi suy nghĩ trong nội tâm của hắn. Hắn có cảm giác cơ thể như bị một loại ác ma thao túng, dường như cơ thể và linh hồn không còn là chính mình nữa. Người phụ nữ đứng trước mặt hắn là một tát ma. Đúng, cô ta nhất định là một tát ma. Nếu không, làm sao cô có thể đầu độc từ ánh mắt đến nội tâm người ta như vậy được chứ? Mai Xỉ Xỉ thầm nghĩ. Lệ Khuynh Thành đột nhiên giơ tay, một cái tát hướng lên mặt Mai Xỉ Xỉ. Tiểu thư phiên dịch, cô Mai Xỉ Xỉ bị đánh đau, tức giận nói. Bỏ tay xuống. Lệ Khuynh Thành lạnh lùng quát. Nghe một người phụ nữ ra lệnh như vậy, tất nhiên mà xì xì không có bất cứ phản kháng gì, mà bỏ tay đang che mặt xuống. Lệ Khuynh Thành một lần nữa lại giơ tay lên tát vào đúng vị trí vừa rồi. Anh có biết tại sao tôi đánh anh không? Lệ Khuynh Thành đi về phía đầu giường lấy ra một chiếc khăn tay để lau bàn tay vừa mới đánh người của mình, trên mặt mang theo một nụ cười mê người. Dường như mới chuyện đánh người vừa rồi chẳng có chút quan hệ gì đến cô. Không biết. Mai Sĩ Sĩ nói. Tôi muốn có một lời giải thích hợp lý. Bởi vì trên báo ngày hôm qua, anh không nên vu tội cho Tần Lạc. Hắn không có nói là không khám bệnh cho người Pháp và chó. Đúng không? Lệ Khuynh Thành lúc này mới nói thật tình. Còn nữa, tôi cho anh tiền, hiển nhiên là muốn lấy đi danh dự của anh. Những bài báo sau này, hẳn là anh biết viết như thế nào rồi chứ?
Biết.
Mai Sĩ Sĩ nói. Lệ Khuynh Thành đưa tay ném tấm chi phiếu xuống đất rồi nói, rời đi nhớ đóng cửa. Nói xong, Lệ Khuynh Thành liền rời khỏi phòng của mình. Mai Sĩ Sĩ nhìn Lệ Khuynh Thành cao n gạo, trong lòng hắn thầm hận. Nhưng khi hắn nhặt tấm chi phiếu ở dưới đất lên và mở ra, nhìn thấy một dãy số dài, trong lòng đột nhiên trở nên vui vẻ trở lại. Tiền à, trên thế giới này ai có thể cự tuyệt được tiền đây? Khi Lệ Khuynh Thành đi tới, Tần Lạc còn đang ngồi nói chuyện phiếm với Trương Bắc và Triệu Tử Long. Tần Lạc nhìn thấy vẻ mặt Lệ Khuynh Thành như thành xuân con nắng, cười hỏi, chuyện đã giải quyết xong rồi hả?
Đương nhiên.
Hắn dễ dàng thỏa mãn hơn cậu. Lệ Khuynh Thành nói.
Lệ Khuynh Thành nói rất nhiều câu mà chỉ có Tần Lạc mới hiểu rõ, còn những người bên cạnh không hiểu gì, cho nên bọn họ cũng không biết hai người nói về chuyện ái muội gì.
Lệ tiểu thư, chúng ta cho hắn nhiều tiền như vậy sao?
Với số tiền đó đi ra ngoài chúng ta có thể mua chuộc được vài phóng viên.
Triệu Tử Long trong lòng có nghi hoặc nên cất tiếng hỏi.
Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói, ý nghĩa không hẳn là như vậy. Chuyện lần này chính hắn là người đầu tiên biết lên báo, cũng chính là hắn hắt bát nước bẩn lên chúng ta, bây giờ cũng chính hắn nói những lời dễ nghe về chúng ta. Chẳng lẽ người Pháp còn chưa tin là chúng ta quả thực là không thể và không dám sao? Hơn nữa, hắn muốn khuấy động chuyện này lên để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng ta quả thật muốn có một người trong giới truyền thông tại Paris. Hắn chấp nhận bán, chúng ta chấp nhận mua, hai bên ăn khớp với nhau. Còn có người nào thích hợp đảm nhận việc này hơn hắn chứ? Vũ Dung Tú gật đầu nói, quả thực hắn là sự lựa chọn thích hợp. Độ trung thành không cao, hơn nữa, lại giỏi về luật đuối. Bây giờ chúng ta cùng hắn đứng trên một chiến thuyền, hắn lấy tiền của chúng ta, thì chỉ có thể nghe chúng ta sai khiến. Số tiền này đáng giá chính là ở chỗ đó. Bây giờ các phóng viên đã hiểu rõ chân tướng sự việc, bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?
Trương Bắc hỏi.
Chờ đợi.
Lệ Khuynh Thành nói.
Chờ cái gì?
Chờ đợi phản ứng của dân chúng và chính phủ nước Pháp.
Lệ Khuynh Thành nói.
Sau khi các phóng viên hiểu rõ chân tướng và rời khỏi đây thì dân chúng nước Pháp sẽ thông cảm cho chúng ta, còn chính phủ Pháp sẽ im lặng nhưng rất căm tức chúng ta. Nếu như chính phủ im lặng thì chúng ta phải làm sao?
Trương Bắc cũng ưu tư mà nói.
Nhân tố then chốt giải quyết vấn đề này là những quyết sách của chính phủ. Nếu như bọn họ vẫn giữ thái độ im lặng không quan tâm, thì coi như tất cả những chuyện trước đó đều là vô nghĩa.
Chúng ta sẽ bức cung.
Lệ Khuynh Thành hung hăng nói.
Bức cung.
Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn Lệ Khuynh Thành.
Không sai.
Tập hợp tất cả những người Trung Quốc có ở đây lại, chúng ta sẽ phát động nghìn chữ ký và đi đến các ngã tư hô rằng, chúng ta muốn Trung Dược được hợp pháp hóa, chúng ta cần phải có người bảo lãnh để có thể chữa bệnh cứu người mà vẫn giữ được an toàn cho tính mạng và các loại thuốc. Lệ Khuynh Thành nói rất lưu loát.
Hiển nhiên, trong lòng cô nước cờ này đã xuất hiện từ lâu rồi.
Đương nhiên, nếu như có thể thuyết phục được những nhân vật cấp cao biện hộ giúp cho chúng ta thì các tiết kiệm một bước. Mọi con đường đều đến thành Rome, nếu có đường ngắn hơn đê hệ đi thì không cần phải đi từ cực thái này đến cực thái khác.
Nhân vật cấp cao.
Tân Lạc nhìn về phía Trương Bắc và Vũ Dũng Tú nói.
Hai người cùng lắc đầu mà nói, vô dụng.
Chúng ta cũng đã thử đến thăm hỏi.
Những nhân vật cấp cao sẽ không giúp chúng ta chuyện này đâu.
Vậy chúng ta chỉ có thể bức cung.
Lệ Khuynh Thành nói.
Lúc này, điện thoại trong túi cô vang lên.
Sau khi trả lời điện thoại xong, Lệ Khuynh Thành quay sang phía Tần Lạc mà nói, Khuynh Thành quốc tế đã xảy ra chuyện.
Chúng ta đã chờ đợi màn kịch này, vẫn diễn ra như dự kiến.
Chương 495. Vương Tử yêu cầu.
Chương 495. Vương Tử yêu cầu.
Ban thanh tra dược yêu cầu dừng sản xuất kim dũng dưỡng cơ phấn, vì nghi ngờ trong đó có chứa thành phần gây hại cho cơ thể người. Thanh tra dược giám sát Khuynh Thành quốc tế đã kiểm tra thành phần kim dũng dưỡng cơ phấn và hơn 10 loại mỹ phẩm đồ trang điểm. Kim dũng dưỡng cơ phấn là loại thuốc thần kỳ hay là độc dược? Khuynh Thành quốc tế chính là công ty sản xuất, nơi đã điều chế ra một sản phẩm thần kỳ, tạo ra một thị trường tiêu thụ lớn, xâm nhập vào các khóa học marketing ở trường đại học, trở thành điểm nóng trong xã hội. Vô số người lùng mua và thổi phồng kim dũng dưỡng cơ phấn, nhưng đột nhiên có một tai họa bất ngờ xảy ra không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Đột nhiên kim dũng dưỡng cơ phấn bỏ thanh tra kiểm tra thành phần. Mặc dù nói là bỏ kiểm tra thành phần của hơn 10 loại mỹ phẩm đồ trang điểm của công ty, nhưng bởi vì kim dũng dưỡng cơ phấn thật sự là có danh tiếng quá lớn, cho nên mới khiến mọi người chú ý. Nhân viên cục thanh tra dược khi nhận trả lời phỏng vấn của giới truyền thông đã đưa ra lý do là đây là cuộc kiểm tra theo thông lệ hàng năm. Hơn nữa, bọn họ nhận được thông tin nói là có người sử dụng sản phẩm kim dũng dưỡng cơ phấn thì ra tay không tốt, bọn họ nghi ngờ sản phẩm có một số thành phần hóa học có hại, cho nên mới tiến hành quyết định khó khăn này. Kết luận này vừa được tung ra, thoáng cái kim dũng dưỡng cơ phấn đã phải ra đứng nuôi chịu sào. Thị trường tiêu thụ trên cả nước thoáng cái đã giảm hơn 30% và bị chịu bởi các sự kiện, thị trường bên ngoài cũng bị đông cứng, thị trường ở Hồng Kông cũng chịu chung cảnh ngộ như vậy. Trong lúc nguy cấp này, một tay người gây dựng nên chiến thuyền làm đẹp này là nữ cường Lệ Khuynh Thành lại không hề đứng ra cải chính tin đồn và bình ổn lòng quân. Cô chỉ cho trợ lý đắc lực của mình nhận trả lời phỏng vấn của phóng viên, nói rằng mọi người hãy tin tưởng vào sản phẩm của họ, không hề có bất cứ vấn đề gì, và cũng hãy tin tưởng ban thanh tra dược sẽ trả lại sự trong sạch cho bọn họ. Thậm chí cô còn cho rằng sản phẩm của công ty mình bị cơ quan thanh tra nhà nước kiểm duyệt là chuyện tốt, sau khi chờ đợi kết quả kiểm duyệt sản phẩm thì công chúng sẽ càng thêm tin cậy chất lượng của sản phẩm kim dưỡng dưỡng cơ phấn. Biểu hiện bình tĩnh này của Khuynh Thành quốc tế khiến cho một số người đang dùng kim dưỡng dưỡng cơ phấn không còn đề phòng gì nữa mà tiếp tục sử dụng sản phẩm này, cũng có không ít người vẫn giữ thái độ nghi vấn cùng một thái độ chờ đợi xem thế nào. Tất cả đều trong một từ nhiều người đang phân vân, người có lòng thì chờ đợi, người không liên quan thì vây xem. Kim dưỡng dưỡng cơ phấn một lần nữa lại trở thành đề tài nổi bật trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, TV, Inter. Tại sao người phụ nữ quyến rũ được gọi là thương giới ngân hồ Lệ Khuynh Thành không hề lộ diện? Đây là vấn đề mà giới truyền thông và công chúng chú ý không ít. Đi châu Âu, không thể không đi Bạ Dị. Đi Bạ Dị không thể không đi đại lộ Trạm Élysée. Có người gọi đây là vùng đất hứa hay hơn nữa là đại lộ thiên đường. Đây là niềm tự hào của nước Pháp, được miêu tả là một trong những con đường đẹp nhất thế giới. Có lẽ nói như vậy là có chút khoa trương, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ. Ở đây cây xanh được trồng thành hàng, chim anh chim yến kéo đến đông vui cùng với mùi hoa thơm ngát, giữa không khí ồn ào sôi động của Bạ Dị thì đây là khu vực yên tĩnh nhất. Cũng có những công ty lớn, ngân hàng lớn, các công ty hàng không lớn hay là các công ty mỹ phẩm cao cấp trên thế giới, tất cả những khu hàng hiệu cao cấp trên thế giới được tập hợp kinh doanh tại đây thành một khu phố buôn bán. Phong cách, chính là phong cách. Nơi này khởi nguồn của các loại hàng hóa cao cấp, cũng là cái nôi của nhiều nhãn hàng nổi danh. Tân Lạc cùng với nữ chủ nhân trên danh nghĩa của Khuynh Thành quốc tế bước chậm trên con đường này, thong dong ngắm nhìn cảnh buôn bán phồn hoa hai bên đường và hàng cây ngô đồng ra đậm chất Pháp, cảm nhận được cuộc sống của người Pháp thật là lãng mạn, những cửa hàng danh tiếng, những mốt thời thượng, hòa vào với đó là sự trắng lệ, thanh nhàn, tao nhã. Le Vœu là nhãn hàng danh tiếng nhất, có một đội quân xếp thành hàng dài, cũng có những người phụ nữ khoác khăn trùm đầu ăn xin. Những người xếp hàng phần lớn là người Trung Quốc và ngu người Nhật Bản, người châu Âu thì rất ít. Có lẽ, một người trong lòng vô cùng tự tin thì bọn họ sẽ không cần phải trang bị cho mình những thứ đồ xa xỉ phẩm như vậy. Có người ăn xin, một quý phụ hào phóng rút ra một tờ tiền lớn đưa cho. Lại có người đến, cô vẫn giữ bộ mặt cao ngạo rụt rè cùng một nụ cười ôn hòa, như là sứ giả thần tiên phát động cho dân vậy. Tân Lạc vừa cười vừa nói, hy vọng cô ta ở trong nước cũng hào phóng như vậy. Lệ Khuynh Thành bĩu môi nói, chỉ là giả bộ thôi. Cô ta cảm thấy nếu như bản thân mình đứng trước cửa hàng Le Vœu tại Bạ Dị thì nhất định là một người thuộc đẳng cấp thượng lưu, nếu như cự tuyệt một kẻ ăn xin thì chẳng phải là người thấp kém sao? Trong lòng vẫn còn vô cùng tự tin. Tân Lạc đột nhiên cùng trong lòng có những suy nghĩ muốn tranh luận cùng với Lệ Khuynh Thành, hắn liền quay sang phía Lệ Khuynh Thành nói, như vậy, ý của cô chắc là nên cự tuyệt nguyện vọng của những kẻ hành khất kia. Không. Lệ Khuynh Thành lắc đầu. Nên cho. Nhưng giống như những người châu Âu, chỉ cho 10 hay là 20 đồng. Đó là tôn trọng sức lao động của người khác, cũng là thể hiện sự thông cảm của mình. Vì tỏ vẻ so với người châu Âu mình là người có tiền, nên rút ra tờ tiền hàng trăm nghìn để cho, chẳng phải là kẻ ngu ngốc thì là gì. Nếu như cô ta có tiền, thì khi cô ta mua hết đồ xong đừng có mà tìm người lấy hóa đơn để mang về bắt chúng ta chi trả tiền thuế cho cô ta làm gì, đúng không? Tại sao cô lại biết cô ta là vợ của quan chức nhà nước? Công ty tư nhân thì tiền kiếm được rất cực khổ. Còn tiền của quan chức nhà nước là từ những công ty tư đưa cho. Tân Lạc nhìn vào bên trong chiếc tủ có ánh đèn chiếu rọi vào, có mấy chiếc túi vẻ vừa cổ điển lại vừa nhìn rất cao quý, liền hỏi, loại túi này thực sự là tốt như vậy sao? Dùng rất bền. Đều là da thật. Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Tôi mua một chiếc tặng cô. Tân Lạc nói. Phí tổn tối hôm qua đã cực khổ hả? Vậy thì đây là phần thưởng, xem ra tối qua những biểu hiện của tôi đã làm hài lòng đại gia rồi nhỉ? Lệ Khuynh Thành liếc mắt mê người nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của Tân Lạc, vừa cười vừa nói. Tôi chỉ nghĩ rằng chưa bao giờ có món quà gì tặng cô cả. Tân Lạc nói. Lệ Khuynh Thành nhìn thấy một hàng dài đang xếp hàng trước cửa, liền lắc đầu nói, quên đi. Tôi không thích xếp hàng. Nói xong, cô liền tiến đến ôm cánh tay Tân Lạc, hai người dựa sát vào nhau cùng đi về phía trước. Tân Lạc nhìn dọc con đường dài này không có một cửa hàng Trung Quốc nào, trong lòng cũng có chút suy tư, mà nói, nếu chúng ta mở một hiệu thuốc ở đây, cậu nghĩ thế nào? Chắc chắc sẽ tốt. Lệ Khuynh Thành nhãn tỉnh sáng lên, cười ha ha mà nói tiếp, toàn bộ thế giới này sẽ phải thất kinh. Có hy vọng không? Tân Lạc kích động hỏi. Đâu có dễ dàng như vậy. Lệ Khuynh Thành lắc đầu. Thương hiệu HM của Thụy Điển rất có danh tiếng tại châu Âu. Vào năm 2008 đã có kế hoạch đem thương hiệu đánh vào đại lộ Trạm Nhờ Nền, không ngờ lại bị ủy viên của hội đồng kinh doanh Họa Dị từ chối, còn có thêm lời tuyên bố Hương Tạ Lý không có hy vọng tiến vào đẳng cấp trong xá đại đạo người nước Pháp rất kiêu ngạo. Không có hy vọng gì sao? Tân Lạc tiếc nuối nói. Cũng không phải là không có hy vọng. Lệ Khuynh Thành không muốn nhìn thấy bộ dạng thất vọng của Tân Lạc, liền nói tiếp, hiệu thuốc trung dược thì có thể vô cùng khó khăn. Nếu như mở một cửa hàng kim dũng dưỡng cơ phấn mà nói thì hẳn là không có vấn đề gì. Tôi tin rằng có một ngày nó nhất định sẽ nằm ở chỗ này. Tôi cũng tin. Tân Lạc vừa cười vừa nói. Lệ Khuynh Thành hôn một cái lên mặt Tân Lạc, rồi ôn nhu nói, tôi rất thích anh luôn không hề do dự khi nói ba từ này. Đôi khi tôi thấy suy nghĩ của mình vô cùng điên cuồng, nhưng anh thì hiển nhiên luôn ở bên cạnh họ gieo ủng hộ nó. Cô cũng như vậy đối với tôi. Tân Lạc nói. Hắn luôn tin tưởng Lệ Khuynh Thành như thế, không có bất cứ điều gì để e ngại. Lệ Khuynh Thành sao mà không khiến hắn như vậy được chứ? Hắn muốn làm việc lớn như vậy, ý nghĩ của hắn cũng điên cuồng như vậy, nhưng cho tới bây giờ Lệ Khuynh Thành cũng chưa bao giờ phản đối, mà chỉ vô tư cống hiến tinh lực bản thân mình. Lần này rồi đến lần khác, không hề cự tuyệt. Bọn họ trong mắt người ngoài là thiên tài, còn trong mắt nhau thì là người điên. Tân Lạc tin tưởng Lệ Khuynh Thành nên hắn để luôn việc quản lý Khuynh Thành quốc tế cho cô xử lý. Còn Lệ Khuynh Thành cũng tin tưởng Tần Lạc cho nên cô cũng tiếp nhận việc quản lý Khuynh Thành quốc tế, không để Tần Lạc phải đụng tay vào bất cứ việc gì về quản lý hay kinh doanh của Khuynh Thành quốc tế, hắn chỉ chờ mỗi tháng nhận lợi tức của mình thôi. Phương pháp hợp tác như vậy khiến cho Trần Tư Tuyển vừa kinh ngạc lại vừa hâm mộ, cho rằng từ trước tới nay chưa có hình thức kinh doanh như vậy. Đàn ông mà đối xử rất tốt với phụ nữ, Lệ Khuynh Thành liếc nhìn Tần Lạc nói, như vậy sẽ làm cho phụ nữ có cảm giác người đàn ông này có mưu đồ làm loạn. Nếu như là người phụ nữ đối tốt với đàn ông thì sao? Tần Lạc hỏi ngược lại. Điều này chứng minh người phụ nữ đó rất thiện lương. Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói, người đàn ông mặc bộ trường bào màu đen, cao giáo tuấn tú. Người phụ nữ mặc một chiếc váy màu bạc phát sang có thắt lưng eo, xinh đẹp và quyến rũ. Hai người sóng vai đi hòa trong đám người, không nổi bật quá, không làm bộ. Đơn giản và tự do, giống như ánh mặt trời chiếu khắp, như cơn gió nhẹ phe phẩy, một chút, một giọt cũng có thể chạm đến xương. Mặc dù những người đến tại đại lộ trạm Lệ Dịch đa phần đều là những người sang trọng, nhưng xuất hiện một chiếc rồn rợn màu bạc ở đây vẫn khiến mọi người phải dừng bước ngắm nghía và trầm trồ. Chiếc xe này trị giá 1 triệu USD, hơn nữa, nó chỉ cung cấp cho hoàng thất trên thế giới không đến 10 chiếc, dù có tiền cũng không phải có thể mua được. Chiếc xe dừng lại ở góc phố, lái xe điều khiển cho cửa xe mở ra, một người mặc tây trang màu đen với khuôn mặt khá đẹp trai chạy ra mở hẳn cửa ra, sau đó một người lão nhân cũng khá đẹp cất bước đi ra. Lão nhân vẻ mặt nghiêm trang chỉnh sửa lại cổ áo, sau đó có hai gã đàn ông tóc vàng mắt xanh mặc trang phục Trung Quốc màu đen đi theo sau, cả ba chậm rãi hướng đến ngã tư đại lộ trạm Elysee. Tất cả mọi người tò mò chăm chú nhìn ba người bọn họ. Mọi người muốn biết bọn họ đi tới đâu, muốn biết những người cực kỳ sang trọng này cuối cùng đến đây làm gì. Điều khiến mọi người kinh ngạc chính là ba người bọn họ dừng lại trước mặt một đôi người châu Á đầu đầy tóc bạc, lão nhân đấm ngực căn đùi, không lưng thi lễ đối với Lệ Khuynh Thành, nói tiếng Pháp một cách lưu loát, "Lệ tiểu thư, chúng tôi chịu sự ủy thác của chủ nhân, đến đây yêu cầu cô tham dự bữa tiệc tối của ngài." "Chủ nhân?" Lệ Khuynh Thành nhướng đôi mắt xinh đẹp nhìn ba người khách lạ một cách tò mò. "Đúng vậy, chủ nhân của chúng tôi là Philip tiên sinh." Lão nhân vẻ mặt khiêm nhường mà nói. Chương 496. Đàn ông như nào là gợi cảm nhất. Chương 496. Đàn ông như nào là gợi cảm nhất. Chứng kiến tình huống kỳ lạ bên này, những người khách du đã đi qua Tần Lạc vẫn hướng ánh nhìn về phía ba người vô cùng sang trọng này. Vị trí của hắn không quá xa đám người gây chú ý, nhưng lại vừa có thể rất nhanh tiến công cùng ngăn cản sự công kích của người khác một cách hữu hiệu. Tất nhiên, điều này trong mắt người bình thường không đáng chú ý, nhưng đổi lại với những người hoan hỉ vây xung quanh xem thì rất đáng quan tâm. Nhưng xuất hiện ngay đằng sau hắn là một lão nhân tóc bạc, hai gã bảo tiêu liền chú ý đi ngay sau lão nhân. Bọn họ đi từng bước chậm rãi về phía trước kéo gần khoảng cách với lão nhân, một trái một phải tạo thành vòng vây rất chắc chắn. Hai gã bảo tiêu trông tướng mạo đẹp trai, khí chất cũng là cao thủ. Nhìn dung mạo của bọn họ không giống người Trung Quốc cảm giác được sự nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng là chịu sự huấn luyện kỷ luật quá nghiêm khắc, ngặt nghèo, tại không có chủ nhân hoặc là lúc không có nguy hiểm nghiêm trọng, bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay. Nói như vậy, người phải để bọn hắn bảo vệ thì thường gặp phải những phiền toái. Lệ Khuynh Thành nhìn những người quý tộc có giáo dục trước mặt, giơ tay nhấc chân cũng rất đúng quy cách, làm cho người ta có cảm giác vui vui. Cô nhìn lão nhân híp mắt cười nói, các người theo dõi tôi? Không có. Lão nhân phủ nhận. Nếu như vậy, tại sao các người lại biết hành tung của chúng tôi? Lệ Khuynh Thành tươi cười mà chất vấn. Lệ tiểu thư, Philip tiên sinh mà muốn biết hành tung của người nào thì bất luận người đó ở nơi nào cũng sẽ có người hỗ trợ để tìm ra. Lão nhân vẻ mặt thản nhiên nói. Những lời nói cuồng vọng này thốt ra từ miệng của lão nhân cũng sẽ không làm cho người ta có cảm giác hoang đường là gì, mà ngược lại, khiến cho người ta có cảm giác đương nhiên. Ô hát, Philip tiên sinh nhất định là một nhân vật rất lợi hại nhỉ? Lệ Khuynh Thành cười hỏi. Philip tiên sinh là một người rất ôn hòa, là một người bạn tốt để kết giao. Lão nhân không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của Lệ Khuynh Thành, mà trả lời một cách tránh né, thuận tiện lại đánh bóng chút cho chủ nhân của mình. Mới gặp một lần, tôi với hắn cũng không quen thân. Lệ Khuynh Thành nói tiếp, tôi không biết tại sao hắn lại yêu cầu tôi tham gia tiệc tối với hắn. Tình hữu nghị thì thời gian dài ngắn không có vấn đề gì. Lão nhân nghiêm trang nói tiếp, Philip tiên sinh đối với Lệ tiểu thư thì trí nhớ luôn khắc sâu. Buổi tiệc tối nay có một hoạt động, hắn rất hy vọng Lệ tiểu thư có thể tham gia. Lão nhân thoáng nhìn sang phía Tần Lạc đang đứng cạnh Lệ Khuynh Thành, rồi nói, đương nhiên, thần ý tiên sinh nếu có thời gian, Philip tiên sinh cũng nhiệt liệt hoan nghênh. Ngài rất thích làm bạn với những người trẻ tuổi ưu tú. Ngài sẽ vì đó mà cảm thấy vinh hạnh. Lệ Khuynh Thành rất nhanh phiên dịch lại lời của lão nhân cho Tần Lạc nghe. Tần Lạc hai tròng mắt giật giật, sau đó rất nhanh khôi phục lại bình thường. Tên Philip này rốt cuộc là ai? Tại sao lại quan tâm đến chuyện của bọn họ đến vậy? Tần Lạc thầm nghĩ. Nếu như đoán không lầm thì nhất định hắn đã cho người điều tra về nhóm người Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành. Nếu không làm sao hắn có thể biết rõ về từng người như vậy được chứ? Tại sao chúng tôi lại muốn tham gia tiệc tối của Philip tiên sinh? Tần Lạc cười hỏi. Hắn nói bằng tiếng Trung Quốc, sau đó do Lệ Mỹ Nhân đảm nhận chuyên chức phiên dịch. Tôi nghĩ, bây giờ các người cũng muốn trở thành bạn hữu của Philip tiên sinh như vậy, có phải không? Lão nhân tôn kính nhìn Tần Lạc, nói đâu ra đấy? Không mỉm cười, cũng không hề tỏ ra hèn mọn hay là nhà bang. Đương nhiên đây là lời đề nghị của tôi chứ cũng không phải là nguyên câu nói của Philip tiên sinh. Nếu có mạo phạm, xin được thứ lỗi. Tần Lạc cùng Lệ Khuynh Thành liếc nhìn nhau, lập tức đều hiểu rõ ý nghĩ trong lòng nhau. Lệ Khuynh Thành gật đầu nói, nếu Philip tiên sinh có thịnh tình như vậy thì chúng ta cũng không thể từ chối tâm ý của hắn. Tôi cùng Tần Lạc rất vinh hạnh khi được tham gia buổi tiệc rượu cùng Philip tiên sinh. Đó cũng là vinh hạnh của Philip tiên sinh. Lão nhân khiêm nhường đáp lễ. Nếu như không ngại, hai người có thể cùng đi xe của chúng tôi. Tất nhiên sẽ không có vấn đề gì. Lệ Khuynh Thành nói. Nghe thấy Lệ Khuynh Thành đồng ý yêu cầu của lão nhân, Qua Nhĩ một lần nữa lại biến mất trong biển người. Nhưng Tần Lạc biết, rất nhanh, hắn sẽ mượn xe chạy phía sau bọn họ. Hắn quả thực rất xứng đáng là một vệ sĩ, không ầm ĩ, không chướng mắt, thoát ẩn thoát hiện, dường như quên đi sự tồn tại của hắn. Nhưng khi nào có việc phát sinh, hắn sẽ luôn xuất hiện ngay bên cạnh trước tiên. Có vô số ánh mắt nghi hoặc cùng ngưỡng mộ khi nhìn thấy Tần Lạc cùng Lệ Khuynh Thành chui vào chiếc xe rồn rợn sờ màu bạc giá trị đó. Tất cả động cơ, máy móc của xe được làm thủ công, vật liệu được chế tạo giống như máy bay làm cho người ngồi trong xe cảm thấy thoải mái và an toàn, ngay cả khi có va chạm hay bị một tác động mạnh thì người ngồi bên trong cũng không có bất cứ vấn đề gì về an toàn. Thành phố Phạ Dị thật lãng mạn, vốn cũng là thủ phủ của thời trang. Buổi tiệc có vô số những thương hiệu cao cấp được trưng bày, những triển lãm thương mại mới, các loại cocktail, những hội đánh giá rượu, và toàn bộ thế giới đều chú ý khi nghe danh viện trưởng tổ chức yến tiệc ở Phạ Dị. Tân Lạc cùng Lệ Khuynh Thành đã nghe nói đến những buổi yến tiệc như này ở Phạ Dị từ lâu, nhưng chưa từng trải qua. Đây là một buổi lễ hội thực sự. Lệ Khuynh Thành nhìn bộ váy màu bạc trên người mình băn khoăn không biết trang phục như vậy có thích hợp hay không. Thích đẹp là bản tính của phụ nữ, yêu cái đẹp là bản tính không thể đổi của phụ nữ. Mặc dù được xưng là yêu tinh, Lệ Khuynh Thành cũng không là ngoại lệ, cô cũng không muốn hình ảnh của mình xấu trong mắt mọi người trong buổi tiệc. Nhưng sau khi cô nhìn thấy Tần Lạc đang mặc trên người một bộ trường bào mày đen, liền không nhịn được mà nở một nụ cười. Mặc loại áo liền quần này vào đây, nhất định là một con gà lạc giữa một đàn hạt mà. Cũng may mà da mặt người đàn ông này dày, nên hắn cũng không có cảm giác có gì đó không ổn. Lão nhân nói, chủ sự bữa tiệc rượu lần này chính là Philip tiên sinh, trên cương vị là một người bạn tốt. Hắn rất thích thú nên hôm nay đã mời Lệ tiểu thư tới đây uống chén rượu, kết giao bằng hữu. Cảm ơn ý tốt của Philip tiên sinh. Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói, tiến hội tại Phạ Dị nổi bật nhất là tổ chức tại Vạn Nhĩ Tỷ FAIR 1993, một chiếc rồn rợn sờ đỗ trước một kiến trúc châu Âu cổ điển, bãi đỗ xe đã trở thành nơi tụ tập của các siêu xe, giống như một hội chợ xe hơi sang trọng vậy. Nơi những người có tiền tụ tập luôn không thể thiếu những yếu tố hấp dẫn ánh nhìn. Những chiếc xe hàng sang, đồng hồ đẳng cấp, người nổi tiếng kim quang lóng lánh như đốt cháy ánh mắt mọi người. Hai vị, xin mời cứ tự nhiên. Lão nhân tóc bạc chủ động dẫn Tần Lạc cùng Lệ Khuynh Thành tiến vào sau cửa lớn, sau đó lập tức rời khỏi chốn phồn hoa náo nhiệt này. Ánh đèn màu xanh tỏa khắp đại sảnh rộng rãi xa hoa, xếp thành hàng dài, tất cả các bàn lớn nhỏ đều được để các loại rượu để khách lựa chọn. Tần Lạc nhìn những chữ quái dị mà phát ngất, thương hiệu đều là tên tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc là loại chữ của nước khác. Một thương hiệu Trung Quốc cũng không có, nên hắn cơ bản là không hiểu rõ. Nam nữ tụm năm tụm ba lại với nhau, đàn ông thì nhã nhặn phong độ, nữ giới thì ăn mặc gợi cảm, xinh đẹp và đầy hương thơm, cảnh phồn hoa Tần Lạc nhìn mà hoa hết cả mắt. Tuy nói yến tiệc là cơ hội tốt để kết bạn, hai người cũng quả thật là cùng ôm mục đích đó mà đến đây. Nhưng nếu như chưa có người nào giới thiệu thì bọn họ sẽ làm sao có thể biết được thân phận người đàn ông hay phụ nữ nào đó rốt cuộc có lai lịch, thân phận như nào. Cuối cùng bọn họ cũng không thể đợi người đến mà chủ động tiến đến mà nói, "À, anh là OH, anh chính là Lôi Sĩ Đốn tiên sinh phải không? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu." "Được rồi, xin được hỏi tình hình công việc của anh dạo này thế nào?" Không có lựa chọn nào khác, hai người cũng chỉ có thể uống rượu. "Chúng ta uống rượu gì đây?" Tần Lạc hỏi. Hắn thật sự nghĩ không ra, không phải là về rượu mà là về người đàn ông Pháp này là người thế nào mà lại có thể cho ra nhiều chủng loại rượu ra đây đến vậy. Chẳng lẽ mỗi một loại rượu đều khác nhau sao? "Tôi sẽ giúp anh chọn lựa." Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Cô rất nhanh chóng lựa chọn một loại rượu đỏ, sau khi rót cho mình và Tần Lạc mỗi người một chén, hai người liền đứng vào một góc tát dóc. Đứng ở phía trước bọn họ còn có một đám phụ nữ quần áo hoa lệ, trang sức quý phái, các nàng đang to nhỏ nói chuyện gì đó với nhau, rất nhanh liền nổi lên tranh luận. Sáu người phụ nữ này chia thành hai phái, bên nào cũng không có biện pháp thuyết phục đối phương. Càng không xong chính là, mỗi người đều ngoan cố giống nhau. Tôi có cảm giác đàn ông có lông ngực dài là gợi cảm nhất, mao nung nung, đầy nam tính và quyến rũ ơi, nghĩ lại mà muốn say một người mặc bộ váy đen ngắn nói. Tôi không thích, tôi cảm thấy đàn ông có bộ ngực bằng phẳng sạch sẽ một chút là tốt nhất, như vậy khi áp mặt vào thì sẽ cảm nhận được tình cảm hiệu quả nhất. Đây là lời của một người phụ nữ cao gầy mặc một chiếc váy màu hồng có xẻ tà. Lại sẽ, khả năng cảm nhận của cô thật sự là kém cỏi. Chẳng lẽ lông ngực dài khi áp mặt vào sẽ không thấy thoải mái sao? Ồ, cô thật sự nên tìm một người đàn ông có lông ngực dài mà thử trải nghiệm đi. Nghiên cứu khoa học cho thấy, đàn ông có lông ngực dài thì đó là dấu hiệu sự kích thích bản năng của giống đực rất tràn đầy, điều này cũng gián tiếp chứng minh năng lực về chuyện đó của anh ta rất tuyệt. Đàn ông có lông ngực dài rất ưa nhìn. Tôi đã nhìn thấy trên các tạp chí, vương tử có lông ngực màu vàng. Thật sự là rất có cảm giác ổ. Có thật vậy không? Vương tử cũng có lông ngực dài sao? Nếu như vậy thì tôi cũng thích đàn ông có lông ngực dài, tôi cũng thích. Hi hi, đến bây giờ tôi mới biết đến điều này. Vốn vương tử cũng có lông ngực dài được rồi, cô nhìn thấy ảnh đó ở tạp chí nào vậy? Tại sao tôi lại không biết nhỉ? Rất nhanh, những người phụ nữ này cùng nhất trí với một ý kiến, các cô đều thích đàn ông có lông ngực dài. Mấy cô đó đang nói về chuyện gì đó? Tần Lạc hỏi. Nhìn thấy đám phụ nữ đó nói chuyện với nhau rất rôm rả mà không biết nội dung câu chuyện của họ, điều này làm cho Tần Lạc cảm thấy rất thống khổ. Đang nói về đàn ông có lông ngực dài thì gợi cảm, hay là đàn ông không có lông ngực thì gợi cảm? Lệ Khuynh Thành mân mê chiếc ly, uống một hụm rồi nói. Cô cảm thấy sao? Là đàn ông có lông ngực gợi cảm hay là đàn ông không có lông ngực thì gợi cảm? Một người đàn ông đột nhiên lên tiếng hỏi. Hai người liền quay đầu lại phía sau, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi vô cùng khôi ngô tuấn tú đang đứng phía sau. Vấn đề đó cũng chính là từ miệng hắn hỏi ra. Chương 497. Đàn ông không có lông ngực là gợi cảm nhất. Chương 497, đàn ông không có lông ngực là gợi cảm nhất. Người đàn ông mặc tây trang, bên trong có mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, một chiếc cà vạt màu đen làm cho hắn thoạt nhìn trông vô cùng tuấn tú. Màu tóc vàng mềm mại áp vào đầu, đôi mắt màu nâu nhìn chăm chú vào Lệ Khuynh Thành một cách ôn hòa, trên mặt mang theo một nụ cười cao quý mê hồn, khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã say mê. Đứng phía sau hắn là lão nhân mới vừa rồi đến gặp yêu cầu Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành đến đây. Còn có cả một đám đàn ông mặc tây trang đứng hai bên, nhìn hắn trong đám người này giống như là một vương tử của quốc gia vậy. Philip đến lập tức đã thu hút ánh nhìn của bao người. Đám phụ nữ vừa rồi còn đang thảo luận vấn đề người đàn ông có lông ngực thì gợi cảm hay không liền lập tức biến thành những phụ nữ đoan trang nhàn tục và quý phái, các cô thức tha nhiều vẻ đi tới, ôn nhu cung kính chào hỏi vương tử. "Vương tử Philip, đã lâu không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ?"
"Tôi vẫn khỏe.
Vợ gì Dịch Hệ tiểu thư, hãy thay tôi gửi lời chào hỏi đến cha của cô."
"Vương tử Philip, lần này ngài ở lại Vạ Dị trong bao lâu?"
"Tôi hy vọng anh có thể ở lại đây."
"Lại sẽ tiểu thư, tôi cũng có mong muốn như vậy, nhưng điều đó chỉ có thể là một giấc mộng đẹp."
"Vương tử Philip, anh cũng quan tâm đến vấn đề đàn ông có lông ngực dài thì không gợi cảm sao? Nghe nói Vương tử Tùng là người mẫu ảnh cho tạp chí GGG của Thụy Điển những hình ảnh gợi cảm. Tôi cũng rất có hứng thú với đề tài này, cũng rất vinh hạnh được cùng các bạn thảo luận."
Philip lịch sự trả lời, tay có những cử chỉ lộ rõ vẻ sang trọng, nho nhã. Hắn quay sang nhìn Lệ Khuynh Thành đang ngây ra như phỗng, khóe miệng đang có chút nhếch lên, rồi nói: "Lệ Khuynh Thành tiểu thư, cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Hắn đúng là Vương tử sao?"
Lệ Khuynh Thành thầm nghĩ.
Lệ Khuynh Thành dường như không tin nổi vào tai mình.
Cô còn hoài nghi hắn là nhân viên bán rượu cho khách sạn, cho rằng hắn dựa vào vẻ đẹp trai và sự am hiểu về rượu của bản thân để truyền cảm hứng cho khách hàng, đặc biệt là những khách hàng nữ muốn mua. Cô không hề nghĩ rằng hắn là vương tử.
Philip.
Trong đầu Lệ Khuynh Thành bắt đầu tập hợp lại mọi thông tin có liên quan đến cái tên này, rất nhanh sau đó cô liền tìm được thông tin có liên quan đến người đàn ông này trong đầu.
Philip, 27 tuổi, là con trai cả của thân vương Thụy Điển Philip Hervey, là người thừa kế hàng đầu của vương thất, nói cách khác, nếu như mẫu thân của hắn thoái vị thì hắn sẽ là người đứng ra cai quản toàn bộ quốc gia xinh đẹp kia. Là người được vương tử chú ý đến, có vô số phụ nữ nằm mơ cũng không được. Mà người đàn ông này, bây giờ hắn lại đang nắm trong tay mũi tên tình cảm đặc biệt chĩa về hướng Lệ Khuynh Thành, như vậy làm sao không khiến cho cô có cảm giác kinh ngạc được chứ?
Hắn là ai vậy hả?
Tần Lạc nghe không rõ bọn họ nói cái gì, nhưng một người đàn ông nhìn Lệ Khuynh Thành với ánh mắt như vậy thật làm cho hắn không thoải mái cho lắm. Đây giống như một loại thưởng thức, rồi lại như khát vọng dâng tràn trong ánh mắt. Tần Lạc cũng là đàn ông nên hắn hiểu rõ ánh mắt đó có ngụ ý gì.
Hắn chính là chủ nhân mời chúng ta tới dự bữa tiệc này, vương tử Philip.
Lệ Khuynh Thành nói bằng tiếng Trung Quốc giải thích cho Tần Lạc hiểu.
Hắn chính là Philip sao?
Tần Lạc ngạc nhiên.
Hắn từng hỏi qua Lệ Khuynh Thành về vấn đề, Philip đẹp trai hơn hay là hắn đẹp trai hơn?
Lệ Khuynh Thành đã trả lời là Philip đẹp trai.
Nhưng Tần Lạc cũng không tin câu trả lời này.
Bởi vì phụ nữ đều thích nói dối, nói vậy nhưng trong lòng không vậy là bản tính của phụ nữ. Mặc dù trong lòng cô có cảm thấy hắn phải so với bợ dạng tịt thì cô cũng không bao giờ nói ra trước mặt hắn. Tần Lạc sở dĩ đồng ý cùng Lệ Khuynh Thành tham gia buổi yến tiệc này cũng là chủ tâm muốn đến diện kiến Philip một phen, để cho hắn nhìn thấy khí chất tuyệt vời, sự sang trọng vô song của mình thì sẽ biết điều mà không còn có chủ ý gì đối với Lệ yêu tình nữa. Nhưng sau khi Tần Lạc nhìn thấy người đàn ông này thì khí phách bị rơi rụng hoàn toàn, từ đầu đến chân có cảm giác lạnh ngắt. Mặc dù Tần Lạc không cảm thấy màu tóc vàng đẹp mắt cho lắm, nhưng khi nó ở trên đầu người đàn ông này quả thật toát lên một khí chất thật tao nhã. Mặc dù Tần Lạc thích mắt màu đen hơn, nhưng màu mắt nâu của hắn ta cũng thật hút hồn. Mặc dù Tần Lạc cho rằng bản thân mình thuộc hàng thanh tú ưa nhìn, nhưng so với người đàn ông này có vẻ không đẹp bằng.
Vương tử Philip, hắn là vương tử sao?
Tần Lạc thầm nghĩ.
Lúc này đây, Tần Lạc càng thêm chấn kinh. Hắn cũng đã từng nghe nói qua về một số vương tử, công chúa châu Âu. Chiều qua lúc ăn cơm tại khách sạn Triệu Tử Long còn nói giỡn có lẽ bọn họ đã đụng tới một vị vương tử hoặc là công chúa. Không ngờ đúng là một vị vương tử đang đứng trước mặt bọn họ.
Hắn là vương tử?
Tần Lạc hỏi lại.
Hình như vậy.
Lệ Khuynh Thành có thể hiểu tâm trạng của Tần Lạc lúc này. Hai người bọn họ bây giờ tâm trạng giống nhau.
Vương tử của nước nào?
Thụy Điển.
Lệ Khuynh Thành trả lời.
Thụy Điển.
Tần Lạc chăm chú nhớ lại xem trong đầu có chút tư liệu nào liên quan đến đất nước Thụy Điển không, cuối cùng trong lòng cũng thư thái hơn một chút mà nói, tốt.
Chỉ là một quốc gia nhỏ. Số dân của cả nước còn không nhiều bằng Yến Kinh của ta.
Lệ Khuynh Thành cười khổ.
Người đàn ông này đúng là biết cách an ủi bản thân.
Nhìn thấy Lệ Khuynh Thành chỉ tập trung nói chuyện với người đàn ông đứng bên cạnh mà không để ý tới vương tử, đám người cao quý có phần không bằng lòng.
Vị tiểu thư này, vương tử Philip đang nói chuyện với cô. Chẳng lẽ ngay cả đến lễ tiết cơ bản nhất trong yến tiệc mà cô cũng không hiểu sao?
Người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ đầm cổ rộng hở phân nửa bộ ngực cùng sống lưng lên tiếng nhắc nhở.
Đúng vậy.
Cô được ai mời tới đây vậy?
Sao lại không có lễ phép như vậy chứ?
Vị tiểu thư này trông thật lạ, có ai biết cô ta đến từ gia tộc nào không?
Philip lo lắng Lệ Khuynh Thành sẽ trở thành tâm điểm cho mọi người chỉ trích nên vội vàng lên tiếng giải vây, vừa cười vừa nói, cô ấy là tiểu thư Lệ Khuynh Thành đến từ Trung Quốc.
Cô ấy là khách do tôi mời đến.
Nghe thấy vương tử Philip nói là khách do chính mình mời tới, mọi người lập tức chuyển thái độ sang ôn hòa hơn rất nhiều.
Dù sao, không ai muốn đắc tội với thành viên của gia đình hoàng gia có ảnh hưởng lớn đối với châu Âu như vậy.
Philip thấy vẻ mặt của Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành vẫn chưa hết kinh ngạc, liền vừa cười vừa nói, "Lệ tiểu thư, tôi lấy danh dự của dòng họ Philip ra cam đoan, tôi không phải là nhân viên bán rượu. Tôi chỉ là muốn làm bạn với cô thôi."
Lệ Khuynh Thành nghe thấy Philip nhắc lại chuyện hiểu lầm lần trước, không nhịn được cười mà nói, "Tôi biết anh là vương tử. Lần trước đã mạo phạm, xin được thứ lỗi.
Không sao.
Cô là một người rất cảnh giác nhưng cũng là một phụ nữ rất thú vị. Philip vừa cười vừa nói tiếp, chẳng lẽ cô không muốn trả lời vấn đề này sao? Cô thấy đàn ông có lông ngực gợi cảm, hay là đàn ông không có lông ngực thì gợi cảm? Không biết phải trả lời như nào đây? Nếu như đổi lại là người phụ nữ khác, các nàng tất nhiên sẽ thoải mái mà trả lời là đàn ông có lông ngực dài mới gợi cảm. Bởi vì thông qua cuộc nói chuyện của mấy người phụ nữ vừa rồi, cô đã biết trước rằng vương tử Philip này là một đại diện của người đàn ông có lông ngực dài. Mà hắn sở dĩ hỏi ra vấn đề này cũng không phải chỉ muốn biết một đáp án đơn giản như vậy. Hắn là đang muốn biết lựa chọn của Lệ Khuynh Thành. Hắn rất quan tâm đến sự lựa chọn của Lệ Khuynh Thành. Lệ Khuynh Thành nở một nụ cười tươi mà nói, tôi chưa tiếp xúc với đàn ông có lông ngực dài, cho nên tôi có cảm thấy đàn ông không có lông ngực dài là gợi cảm nhất. Mọi người lập tức xôn xao cả lên. Bọn họ cũng không rõ, tại sao người phụ nữ này lại có thể ngu xuẩn đến như vậy. Chẳng lẽ cô không biết rằng, nếu như cô đổi lại cách trả lời khác, có lẽ cô rất có khả năng trở thành vương phi của Thụy Điển sao? Vương phi? Được gọi như vậy thật là tuyệt vời. Sao lại có thể như vậy được? Tôi còn cho rằng đàn ông có lông ngực dài là gợi cảm nhất. Nhưng cô lựa chọn như vậy chúng tôi cũng có thể lý giải được, bởi vì người Trung Quốc cũng không có lông ngực dài đúng vậy. Đàn ông châu Âu phần lớn đều có lông ngực dài, đàn ông châu Âu so với đàn ông phương Nam thì có thể nói là đẹp trai và khí phách hơn nhiều đương nhiên rồi. Tất cả những khí chất đẹp trai nhất của đàn ông đều hội tụ ở châu Âu. Vương tử Philip, anh thấy nói như vậy có đúng không? Lệ Khuynh Thành ngu xuẩn, những người phụ nữ khác không thể im lặng. Lệ Khuynh Thành không muốn làm vương phi, những người phụ nữ khác lại muốn rất nhiều. Philip cười cười mà nói, mỗi người đều có một tình yêu của mình. Vấn đề này cơ bản là không có câu trả lời chính xác. Hay là bây giờ chúng ta hãy cùng đi nếm rượu, cảm tạ Louis tiên sinh đã sản xuất ra nhiều loại rượu cho chúng ta nhấm nháp như vậy. Xin mời mọi người hãy thoải mái thưởng thức. Vương tử Philip quá khách khí rồi. Rượu ngon xứng với anh hùng đến đây đều là những anh hùng và mỹ nhân, là những vị khách tôn quý nhất, tôi nghĩ rằng rượu ngon này cũng sẽ cảm thấy vinh hạnh. Đứng ở bên cạnh vương tử cũng là một đàn ông trẻ tuổi anh hùng như vậy vừa cười vừa nói. Lúc hắn nói chuyện ánh mắt liếc xẹt qua Lệ Khuynh Thành, ánh mắt có chút khác thường. Mọi người hưởng ứng, ủng hộ ý kiến của Philip cùng đi vào trong đại sảnh, nơi có sắp xếp rất nhiều loại rượu trên các bàn. Tần Lạc đứng im tại chỗ, nhìn theo lưng Philip mà hỏi, vừa rồi hắn nói gì vậy? Tần Lạc có chút hối hận khi không đưa theo Tô Sán đi bên cạnh, nếu không hắn đã có thể phiên dịch ngay những lời thoại của bọn họ. Hắn hỏi tôi là đàn ông có lông ngực dài gợi cảm hay là đàn ông không có lông ngực gợi cảm. Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói, vậy cô trả lời thế nào? Tôi nói đàn ông không có lông ngực gợi cảm. Lệ Khuynh Thành liếc nhìn Tần Lạc rồi nói, tại sao? Tần Lạc có chút khó hiểu. Hình như không ít phụ nữ đều thích đàn ông có lông ngực dài mà. Bởi vì anh không có lông ngực dài. Lệ Khuynh Thành cười hì hì mà nói. Chứng kiến bộ dạng thua trong sung sướng của Tần Lạc, vẻ mặt Lệ Khuynh Thành cũng tươi cười một cách quyến rũ. Lệ Khuynh Thành không chỉ là lựa chọn một đáp án để trả lời, mà cô còn vừa từ chối một chuyện mà một người phụ nữ rất khó có thể tự tuyệt sự hấp dẫn của nó. Điều này thì Tần Lạc không biết. Lệ Khuynh Thành cũng không định cho hắn biết. Một người phụ nữ đối tốt với một người đàn ông, không chỉ bởi vì người phụ nữ đó thiện lương. Có lẽ, còn có thể có một nhân tố khác mà khó có thể nói bằng ra bằng lời. Bạn có nghĩ như vậy không? Chương 498. Công chúa và nữ vương. Chương 498. Công chúa và nữ vương. Không thể nghi ngờ rằng Philip chính là tâm điểm của buổi yến tiệc, bất luận hắn đi tới nơi nào đều có tiền hô hậu ủng, có nhiều thân sĩ tiến lên chúc rượu vân an. Có người trẻ tuổi cố tình muốn kết giao nịnh nọt lấy lòng, có những cô gái xinh đẹp ăn mặc sexy tới chào hỏi gây sự chú ý trở thành vương phi của hắn, cùng hắn sánh vai hưởng chung một vinh dự như này, đối với bất cứ người phụ nữ nào cũng đều là một điều hấp dẫn khó có thể chối từ. Đương nhiên, Lệ Khuynh Thành không thuộc về tuyết phụ nữ như vậy. Tần Lạc cùng Lệ Khuynh Thành giống như hai người ngoài cuộc đứng xem, nhìn người khác náo nhiệt chuyện trò vui vẻ. Bọn họ chỉ có nhau. Chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Lệ Khuynh Thành nói. Cô nhìn thấy bên cạnh đại sảnh có một cánh cửa thông ra sân, đó là nơi có một chút sự yên tĩnh hoặc là đó cũng như một phòng riêng để mọi người muốn nói chuyện riêng gì đó với nhau. Tần Lạc hiển nhiên sẽ không từ chối. Ở nơi này, hai người bọn họ hoàn toàn bị cắt cô lập giữa các thiếu gia, cô nương này. Chưa có người nào lại đây kính rượu nói chuyện với nhau, thậm chí ngay cả một lời chào hỏi cũng không có. Bọn họ giống như là hai người trong suốt vậy. Nhìn những người đi sau Philip đều là những nhân vật cỡ lớn, cười khổ mà nói, vốn định đến đây kết giao với mấy nhân vật cỡ lớn, nhờ bọn họ đứng ra có lời nói hỗ trợ. Nhưng xem ra bây giờ chúng ta cũng không phải là được hoan nghênh rồi. Một vòng tròn tự được thành lập khi muốn đi kinh doanh. Đương nhiên, nếu như anh có thể làm cho bọn họ chủ động dùng sức mạnh hỗ trợ chúng ta thì đó lại là một vấn đề khác. Lệ Khuynh Thành cười an ủi. Đáng tiếc tôi không phải là vương tử. Tần Lạc bất đắc dĩ mà nói. Cuộc sống chính là thực tế, nếu như chúng ta sinh ra không đúng chỗ, như vậy, nền tảng của bạn cũng yếu đi. Có những người cuộc sống cho đến già con người phải đi những con đường quanh co. Đương nhiên, cho dù bạn có đi con đường quanh co thì cũng có thể toàn thân bạn cũng không gặp bất cứ tổn thất gì cả. Vương tử có, anh không có. Anh có, vương tử cũng không có. Lệ Khuynh Thành nói. Vật gì tôi có mà vương tử không có? Tần Lạc hỏi. Chẳng lẽ hội ý thuật của mình, vương tử không có sao? Tần Lạc thầm nghĩ. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Lệ Khuynh Thành nói. Cô quay đầu nhìn thoáng qua đám người, Philip giống như hạc đứng giữa bầy gà, không có hâm mộ, không có ghen ghét, dĩ nhiên có một chút điểm cảm thông, rồi nói tiếp. Hắn là vương tử, cho nên hắn nhất định chỉ có thể đi kết giao bạn bè theo cách này. Không thể pha trộn, không thể vượt quá giới hạn, không thể khóc cũng không thể cười to. Người mà sống như vậy, anh có thích không? Tần Lạc lắc đầu, hắn cũng bắt đầu có cảm giác được làm vương tử cũng không phải là chuyện hạnh phúc hoàn toàn. Sân rất lớn, là phong cách kiến trúc điển hình theo chủ nghĩa cổ điển, cây cối tươi tốt, đài phun nước đẹp, bên cạnh là bức tượng màu trắng, mọi thứ được xây dựng bổ sung cho nhau, hợp lý một cách hoàn mỹ. Xem ra hôm nay phải ôm thất vọng ra về rồi. Lệ Khuynh Thành nói, thật sự không được sử dụng kế hoạch bức cung. Anh nói xem, nếu như chúng ta thực sự làm như vậy, sẽ gây ra mâu thuẫn. Anh trở về có thể không bị trừng phạt không? Tân Lạc vừa cười vừa nói, Thái Bộ trưởng là người rất nghiêm khắc nhưng cũng là lão nhân cởi mở. Lão biết chuyện gì phải làm, chuyện gì không thể làm. Lão sẽ hiểu những khó khăn của chúng ta. Khó trách Lão rất tín nhiệm anh. Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói, đây là cả hai. Tân Lạc mỉm miệng cười, ý bảo hắn cùng Lệ Khuynh Thành cũng có quan hệ như vậy. Philip nói chuyện một lượt với hết bạn bè xung quanh, sau đó hắn rời lại sảnh, cùng với lão nhân tóc bạc hướng đến phía sân. Hắn chủ động đi tới trước mặt Lệ Khuynh Thành, nhìn con người đang phát sáng của Lệ Khuynh Thành, vừa cười vừa nói, "Lệ tiểu thư, tôi vẫn đề cử cô nên uống một chút rượu mát. Nếu như có cơ hội, tôi sẽ nếm thử." Lệ Khuynh Thành gật đầu. Thình tình không thể chối từ, cô cũng thật sự không nhất thiết phải chống lại vương tử. Philip nhìn thoáng qua Tần Lạc đang đứng bên cạnh rồi nói, "Nếu như Lệ tiểu thư không ngại, chúng ta có thể tìm một phòng riêng nói chuyện không?" "Tôi không muốn." Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Lão nhân tóc bạc nhíu mày, có điểm báo trước về sự tức giận. Philip dường như đoán trước được tâm trạng của lão nhân, liền quay đầu nhìn lão lắc đầu, rồi nói, "Tại sao? Chẳng lẽ Lệ tiểu thư nghi ngờ nhân phẩm của tôi sao?" "Tôi không có ý đó." Lệ Khuynh Thành nói, "Tôi cùng đi với bạn." Hắn không biết tiếng Pháp. "Chúng tôi chỉ có hai người, tôi có thể ngồi nói chuyện phiếm với hắn. Tôi không có ở đây, hắn chỉ còn lại có một mình. Ở chốn yến tiệc náo nhiệt như này, hắn chắc chắn sẽ có cảm giác buồn tẻ nhàm chán." Nghe Lệ Khuynh Thành giải thích xong, Philip cười cười mà nói, "Được rồi, chúng ta cùng với bạn của cô cùng ngồi một chỗ vậy. Chỉ cần chúng ta ngồi nói chuyện với nhau là tốt rồi." "Cảm ơn." Lệ Khuynh Thành có cảm giác cảm kích mà nói. Tuy trong lòng cô đối với người đàn ông này cũng không có tình cảm gì, nhưng không thể không thừa nhận rằng hắn quả thực là một thân sĩ rất lịch sự và am hiểu. "Tôi biết, các bạn hình như có gặp chút khó khăn." Philip nhìn Lệ Khuynh Thành đôi mắt cảm thông, vẻ mặt tươi cười nói. "Quả thật là như vậy." Lệ Khuynh Thành thẳng thắn nói. Cô vốn tưởng Philip tìm gặp mình là để nói chuyện tình cảm thương tình. Lại không nghĩ rằng hắn chủ động hỏi về vấn đề khó khăn mà cô đang gặp phải. Quả nhiên, tại Paris, bất luận cho dù có chuyện gì cũng không thể qua mặt được vương tử. "Tôi nói như vậy không phải là muốn khoe khoang hay là muốn nhận lại điều gì?" Philip dùng từ một cách cẩn thận mà nói tiếp, "Có lẽ tôi có thể giúp cô được chút ít." "Có thật vậy không? Nếu vậy thì thật sự là tốt quá. Tôi cùng với các bạn của tôi thật vô cùng cảm kích." Lệ Khuynh Thành cao hứng nói. Philip gật đầu, nói tiếp, "Ngày mai tôi sẽ có bữa ăn tối đặc biệt với Lecot, lúc đó sẽ cùng hắn bàn bạc về vấn đề của các bạn. Xem có biện pháp nào có thể giải quyết tốt vấn đề này không. Còn về phần quyết định thì thuộc về cộng đồng Âu Minh, cho nên tôi cũng không chắc chắn lắm. Tôi cũng chỉ muốn nói với cô, tôi sẽ cố gắng." "Vâng. Có cần chúng tôi làm gì không?" Lệ Khuynh Thành hỏi. "Cô chỉ cần chờ đợi tin tức là tốt rồi. Vậy tôi nên báo đáp ân tình này của anh như thế nào đây?" Lệ Khuynh Thành có chút khó nói mở lời. "Tôi nói rồi, tôi làm như vậy cũng không phải là khoe khoang hay là có ý đồ gì đó. Nếu có thể nói, tôi hy vọng sẽ có mối quan hệ hữu nghị với Lệ tiểu thư." Philip tao nhã, lịch sự nói. "Cảm ơn. Tôi nghĩ chúng ta sẽ trở thành bạn." Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. "Đó là niềm vinh hạnh đối với tôi." Vương tử Philip híp mắt cười, lộ ra má lúm đồng tiền đẹp đến mê người. Tân Lạc đứng ở bên cạnh thấy hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng căn bản là hắn không thể xen vào, thậm chí hắn còn không biết bọn họ đang nói về chuyện gì. Loại cảm giác nghẹn thở này quả thực là không được tốt cho lắm. Tân Lạc thầm hạ quyết tâm, đợi khi người ngoại quốc này đến Trung Quốc, hắn nhất định sẽ chỉ dùng tiếng Trung Quốc xung quanh bọn họ. Tốt nhất là chỉ nói những câu từ thơ phú hay gì đó để cho bọn họ ngay cả có người phiên dịch cũng không dịch được. "Biểu ca, anh hãy ở bên đó." Một giọng phụ nữ thanh thúy truyền đến. Mấy người xoay người sang chỗ khác, liền nhìn thấy một cô gái tóc vàng mắt xanh, diện mạo xinh đẹp, sắc sảo và tươi trẻ đang tươi cười đi tới. Cô mặc một bộ váy màu trắng, đi một đôi giày da nhỏ màu đỏ, trên tay đeo một bao da màu trắng có hoa văn tơ tằm mỏng, thoạt nhìn trông vô cùng cao quý. Cô ước chừng khoảng 20 tuổi, vóc người nóng bỏng, gợi cảm. Trên mặt vẫn còn hiện những nét trẻ con, khi cô cười rộ lên khiến cho người khác cảm nhận được chút ngây thơ, khờ khạo. Đi phía sau cô là một phụ nữ trung niên mặc một trang phục màu trắng, đeo một kính mắt màu vàng, ngoài ra còn có hai tên vệ sĩ cao lớn đi theo sau hai người như hình với bóng. Chỉ thoáng nhìn cũng đủ nhận ra thân phận phi phàm của hai người này. Philip nhìn thấy cô gái vẻ mặt cũng liền tỏ ra vui mừng nói, "Victoria, em cũng tới đây sao? Biết biểu ca đến mà gì, em liền chạy tới đây ngay." Cô gái vừa cười vừa nói tiếp, "Biểu ca, anh nên gọi em là Dạ Mạc Kỳ Ẩn. Hoặc cũng giống như em gọi anh ý gọi em là Dạ Mạc Kỳ Ẩn biểu muội." "Được rồi. Dạ Mạc Kỳ Ẩn biểu muội, em không phải là đang nghiên cứu ở New York sao? Thế nào mà lại có thời gian đến mà gì vậy? Học thì cũng có ngày nghỉ mà." Dạ Mạc Kỳ Ẩn cười hì hì mà nói. Cô khẽ gật đầu với lão nhân Cắt Lệ đang đứng sau Philip rồi nói, "Cắt Lệ, chúng ta lại gặp nhau." "Cắt Lệ xin kiến an công chúa điện hạ." Cắt Lệ đấm ngực rồi cúi đầu 90 độ thi hành lễ nghi chào hỏi. "Cắt Lệ, không cần đa lễ như vậy. Biểu ca không thích, tôi cũng không thích." Dạ Mạc Kỳ Ẩn vừa cười vừa nói. Rồi cô hướng ánh mắt nhìn về phía Lệ Khuynh Thành, vẻ mặt vô hại mà hỏi, "Vị tiểu thư xinh đẹp này là bạn của biểu ca à?" "Cô ấy là Lệ Khuynh Thành." Philip giới thiệu. "Lệ tiểu thư, đây là biểu muội của tôi Dạ Mạc Kỳ Ẩn. Lệ tiểu thư là người Đông Dương." Dạ Mạ Kỳ Ân cười hỏi.
Không,
tôi là người Trung Quốc. Lệ Khuynh Thành sửa lại cho đúng.
Ô hát.
Trung Quốc Dạ Mạ Kỳ Ân nói tiếp, nhưng nhìn Lệ tiểu thư rất giống người Đông Dương đấy.
Tôi là người Trung Quốc.
Lệ Khuynh Thành không biết cô gái này đang nói đùa hay là đang cố ý muốn nói như vậy, vừa cười vừa nói, Đông Dương cũng có mỹ nữ sao?
Đương nhiên.
Tôi với công chúa của Hoàng thất chi tử của Đông Dương là bạn của nhau. Cô ấy rất đẹp, cũng rất tốt. Đúng là thoạt nhìn Lệ tiểu thư cũng là một phụ nữ rất có mị lực.
Cảm ơn.
Công chúa đã quá khen. Lệ Khuynh Thành không kiêu ngạo, cũng không xu nịnh mà nói. Cuối cùng Dạ Mạ Kỳ Ân mới nhìn đến Tần Lạc đang đứng trong góc mà lên tiếng hỏi, vị tiên sinh này là?
Hắn là bạn của tôi, Tần Lạc.
Xin công chúa thứ lỗi, hắn không hiểu tiếng Pháp.
Lệ Khuynh Thành nói.
Tần Lạc.
Tần Lạc là người Trung Quốc.
Tần Lạc mặc trường bào, sao tôi lại có cảm giác hắn rất quen thuộc nhỉ? Dạ Mạ Kỳ Ân nghĩ tới một người nào đó mà nói.
Điều làm cho người ta kinh ngạc chính là, lúc này cô nói bằng tiếng Trung Quốc.
Em biết Tần Lạc tiên sinh sao?
Philip Kỳ lạ hỏi.
Nếu như chính là thầy thuốc thần kỳ người Trung Quốc kia.
Như vậy, em đã nhìn thấy hắn trên TV.
Dạ Mạ Kỳ Ân vừa cười vừa nói, Tần Lạc tiên sinh, có phải tháng trước anh vừa qua Hàn Quốc không?
Đúng vậy.
Tần Lạc.
Nghe được tiếng mẹ đẻ thật là thoải mái.
Như vậy là, anh cùng với người Hàn Quốc so đấu y thuật phải không?
Đúng vậy.
Tần Lạc nói lần nữa.
Ô hát.
Công chúa vẻ mặt vui sướng nói, hệ lần được cứu rồi.
Tần Lạc tiên sinh, hãy cứu hệ lần.
Hệ lần.
Tần Lạc hỏi.
Chương 499. Gièm pha.
Chương 499. Gièm pha.
Đúng vậy.
Cô ấy tên là hệ lần.
Anh không thể tưởng tượng được cô ấy xinh đẹp như thế nào đâu. Dạ Mạ Kỳ Ân nhướng đôi mắt tinh danh mà nói.
Từ vẻ mặt của cô có thể khiến người ta biết được hệ lần quả thực là một người con gái vô cùng xinh đẹp.
Vậy bạn của cô?
Hệ lần mắc phải bệnh gì?
Không biết.
Đột nhiên cô ấy không ăn gì cả.
Ngay càng gầy còn đi, tôi rất lo lắng cho cô ấy.
Tôi đã tìm rất nhiều thầy thuốc đến khám bệnh cho cô ấy, cũng uống thuốc, nhưng bệnh trạng của cô ấy vẫn không hề giảm bớt. Bây giờ cô ấy đang ở đâu?
Tần Lạc hỏi.
Hắn đã đánh giá người phụ nữ này có lai lịch không hề bình thường. Nếu như giúp cô ta chữa khỏi bệnh cho bạn của cô ta, thì có lẽ thuốc trung y sẽ có thể lưu hành ở châu Âu, sẽ có phần được bảo lãnh hơn nhiều.
Tình bạn, tình bạn, trước tiên phải nói chuyện mới có cảm tình.
Cô hát.
Cô ấy ở Anh Quốc.
Tôi không biết lại được gặp thần ý ở đây.
Nói cách khác, tôi sẽ cho người đưa cô ấy tới đó ngay.
Tôi thành khẩn mong muốn Tần Lạc tiên sinh đi một chuyến tới Lò Đồn, xin hãy giúp tôi cứu Hệ Lần.
Dạ Mạ Kỳ Ân vẻ mặt chân thành cầu khẩn mà nói.
Xem ra, tình cảm của cô đối với Hệ Lần vô cùng sâu nặng.
Đi Lò Đồn sao?
Tần Lạc nhìn sang Lệ Khuynh Thành rồi nói tiếp, thật sự rất xin lỗi.
Tôi tạm thời chưa thể đi ngay được.
Tôi còn có chuyện quan trọng phải làm ở Paris.
Nếu như có thể, cô hãy đưa bạn của cô tới Paris.
Cô hát.
Như vậy sao có thể được chứ?
Hệ Lần bây giờ cơ thể suy yếu như vậy, cô sao có thể ngồi tàu đi xa như vậy được chứ?
Có thể ngồi máy bay mà.
Tần Lạc vừa cười vừa nói.
Cô gái này thật không có đầu óc, máy bay so với đi tàu chẳng phải thời gian ít hơn rất nhiều sao?
Không được.
Hệ Lần không thể ngồi được trên máy bay. Dạ Mạ Kỳ Ân là khó.
Tại sao?
Chẳng lẽ bệnh nghiêm trọng đến vậy sao?
Tần Lạc nghi hoặc hỏi.
Tiên sinh, anh đã bao giờ thấy con ngựa nào ngồi trên máy bay chưa?
Dạ Mạ Kỳ Ân nói con ngựa.
Tần Lạc mở to hai mắt nhìn, đầu óc như quay cuồng, hỏi lại, Hệ Lần là một con ngựa?
Đúng vậy.
Nó cũng là người bạn thân thiết của tôi.
Dạ Mạ Kỳ Ân gật đầu nói.
Chưa gặp mặt anh không biết nó xinh đẹp đến cỡ nào đâu.
Tính cách lại rất dịu dàng, bất luận tôi có vuốt ve như thế nào, cho tới giờ cô ấy cũng không bao giờ từ chối tôi. Theo như lời cô gái nói thì Hệ Lần dĩ nhiên là một con ngựa cái rất xinh đẹp sao?
Tần Lạc có cảm giác như dở khóc dở cười, cảm giác cô gái này thật ngu ngốc khi nghĩ hắn là một bác sĩ thú y.
Xin lỗi,
tôi chỉ là y nhân, không biết y mã.
Tần Lạc vừa cười vừa nói,
anh không phải là thầy thuốc rất danh tiếng sao?
Hơn nữa, tôi đã xem từng trận đấu của anh qua TV.
Thầy thuốc Hàn Quốc so với anh còn thua xa, sao anh lại không biết y mã được?
Dạ Mạ Kỳ Ân tỏ vẻ thất vọng nói,
tôi nói rồi, tôi chỉ biết y nhân, không biết y mã.
Tần Lạc nói lại lần nữa,
giọng nói phát ra một cách lạnh lùng.
Chỉ cần anh có thể giúp tôi chữa khỏi bệnh cho Hệ Lần, tôi đồng ý trả phí chữa bệnh cao.
Tiểu thư, chuyện đó và tiền không liên quan gì đến nhau.
Tần Lạc nhìn vào cặp mắt màu lam xinh đẹp của Dạ Mạ Kỳ Ân mà nói, tôi không biết con ngựa của cô mắc bệnh gì, nhưng tôi biết cô mắc bệnh gì.
Cái gì?
Tôi cũng có bệnh sao?
Dạ Mạ Kỳ Ân kinh ngạc hỏi.
Đúng vậy.
Tần Lạc gật đầu khẳng định.
Tôi có bệnh gì chứ?
Chứng bệnh đại não thần kinh gián tiếp rối loạn tổng hợp.
Tần Lạc nói.
Đó là bệnh gì?
Dạ Mạ Kỳ Ân tỏ vẻ mặt mờ mịt hỏi.
Cô chưa từng nghe tới căn bệnh đó.
Lệ Khuynh Thành nghe thấy Tần Lạc nói ra tên bệnh đó liền mỉm cười, hơi nhếch khóe miệng nhưng không cười ra thành tiếng.
Loại bệnh này có tên rất đặc biệt.
Hai trong mắt của Tần Lạc có chút nheo lại rồi nói tiếp, bệnh thần kinh.
Anh dám sỉ nhục công chúa điện hạ tôn kính của chúng tôi sao?
Người phụ nữ trung niên đứng cạnh Dạ Mạ Kỳ Ân giận dữ quát lên.
Tiếng Trung Quốc của bà tốt hơn nhiều, từng chữ một rất rõ ràng, không hề vướng mắc.
Là do công chúa điện hạ tôn kính đã sỉ nhục bạn tôi trước.
Lệ Khuynh Thành tiếp lời.
Đánh nhau loại chuyện này đàn ông dường như rất am hiểu,
còn mắng chửi loại chuyện này thường nhường cho phụ nữ.
Đương nhiên, cũng có ngoại lệ.
Hắn phải xin lỗi công chúa điện hạ của chúng ta.
Có tha thứ hay không thì cần phải xem tâm trạng của công chúa.
Người đi theo bên cạnh công chúa phụ trách xử lý những chuyện hàng ngày của công chúa để bảo vệ danh dự và sự tôn nghiêm của hoàng thất.
Không bao giờ có chuyện đó.
Lệ Khuynh Thành dứt khoát cự tuyệt một cách lưu loát.
Nếu cô ấy không có ý định xin lỗi bạn tôi trước, thì bạn tôi cũng sẽ không xin lỗi cô ấy.
cả hai người đều phải cùng xin lỗi đối phương, hoặc là cả hai người cùng không xin lỗi.
Không,
hắn phải xin lỗi. Người phụ nữ nói, rồi xoay người sang dùng tiếng Anh nói gì đó với hai vệ sĩ. Hai gã vệ sĩ mặc đồ đen ánh mắt giận dữ đi nhanh về phía Tần Lạc. Tần Lạc tiến lên phía trước che chắn cho Lệ Khuynh Thành, chuẩn bị nên đón đối phương có khả năng sẽ tấn công. Dừng tay. Philip nhìn thấy hai bên sắp sửa xảy ra xung đột, liền lên tiếng điều đình. Khi hai gã vệ sĩ nhận ra vương tử Philip, nghe được lời hắn nói với vẻ mặt uy nghiêm, khiến cho bọn họ tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm như thế nào. Vương tử Philip, ngài cũng vừa nghe rồi đấy. Hắn đã nhục mạ công chúa Victoria của chúng ta, cũng là làm bẩn danh dự hoàng thất của chúng ta. Chúng ta nhất định cần phải lấy lại công đạo cho công chúa. Nếu không, uy tín của vương thất sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dù tiếng chúng tôi không thuần thục cho lắm, nhưng ý các người nói tôi khá rõ. Thật khó, các cô đều là bạn của tôi. Các bạn mà bị thương trong buổi yến tiệc của tôi, sẽ làm tôi thấy rất áy náy. Hơn nữa, đó cũng không phải là biện pháp duy nhất giải quyết vấn đề khôi phục danh dự của Dạ Mạc Kỳ Ẩn. Chúng ta có thể từ từ nói chuyện, có phải không? Philip nói tiếng Anh, Dạ Mạc Kỳ Ẩn, cô thấy sao? Philip biểu ca, anh thấy nên làm như thế nào? Mẫu thân của em là cô anh, em nghĩ, anh sẽ không làm danh dự của bà bị hao tổn. Khuôn mặt nhỏ của Dạ Mạc Kỳ Ẩn hơi xị xuống mà nói. Philip gật đầu với cô rồi quay sang nhìn Lệ Khuynh Thành mà nói, Lệ tiểu thư, lời nói của tôi, cô có thể phiên dịch lại cho bạn của cô nghe được không?
Không vấn đề gì.
Lệ Khuynh Thành nói tiếp, nếu như anh có thể nói chuyện trực tiếp với hắn bằng tiếng Trung thì tiện hơn.
Tôi cũng muốn vậy, nhưng tôi học không có giỏi tiếng Trung nên nói không rõ.
Philip nói.
Tôi hiểu.
Lệ Khuynh Thành nói. Có rất nhiều người ngoại quốc thích học tiếng Trung, nhưng khi nói ra thì trừ bản thân họ ra không ai hiểu là ý gì cả. Philip tỏ vẻ cảm kích, sau đó nhìn Tần Lạc mà nói, Tần Lạc tiên sinh, là một thân sĩ, tôi rất hiểu cảm giác của anh muốn Dạ Mạc Kỳ Ẩn phải xin lỗi. Nhưng cô ấy là con gái, cũng là một người có thân phận hoàn thất. Anh dùng lời nói tấn công trực tiếp như vậy, sẽ khiến cô ấy muốn làm mọi chuyện phức tạp lên. Trong trái tim của mỗi thành viên hoàng thất thì danh dự hoàng thất cao hơn tất thể mọi thứ. Là một người dân bình thường xin lỗi công chúa của hoàng thất, đó là chuyện đương nhiên. Dù vậy, đó cũng là điều mà nhiều người mơ ước, chẳng lẽ để công chúa của hoàng thất đi xin lỗi một người dân bình thường sao? Philip đưa ra quyết định như vậy, không phải là hắn muốn bênh vực Dạ Mạc Kỳ Ẩn, mà là trong tiềm thức của hắn cũng không đi lệch hướng tư tưởng vương thất, lệch hướng hoàng quyền cao quý là điều không thể xâm phạm.
Tôi nói rồi, không thể có chuyện này.
Lệ Khuynh Thành không phiên dịch lại những lời vừa rồi của Philip cho Tần Lạc nghe mà chính mình đã thay mặt Tần Lạc từ chối thẳng thừng.
Tại sao?
Philip nói. Đàn ông chủ động xin lỗi phụ nữ, điều này cũng không phải là chuyện gì xấu mà. Ở châu Âu, chúng tôi gọi là thân sĩ phong độ. Tần Lạc tiên sinh chẳng phải là một thân sĩ sao? Tôi không cần biết hắn có phải là một thân sĩ hay không, tôi chỉ quan tâm hắn có sai hay không thôi.
Lệ Khuynh Thành phản bác lại lời Philip.
Nếu như là hắn có lỗi, tôi sẽ giục hắn đến xin lỗi. Thậm chí tôi sẽ nguyện ý thay hắn nói lời xin lỗi. Nhưng lúc này đây, tôi kiên quyết từ chối.
Lệ Khuynh Thành thoáng nhìn Tần Lạc, rồi nói tiếp, các người không hiểu được, nghề thầy thuốc này đối với hắn có ý nghĩa như thế nào. Công chúa đã mạo muội mời hắn đi điều trị cho một con vật mình sủng ái, khác nào nói thầy thuốc trung y là bác sĩ thu y, hắn công kích công chúa là nhục mạ, chẳng lẽ hành vi đó của công chúa không phải là đánh trúng vào sự tôn nghiêm trong nghề nghiệp của người khác sao? Tôi vô cùng khâm phục hắn, cho đến bây giờ mà vẫn có thể nhẫn mại như vậy mà không tức giận. Đó đơn thuần chỉ là tâm tư của công chúa điện hạ thôi. Cô ấy tưởng rằng một thầy thuốc ưu tú giống như Văn Năng có thể điều trị tốt cho loài người thì hiển nhiên cũng có thể điều trị tốt cho loài vật. Hơn nữa, chưa có người nào coi hệ lần là một con vật. Đó là bạn thân thiết của công chúa điện hạ. Có lẽ cô ấy phỏng chừng những y thuật của vị tiên sinh này, điều này có gì là sai đâu. Là một thân sĩ hiểu lễ nghi mà công kích một nữ sĩ bằng ác ngữ như vậy, đó là một hành vi không có phong độ, là loại hình không được hoan nghênh nhất trong buổi yến tiệc.
Bẹt nhìn vương tử Philip, nói chính nghĩa, vương tử Philip, anh cũng vừa chứng kiến thái độ không lễ phép của bọn họ rồi. Tôi nghĩ, cần phải giáo huấn cho những người Trung Quốc cuồng vọng tự cao tự đại không biết lễ nghi này một bài học. Anh có thể làm bộ không nhìn thấy chuyện này, chúng ta sẽ có thể tự giải quyết đúng vậy.
Lệ Khuynh Thành rất tán thành gật đầu nói, vương tử Philip, anh có thể làm bộ không chứng kiến tất cả chuyện này.
Tiếp đó, cô xoay người, giơ tay cho Bẹt một bạt thai vào mặt.
Bút.
Âm thanh đó vang lên khiến tất cả mọi người như rơi vào giấc mộng. Mặc dù Bẹt cũng đã từng có kinh nghiệm trải qua những cảnh vô cùng tồi tệ rồi, nhưng trong lúc này đây, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Mọi người cũng không thể nào tiếp nhận được sự thật vừa xảy ra. Một phụ nữ bình thường, vậy mà cũng dám đánh người trong vương thất.
Kỳ thật, việc này chúng ta có thể tự giải quyết.
Lệ Khuynh Thành nói,
cô không sợ bị đưa ra tòa án sao?
Dạ Mạc Kỳ Ẩn biểu hiện ra rất bình tĩnh nhưng thật ra trong giọng nói của cô rõ ràng có chút run rẩy. Trợ thủ bên cạnh mình bị tát vào mặt, cũng chẳng khác nào chính cô ta bị tát vào mặt.
Bị sỉ nhục như vậy, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ trải qua.
Tôi tên là Lệ Khuynh Thành.
Lệ tức là lợi hại, Khuynh Thành tức là nghiêng nước nghiêng thành.
Đối với các người mà nói, tôi rất dễ dàng có thể sưu tầm tất cả các tư liệu, còn tôi thì là một người bình thường, một người phụ nữ bình thường có tiếng xấu. Tôi không sợ ra trước tòa án, như vậy cũng chỉ là một lần nữa làm gia tăng danh tiếng xấu của tôi mà thôi. Nhưng các người thì khác, tôi nghĩ chuyện công chúa điện hạ cao quý bảo thầy thuốc làm bác sĩ thu ý mà truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ là chuyện rèm pha nhiều nhất cho vương thất các người sao?
Chương 500.
Hắn không phải vương tử, anh mới là vương tử.
Chương 500. Hắn không phải vương tử, anh mới là vương tử.
Đúng vậy, vương thất thì không cho phép những tin tức như vậy truyền ra ngoài.
Không có người nào trách cứ, bàn tán nhiều về một người phụ nữ có tiếng xấu không biết lễ nghi,
bởi vì mọi người cảm thấy điều đó là tố chất của cô ta. Còn so sánh với giới thượng lưu, việc mắng chửi, nói thô tục dường như là đặc quyền duy nhất của người bình thường. Nhưng bọn họ sẽ trách cứ công chúa. Trách cứ công chúa đã không giữ gìn tốt phong độ và lễ nghi của hoàng thất, rồi sẽ nhạo bàng công ngu muội không biết gì. Lệ Khuynh Thành đoán chắc bọn họ sẽ nghĩ đến chuyện đó, cho nên cô mới đột nhiên có một cái bạt thai dứt khoát như vậy, để không cho họ có đường lui nữa. Dạ Mạc Kỳ Ẩn không bảo vệ sĩ lập tức động thủ, mà nhìn sang phía Philip mà nói, "Biểu ca, nguyên do mọi chuyện anh cũng thấy rồi đấy, anh hẳn là biết xử lý như thế nào chứ?" Chuyện này Philip cũng trở nên khó xử. Hai bên không ai chịu ai, hơn nữa, Lệ Khuynh Thành lại động thủ đánh người. Hắn đúng là muốn theo đuổi Lệ Khuynh Thành, nếu cần phải nói thẳng ra là hắn rất muốn lấy lòng cô. Nhưng bây giờ công chúa đang vào thế bất lợi, hắn sao có thể làm gì để Dạ Mạc Kỳ Ẩn xin lỗi Lệ Khuynh Thành được? Rõ ràng giải quyết chuyện này thật khó khăn, nói chung là chỉ có thể nói đạo lý mới xong. Em biết biểu ca rất khó xử Dạ Mạc Kỳ Ẩn như là một tiểu cô nương có thiện ý giải quyết tất lời, vậy em sẽ không quấy rầy nữa. Cô thậm chí cũng không nhìn lại Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành, nói với Philip một câu sau đó liền mang theo tùy tùng của mình đi ra ngoài. Bé mặc dù trong lòng không phục, nhưng là do phải theo chủ nhân nên bà cũng không thể làm khác được, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Lệ Khuynh Thành một cái rồi bước nhanh đuổi theo Dạ Mạc Kỳ Ẩn. Ra khỏi 1993, một chiếc xe bỉnh lì màu đen chậm rãi mở cửa, Dạ Mạc Kỳ Ẩn ngồi vào trong xe. Vẻ mặt xinh đẹp hồn nhiên tươi cười đã lập tức biến mất. Tôi muốn biết tất cả thông tin về bọn họ. Dạ Mạc Kỳ Ẩn vẻ mặt âm trầm nói. Công chúa, chuyện này bỏ qua như vậy được sao? Tôi không nghĩ đến một cái tát, nhưng mà tôn nghiêm của hoàng thất không thể bị xâm phạm. Bé tỏ vẻ phẫn nộ nói. Vậy cô bảo tôi nên làm gì bây giờ? Dạ Mạc Kỳ Ẩn lạnh giọng hỏi, thông báo cảnh sát bạ gì đến bắt bọn họ lại. Sau đó tôi và tên của bọn họ sẽ cùng được lên trang đầu của báo chí, để rồi tôi sẽ bị lê tẩm. Các biểu huynh muội nhạo báng là chỉ biết giả bộ thanh cao, giả bộ ưu nhã sao? Bé không lên tiếng, cũng không dám lên tiếng nói chuyện này nữa. Bà biết rằng công chúa đáng cố kìm nén cơn tức giận đang trào dâng trong lòng. Đột nhiên Dạ Mạc Kỳ Ẩn nở nụ cười, rồi nói, nhưng lần này tới đây quả thực không sai, xem ra, biểu ca rất thích gả gái điều kia. Nếu không anh ấy đã không khó khăn trong việc ra quyết định như vậy. Như vậy sao được? Ngài nên lấy công chúa là hôn phu mới đúng chứ? Bẹt nói phụ hòa theo. Bẹt, cái bạt thai lúc này đã không hợp lý. Bây giờ tôi đã kích động sự tức giận của cô ta, khiến cho cô ta không khống chế được bản thân mà làm ra những hành vi thô tục không chịu nổi như vậy, cũng sẽ làm cho biểu ca nhìn thấy hình ảnh xấu của cô ta. Tôi nghĩ rằng bây giờ hẳn là biểu ca đã biết người nào mới là người thích hợp làm thê tử của người. Một phụ nữ như vậy không thể bước vào cánh cửa của vương thất, cũng không thể trở thành trợ thủ đắc lực cho người được. Vương tử Philip là một người thông minh, ngài đi lạc đường sẽ biết cách quay lại. Bèn nói, ngài sao lại có thể thích loại phụ nữ bạo lực dã man như vậy được chứ? Mặc dù hắn muốn làm như vậy thì vương thất Thụy Điển cũng sẽ không đồng ý. Đúng vậy. Dạ Mạc Kỳ Ẩn gật đầu nói tiếp, tôi nghĩ cậu và mợ cũng có thể đã có một phần thông tin có liên quan đến người phụ nữ kia rồi, còn chuyện xảy ra tối hôm nay tốt nhất cũng nên được chuyển đến thai cứu mẫu. Đương nhiên, chuyện này không phải tôi làm, cũng không phải cô làm. Đúng vậy, công chúa điện hạ. Tôi biết phải làm như thế nào. Bẹt cung kính nói, tôi sẽ thông qua lì hủ để truyền đạt chuyện này tới vương hậu Lưu Ổ Dị Kỳ Ẩn. Bà ấy chắc chắn sẽ ngăn cản vương tử kết giao với người phụ nữ đó. Dạ Mạc Kỳ Ẩn rất hài lòng với cách xử lý của Bẹt, nhìn cô mà nói, trả thù cô ta có trăm cách, bắt mớ bọn họ không nghi ngờ gì đó là cách ngu xuẩn nhất. Đúng vậy. Công chúa điện hạ đã suy nghĩ thật chu toàn. Bẹt định nói. Còn nữa, bảo người điều tra luôn cả mục đích bọn họ đến nước Pháp lần này nữa. Bất luận bọn họ có ý đồ gì, tôi đều phải khiến bọn họ phải thất vọng mà ra về. Vâng, thưa công chúa điện hạ. Sau khi Dạ Mạc Kỳ Ẩn rời đi, Lệ Khuynh Thành cũng hướng đến cáo từ vương tử Philip, cảm tạ vương tử Philip đã có thịnh tình mời. Tôi rất vinh hạnh khi được tham gia buổi yến tiệc tối nay. Rượu bơ rằng đi hương vị rất ngon, tôi rất thích. Chúng tôi đến đây đã đem lại nhiều rắc rối cho vương tử Philip, xin được thứ lỗi nhiều lần. Xin lỗi ngài. Vương tử Philip ôn hòa cười nói, tôi nói rồi, mong muốn của tôi là được làm bạn với cô. Nếu như cô coi tôi là bạn của cô thì sẽ không phải nói những lời như vậy. Dừng lại một chút rồi vương tử nói thêm, nói chung, sau khi nói những lời khách sáo như vậy, tôi có thể có vinh hạnh được đưa cô trở về không? Lệ Khuynh Thành thản nhiên cười nói, cảm ơn. Không cần đâu. Tôi cùng bạn của tôi muốn đi bộ trên đường một chút, nhân tiện ngắm cảnh đêm của Pạ Dị một lần. Đúng vậy. Cảnh đêm ở Pạ Dị quả thật là một trong những cảnh sắc đẹp nhất trên thế giới. Các bạn không nên bỏ qua. Hẹn gặp lại. Lệ Khuynh Thành nói. Hẹn gặp lại. Hy vọng còn có cơ hội gặp lại Lệ tiểu thư. Philip nói. Tân Lạc cũng cười cười từ biệt Philip, sau đó cùng sánh vai với Lệ Khuynh Thành rời đi. Bọn họ thực sự là quan hệ bạn bè sao? Philip nhìn bóng người đẹp rời đi, như nói với một người nào đó. Đúng vậy. Chúng ta thu thập thông tin là như vậy. Cơ thể cố gắng đứng thẳng cắt lệ nói, hơn nữa, bọn họ cùng hợp tác sáng lập nên một công ty hóa mỹ phẩm rất có danh tiếng ở Trung Quốc. Tần Lạc tiên sinh hắn đã có vợ. Chỉ là, cô ấy luôn bảo vệ hắn làm cho người ta phải nghi ngờ. Philip hoang mang nói. Đúng vậy. Cắt lệ nói. Cử chỉ của cô ấy rất thô bạo, không thích hợp là bơ phi. Cắt lệ, ông già rồi. Không biết cách cảm nhận về phụ nữ rồi. Philip cười ha ha nói tiếp, chẳng lẽ ông không nhận thấy gì sao? Địa bộ của cô ấy khi đánh người trông không phải là rất đáng yêu sao? Hơn nữa, cô ấy rất thông minh. Đánh công chúa mà không hề có chuyện gì, trên thế giới này hỏi có mấy người làm được chuyện đó chứ? Công chúa Victoria rất tức giận. Cắt lệ nhắc nhở vương tử. Đúng vậy. Philip nói tiếp, vì vậy, hành trình của bọn họ ở châu Âu tất sẽ không được thuận lợi. Vương tử vẫn đang muốn giúp đỡ họ giải quyết vấn đề thuốc trung y sao?
Đương nhiên, tôi đã nói chuyện với cô ấy rồi, sao có thể thất đức chứ?
Cát Lệ, hãy hẹn giúp ta.
Thị trưởng Tiên Sinh tối mai sẽ tới đây ăn cơm.
Đã đồng ý nhưng tôi có chút việc riêng nên muốn nhờ ông.
Được, thưa Vương tử điện hạ.
Cát Lệ không người đồng ý nói về bảng xếp hạng cảnh đẹp về đêm trên thế giới thì đứng ở vị trí thứ nhất là Lạt Vệ Gạ của nước Mỹ, đứng thứ hai là Pạ Dị của nước Pháp. Pạ Dị ban đêm được gọi là chốn hưởng thụ của thế giới. Pạ Dị thực sự là một bông hoa, không chỉ có ban ngày hào hoa tuyệt đối, một cô gái tuyệt mỹ mà suốt đêm ánh sáng cũng tỏa ra bốn phía, xa hoa lộng lẫy. Các cửa hàng ở Pạ Dị chỉ kinh doanh đến chừng 7 giờ tối, đối với những đôi nam nữ có thói quen mua sắm buổi tối thì quả thực đây là một đại cực hình. Nhưng chỉ cần bạn sẵn sàng tới đây, đem thân thể mình hòa vào với chuyển động của thành phố thì bạn sẽ thấy ngay sự quyến rũ của nó. Pạ Dị sắc trời bụi mưa lất phất, nhưng với vô số ngọn đèn phát sáng như ban ngày. Tân Lạc cùng Lệ Khuynh thành tay trong tay đi trên đường cái với ánh đèn đường huy hoàng, không tiếng động, cảnh vật xung quanh như một bức tranh tuyệt mỹ lưu giữ mãi mãi trong ký ức con người.
Đi, tôi đưa anh đến một nơi.
Lệ Khuynh Thành nắm chặt tay Tần Lạc, giơ tay vẫy một chiếc taxi.
Đi đến đâu?
Tần Lạc hỏi.
Cứ đi sẽ biết.
Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Sau đó cô dùng tiếng Pháp để chỉ nói địa điểm cần đến với tài xế. Xe taxi dừng lại tại một quảng trường, cách quảng trường đó không xa có một tòa cao ốc đứng sừng sững giữa trời xung quanh phảng phất những đám mây ẩn hiện. Tần Lạc ngẩng đầu nhìn ra xa hết tầm mắt mà cảm nhận.
Đây là nơi nào vậy?
Tần Lạc hỏi.
Tòa tháp Mòn Hoa Nạt Xệ.
Lệ Khuynh Thành đứng bên cạnh Tần Lạc giải thích tiếp. Hãy quên đi những gì đọc được ở những cuốn sách của Trung Quốc viết du lịch Pạ Dị, nói rằng đứng ở chỗ cao mà thưởng thức Pạ Dị vào ban đêm, đó là cảnh đẹp nhất thế giới. Pạ Dị rất ít những nơi cao nhất ở đây là tháp Eiffel, nhưng mà đến đó rất phức tạp, phải mua vé, rất nhiều người, nhiều đoàn, phải xếp hàng chờ thang máy, đó là một sự lãng phí. Điều quan trọng nhất là khi chúng ta leo lên đỉnh tháp Eiffel thì không thể nhìn thấy được cảnh đẹp của tháp. Cho nên, chúng ta nên lựa chọn đến tháp Mòn Hoa Nạt Xệ. Lệ Khuynh Thành nhìn tòa tháp trước mặt, hào hùng, cao ngất mà nói, đi, chúng ta cùng đi xem nào.
Được.
Tân Lạc trả lời. Tòa tháp Mòn Hoa Nạt Xệ được mệnh danh là kiến trúc xấu nhất của Pạ Dị, cho nên chỗ này khách du lịch đến ngắm cảnh cũng không nhiều. Hai người rất dễ dàng mua được tấm vé qua cửa. Sau đó, đi thang máy lên thẳng tầng thứ 19 là đỉnh tòa tháp. Đứng trên mái nhà tòa tháp, đầu trăng mây, chân đập gió, có cảm giác như mình đang leo được đến nơi cao nhất của thế giới vậy. Hướng trông ra xa, cả thế giới thu về trong đáy mắt. Luồng ánh sáng của ngọn đèn mở ra một loạt những cảnh đẹp trông giống như một con rồng vậy, bảo tàng Louvre, quảng trường tợ lạ sờ màu vàng, lăng mộ của Napoleon bên trong giáo đường quốc gia. Du thuyền trên sông Xỉn, cầu Á Lệ sảng dở dễ ba hiện ra, đẹp không sao tả xiết.
Lạnh không?
Tân Lạc nhìn bộ váy mỏng mà Lệ Khuynh Thành đang mặc trên người mà hỏi.
Không lạnh.
Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Vừa mới đánh người xong, nhiệt huyết của tôi bây giờ vẫn còn đang trào sôi đây. Không ngờ rằng đột nhiên cô lại ra tay như vậy. Hơn nữa, lại còn đánh thành viên của Vương thất nữa. Tân Lạc vừa cười vừa nói. Hành động của cô luôn khiến cho người khác khó đoán trước được, nhưng trong lòng Tân Lạc hiểu rõ, Lệ Khuynh Thành là vì muốn bảo vệ hắn nên mới làm như vậy.
Tôi nói rồi, tôi là người phụ nữ có tiếng xấu.
Cô ta là công chúa, là cành vàng lá ngọc thì sẽ không chấp nhận với tôi. Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói tiếp, đứng phải thấp hơn người một chút, ra tay phải tàn nhẫn hơn người một chút, như vậy mới có thể sống lâu được hơn một chút. Tôi chưa bao giờ bắt nạt những người có cuộc sống khốn khó hơn so với mình, bởi vì bọn họ quá yếu đuối, cho nên, với những người hơn chúng ta, họ cũng có thể bỏ qua cho chúng ta. Từ chối một vương tử, có phải cần nhiều dũng khí lắm không?
Tân Lạc nhìn hàng nghìn, hàng vạn ngọn đèn dầu đang chiếu rọi trước mặt tỏa ra bốn phía xung quanh hai người, lên tiếng hỏi.
Anh nghe và hiểu chúng tôi nói chuyện gì sao?
Lệ Khuynh Thành kinh ngạc hỏi.
Cô cùng với Philip nói chuyện bằng tiếng Pháp, mà Tần Lạc thì không biết tiếng Pháp.
Tôi nhìn vào mắt hắn là đã hiểu rồi.
Tần Lạc trả lời.
Hơn nữa, tôi đã đọc qua rất nhiều bộ sách tâm lý học, một người đàn ông nếu như không có tình cảm tốt đối với một người phụ nữ thì hắn sẽ không cố gắng thể hiện điều gì đó ra bên ngoài.
Lệ Khuynh Thành cười cười rồi nói, người với người thì luôn khác nhau.
Có một số người khát vọng danh tiếng, nhưng với tôi lại không có chút hứng thú gì về điều đó.
Hơn nữa, anh xem tôi có thể làm một vương phi được sao?
Không giống.
Tần Lạc trêu chọc mà nói tiếp. Vương phi sẽ không tùy tiện ra tay đánh người.
Đúng vậy.
Lệ Khuynh Thành cũng lấy giọng trêu tức ra nói, hơn nữa, nếu như tôi mà làm vương phi thì cũng làm vương phi của anh thôi.
Trong lòng tôi, hắn không phải là vương tử, anh mới chính là vương tử.
Chương 501. Đôi uyên ương trên độ cao 209m.
Chương 501. Đôi uyên ương trên độ cao 209m.
Có một ngôi sao băng vụt qua bầu trời, tựa như thượng đế vừa mới thắp sáng một ngọn nến lung linh huyền ảo vậy. Vệt sáng kéo dài trong không trung, vẽ lên một đường cong vô hạn, chiếu sáng những cặp mắt của vô số người còn thức trong đêm. Nhưng hai người ngồi trên tầng thượng thì lại không bị thu hút bởi vệt ánh sáng đẹp mê hồn đó. Bởi vì giờ đây trong mắt bọn họ thì người bên cạnh mới là thứ thu hút mình nhất.
Tần Lạc nhìn dán mắt nhìn vào Lệ Khuynh Thành, còn Lệ Khuynh Thành thì cũng không rời khỏi đôi mắt của Tần Lạc.
Trên khuôn mặt của Lệ Khuynh Thành là một nụ cười nhẹ nhàng, trong sáng mà yên ả, còn Tần Lạc thì lại nghiêm túc đến lạ thường.
Em nói đùa đấy.
Lệ Khuynh Thành liếm liếm đôi môi có phần khô khốc của mình rồi cười nói.
Gió trên tầng thượng to quá, khiến cho lớp nước bên ngoài cùng của da bốc hơi một cách nhanh chóng.
Hai người bọn họ đều cảm thấy mặt mình căng cứng ra.
Không phải.
Tần Lạc nói.
Đúng là như vậy.
Lệ Khuynh Thành nói.
Anh có chỗ nào giống hoàng tử cơ chứ?
Hoàng tử làm gì có chuyện như anh thế này?
Đã không thông thạo ngoại ngữ, lại còn không hiểu phép tắc lịch sự trong bàn ăn,
không nói ra được nơi sản xuất và năm tuổi của rượu vang, lại còn không có phong độ anh làm sao có thể là hoàng tử được chứ? Có là vương tử hay không thì đâu có liên quan đến mấy thứ này. Tân Lạc đính chính. Nếu em cho người đó là vương tử thì người đó chính là vương tử, còn khi em không cho người đó là vương tử thì tất nhiên người đó sẽ không phải rồi. Lệ Khuynh Thành thấy Tần Lạc ngoan cố như vậy thì cũng không nói thêm gì nữa. Hai người lại một lần nữa nhìn vào mắt nhau, nhưng đều không ai thốt lên câu nào. Anh đang ép em. Lệ Khuynh Thành nói. Em cũng đang ép anh đó. Tần Lạc nói. Được rồi. Em thừa nhận, anh là vương tử. Thế thì làm sao chứ? Lệ Khuynh Thành cười hỏi, hỏi xong mà cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Vương tử có thể hôn công chúa phải không? Tần Lạc hỏi. Hắn không phải là một người đàn ông biết biểu đạt ý mình, nhiều khi, hắn không tài nào nói ra được những lời ngọt ngào làm cho phụ nữ phải sung sướng. Khi ở bên cạnh Lệ Khuynh Thành thì người phụ nữ này luôn có khả năng đốt cháy ngọn lửa dục vọng thầm kín vốn nằm sâu trong người hắn. Hắn thấy mình nên điên cuồng một lần thế này mới đúng. Em không phải là công chúa. Lệ Khuynh Thành lắc đầu nói, em là nữ vương. Là mẹ của vương tử anh muốn hôn mẹ của anh sao? Tùy em. Tần Lạc giơ tay ra ôm lấy Lệ Khuynh Thành, đưa đầu về phía trước nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của nàng. Khô lạnh lại mỏng manh, nhưng lại có một mùi hương quyến rũ mềm mại của một người phụ nữ thực sự. Đây không phải là lần đầu tiên Tần Lạc hôn Lệ Khuynh Thành, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn hôn nàng mà không đem theo bất kỳ dục vọng nào kèm theo. Đôi khi, nàng luôn đặt mình ở vị trí của một người khiêu chiến. Nàng làm cho người đàn ông nhỏ bé trước mặt này trong đầu tràn đầy sự tưởng tượng, làm cho thân thể hắn sục sôi không kiềm chế được bản thân, nàng làm cho người đàn ông sản sinh vô số mộng tưởng, nhưng nàng lại không cho người đàn ông không gian riêng để suy ngẫm. Nàng tấn công dồn dập, ép cho người đàn ông phải lùi dần lại phía sau, bại trận như nước vỡ bờ, vì vậy mà người đàn ông liền quên luôn cả chuyện suy nghĩ về quan hệ thực sự giữa hai người. Con trai ngoan, cái hôn của con làm cho mẹ thoải mái quá chừng. Lệ Khuynh Thành hơi ngửa đầu về đằng sau, tách rời khỏi miệng của Tần Lạc một khoảng cách rồi mới cười hì hì nói. Tần Lạc ôm chặt nàng vào lòng, dí sát toàn thân nàng vào ngực mình, sau đó hôn lấy được lên đôi môi nàng. Lệ Khuynh Thành cuối cùng đáp lại một cách nhiệt liệt. Trên độ cao 209m, từ tầng thượng của tòa lầu này nhìn xuống, có thể nhìn thấy cả thành phố Paris, trên đó có một đôi bên đường đang say đắm bên nhau. Bút bút bút. Đột nhiên vào lúc này, có một tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau lưng. Hôn nhau trên độ cao 209m, thật là lãng mạn. Em cũng muốn. Lát nữa chúng ta cũng làm thế đi, có thể chụp hình lưu niệm nữa. Ha ha, hai người cứ tiếp tục đi. Cứ tự nhiên hai người là người Trung Quốc phải không? Chúng ta là đồng bào mà. Thì ra, trong lúc hai người đang ngây ngất bên nhau, thì có một đôi khác trong một nhóm du lịch cũng muốn lên trên cao ngắm nhìn thành phố Paris về đêm. Không những thế còn trùng hợp ở chỗ, đó là bọn họ cũng là người Trung Quốc. Gặp đồng hương ở một nơi xa xôi thế này, tất nhiên là sẽ thấy thân mật hơn một chút rồi. Lệ Khuynh Thành đẩn Tần Lạc ra, thoát khỏi vòng tay của hắn, rồi lườm hắn một cái, nói, anh biết bọn họ lên đến đây từ nãy rồi phải không? Bởi vì Tần Lạc đối mặt với cửa thang máy, vì vậy mà nếu có người đi đến thì hắn không thể nào không biết được. Vì anh thấy em nhập tâm quá nên không muốn lên tiếng làm phiền. Tần Lạc cười nói, anh càng ngày càng lưu manh. Lệ Khuynh Thành nói tiếp, anh có nhớ khi anh vừa mới tới Yến Kinh thì như thế nào không? Cứ nói chuyện với người khác là mặt anh lại đỏ lựng hết cả lên, lúc nào cũng sợ đám đàn bà con gái đó sàm sỡ anh, giờ đây mỗi lần thấy anh, thì có lẽ là đến lượt anh đi sàm sỡ họ rồi. Lệ Khuynh Thành thở dài tiếp nối nói, ai, không còn thích thú bằng ngày xưa nữa rồi. Thích thú? Tần Lạc khó chịu vô cùng. Chẳng lẽ tình cảm của mình ở trong lòng người phụ nữ này lại chỉ được đánh giá bằng hai chữ này thôi sao? Giờ đây trên tầng thượng đã có thêm những người khách khác nữa, vì vậy mà hai người không còn tìm thấy cảm giác hài hòa, lãng mạn khi được ở một mình bên nhau nữa. Sau khi hai người tán gẫu vài câu với mấy người đồng bào của mình thì liền cáo từ rời khỏi đây, để lại nơi thích hợp cho việc hôn nhau, không thích hợp cho việc cãi lộn cho những đôi khác đến sau. Người đàn ông biết giả bộ ngốc nghếch là người thông minh nhất. Ngày trước anh cũng rất thông minh và sao bây giờ đột nhiên anh lại trở nên ngốc vậy chứ? Khi ngồi trên taxi trên đường quay về, Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc, tủm tỉm cười hỏi. Nếu từ trước đến giờ vẫn là giả bộ ngốc nghếch thì đó đúng là khờ thật. Tần Lạc nói. Vậy bây giờ anh định thế nào? Lệ Khuynh Thành hỏi. Tần Lạc nhất thời cứng họng không nói được gì, cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải. Nhân lực có hạn, tinh lực có hạn, thể lực cũng có hạn mà. Lệ Khuynh Thành biết là Tần Lạc khó xử, liền nhuận miệng cười nói, yên tâm đi. Em chưa từng nghĩ mình sẽ làm hoàng phi, cũng không bao giờ lại nghĩ mình sẽ làm hoàng hậu, đợi khi nào em kiếm được một số tiền lớn, làm hết những việc mình muốn làm rồi, thì em sẽ đi đến một hòn đảo mà ở đó không ai biết em là ai để dưỡng lao. Hàng ngày sẽ ngồi ở bãi cỏ sưởi nắng, nghiền ngẫm tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, không uống cà phê mà uống hồng trà, nếu hôm nào tinh thần phấn chấn, sảng khoái thì sẽ đi khêu gợi, mời mọc mấy ông lão đẹp trai, chính là cuộc sống mà em muốn. Em có thể khêu gợi anh. Hả? Lệ Khuynh Thành kinh ngạc nhìn Tần Lạc. Cho dù anh có già rồi thì chắc vẫn đẹp trai. Tần Lạc nghiêm túc nói. Ha ha ha, chú tài xế không thể nhịn nổi nữa, vì cười như điên, tựa như vừa nghe được chuyện hài nhất từ trước đến giờ. Chú nghe hiểu tiếng Trung Quốc sao? Tần Lạc hỏi. Ừ, hiểu, quê tôi ở Trung Quốc mà con tôi làm việc ở đây, vì vậy nên tôi mới đến đây lái xe. Chú tài xế dùng giọng phổ thông nói với Tần Lạc. Nhịp trống dồn dập, lời ca chào dân quần quật đầy nhiệt huyết, một giọng ca sục sôi mạnh mẽ có phần không thích hợp cho lắm khi vang lên trong một căn phòng vô cùng quý tộc này. Một người phụ nữ dang rộng chân nằm thư thả người trên chiếc ghế salon, tay trái nàng là một ly rượu vang đầy tràn, tay phải nàng không ngừng gõ đều theo tiết tấu bản nhạc. Hai mắt nhắm nghiền, bộ dạng ngây ngất đầy hưởng thụ. Khi âm điệu của bản nhạc Pháp nổi tiếng đi đê đến hồi kết thúc, thì người phụ nữ mở to mắt ra, uống một hơi cạn sạch chỗ rượu vang trong ly,
sau đó hà ra một hơi dài đầy thỏa mãn. Cốc 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 cốc. Từ bên ngoài cửa vọng vào tiếng gõ cửa, ba tiếng dài và một tiếng ngắn, không nhẹ cũng không mạnh, giống như một loại ám hiệu đặc biệt vậy. "Vào đi." Người phụ nữ lên tiếng nói. Nàng tiện tay giật chiếc áo choàng lụa tơ tằm màu đỏ chót ở góc ghế xà lòn đắp lên người, lộ ra nửa đôi chân thon dài trắng mịn và hai bàn móng chân được sơn màu đen tuyền bóng loáng, nhìn như một con bướm bay lượn luyện chuyển trước mắt, bờ ngực nàng để lộ ra ngoài khiêu khích trong mắt của những người đàn ông. Thế nhưng, người đàn ông đẩn cửa vào này dường như không chú ý đến toàn bộ những thứ diễn ra trước mặt mình vậy, anh ta hơi gặp người, đầu túi thấp nói, "Phu nhân, anh ta đến 1933, hơn nữa còn nói chuyện với cả hoàng tử Philip của Thụy Điển nữa. Tình hình cụ thể thì chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra." "Vương tử Philip, người được mệnh danh là hoàng tộc điển hình đó hả?" Người phụ nữ nói với giọng khàn khàn. "Đúng vậy đó ạ." Người đàn ông đáp lại. Người phụ nữ hơi cau mày lại nói, "Chẳng lẽ Vương tử Philip sẽ giúp hắn ta sao? Anh ta là một người châu Âu, anh ta nên đứng về phía chúng ta mới đúng." "Vâng." Người đàn ông đáp lại một cách ngoan ngoãn, "Chỉ có điều, nghe mấy người tham gia hội họp nói, Vương tử Philip rất có cảm tình với một người phụ nữ tên là Lệ Khuynh Thành." "Là cô ta? Phu nhân biết cô ta sao?" "Ừm." Người phụ nữ vừa nói dứt lời liền giơ cánh tay ngọc ngà của mình ra bóc hộp thuốc đặt ở trên bàn, sau đó rút một điếu xì gà từ bên trong ra rồi nói, "Cô ấy là một người phụ nữ vô cùng xuất sắc. Tôi đã chú ý đến cô ấy từ lâu rồi. Vốn dĩ tôi định đợi vài năm, đợi cho cô ấy thành thục hơn một chút, rồi kéo cô ấy vào làm người điều hành trong tổ chức của chúng ta. Nhưng xem ra tôi đã muộn hơn một bước rồi." Người đàn ông không ngờ người phụ nữ này lại có thể tôn sùng một người phụ nữ khác đến vậy, cho dù đó có là những cô nàng tỷ phú xếp trong bảng phú hào hay là công chúa trong dòng dõi vương tộc cao quý đi chăng nữa, thì nàng cũng không bao giờ thèm đếm xỉa đến. Vậy mà người phụ nữ kia nàng ta thậm chí còn chưa hiện diện trước đám đông, cũng chưa đạt được thành tích nào làm cho người ta phải tâm phục cả. Thế mà phu nhân lại nói là muốn tiến cử nàng ta vào tổ chức, hơn nữa còn cho nàng ta trở thành một người điều hành. Vương tử Philip và thị trưởng thành phố Paris, bờ chèn có quan hệ vô cùng mật thiết với nhau. Nếu anh ta thực sự thích người phụ nữ đó, thì rất có thể anh ta sẽ khuyến khích địa vị hợp pháp của Trung Ý Dược ở nước Pháp. Khó khăn lắm chúng ta mới phong tỏa được đường dây của Liên minh châu Âu, vậy mà bây giờ lại có vấn đề xảy ra. Paris có thể nói là người có vị trí cao nhất trong đường dây này, một khi bọn họ đối tay, thì Trung Ý sẽ có cơ hội hồi sinh. Đúng là một đối thủ đáng ghét. Phu nhân châm điếu xì gà lên, rít một hơi dài nói, ván cờ lớn này, có lẽ đúng là sẽ được một mình hắn ta cứu vãn tình thế. Những thành quả mà chúng ta khó khăn lắm mới đạt được ở Trung Quốc, thế mà bây giờ lại bị một mình hắn nuốt trôi, giờ lại muốn làm tan rã Liên minh châu Âu xem ra, kế hoạch đổ lòng tiến hành quá chậm. Phu nhân, xin chỉ thị của phu nhân. Người đàn ông thấp giọng nói, đi tìm Bờ Chèn, nếu ông ta không nghe, thì hãy đi tìm những nghị viên có thể buộc tội làm cho Bờ Chèn hạ bệ. Người phụ nữ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục, còn nữa, chú ý được khôi phục, thì những tên dựa vào thuốc kháng sinh để phát tài chẳng lẽ vẫn ngồi yên được sao? Phòng bị trước khi vấn đề xảy ra, bọn họ cũng nên đứng ra giãn gân giãn cốt một chút rồi. Thời gian dài không hoạt động gì thì thân thể sẽ bị cứng đơ ra đó. Chương 502. Dồn ép người ta quá đáng. Chương 502. Dồn ép người ta quá đáng. Đường nạ vô lệ ổng, dinh thự số 3. Bất kỳ người Pháp nào đều biết rằng đây chính là nơi ở của thị trưởng thành phố Paris, Bờ Chèn. Bờ Chèn là một người tài giỏi, khi còn tại nhiệm, ông đã giải quyết được vấn đề khủng hoảng kinh tế và nguồn nhiên liệu sử dụng của Paris, vì vậy nên ông được người Pháp vô cùng yêu mến. Ông còn là người được đề cử lên làm tổng thống của năm sau, là người cạnh tranh có tiềm lực nhất của cái ghế tổng thống này. Hôm nay, cổng của dinh thự số 3 mở rộng ra, ngài thị trưởng Tôn Quý cũng ăn mặc lịch sự thong dong đứng trước cổng chờ đợi vị khách quý của ông, đứng cạnh ông là phu nhân của ông, bà Helena và con gái gả ẻn của ông. Helena con thai, quý phái, mặt nở một nụ cười ôn hòa, niềm nở, thoạt nhìn là biết bà xuất thân từ một gia đình có bối cảnh tốt. Helena trong tiếng Đức cổ cũng có nghĩa là cao quý. Còn con gái gả ẻn của ông thì vô cùng phấn khích, có thể nhận ra được, ở vào cái tuổi này của nàng thì lúc nào cũng mong chờ một chàng trai đẹp trai, phong độ. Nếu anh chàng đẹp trai này còn là vương tử của một nước nữa, thì lại càng làm xốn sang con tim và tâm hồn non nớt của nàng. Đặt đi, có phải là vương tử Philip sắp đến đây phải không ạ? Thế thì tốt quá rồi, các bạn trong trường con hầu hết đều thích anh ấy. Con phải tìm anh ấy bảo anh ấy ký cho con một cái mới được. Gaen lộ rõ vẻ hưng phấn ở trên mặt nói. Bờ Chèn nở một nụ cười hiền hòa với con gái, ý nói những điều con gái mình nói là đúng. Tất cả mọi người đều biết ngài thị trưởng yêu quý cô con gái này nhất trên đời. Còn phu nhân của ngài thị trưởng thì lại kéo tay con gái, nghiêm mặt nói, Gaen, là một quý cô, con không được làm những việc bất lịch sự như thế. Cha của con là thị trưởng của thành phố Paris đó, con làm sao có thể làm những việc như đi tìm hoàng tử ký tên cho con được cơ chứ, quả thực là một việc quá ư mất mặt. Không sao. Ngài thị trưởng nói, Gaen lớn rồi, con nó có thể có đối tượng được rồi. Hơn nữa, vương tử tuy còn trẻ nhưng lại là một người có tấm lòng cao cả độ lượng, cậu ấy không thể vì thế mà khinh thường chúng ta đâu. Con cảm ơn cha, cha đúng là người hiểu con nhất. Gaen vui sướng nói. Thị trưởng phu nhân đành chịu không biết phải làm sao, và cũng không phản bác lại lời của chồng mình nữa. Khi một chiếc rồn sở hào hoa bóng lộn từ từ chạy tới, rồi dừng lại trước cổng dinh thự số 3, thì Bờ Chèn dắt theo vợ và con gái tiến lên phía trước nên đón. Một vệ sĩ mặc đồ đen chạy ra đằng sau mở cửa xe ra, vương tử Philip với mái tóc vàng nóng, đôi mắt xanh biếc, khuôn mặt tuấn tú, phong cách nho nhã, lịch lãm chậm chậm bước xuống. Bờ Chèn chủ động bước đến bắt tay hoàng tử Philip rồi cười nói, "Chào mừng hoàng tử Philip đã đến đây, gia đình chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Tôi nghĩ là ngài đã biết đến phu nhân Helena của tôi, còn đây là con gái gả ẻn của tôi,
nó và bạn bè nó đều là phèn ruột của ngài đó. Nếu hoàng tử có thể ký cho nó, thì tôi nghĩ là nó sẽ vui sướng cả đêm không ngủ được mất.
Phu nhân Elena, quấy rầy phu nhân rồi. Vốn dĩ là tôi sẽ mời ngài Bợ Chẹn và phu nhân đến cùng dùng bữa tối, nhưng ngài Bợ Chẹn hết lời khen ngợi tài nấu bếp của phu nhân, vì vậy mà tôi không nhịn được, muốn đến thử xem sao.
Vương tử Philip lịch sự chào hỏi thị trưởng phu nhân.
Vương tử Philip, rất vinh dự được gặp mặt ngài.
Phu nhân Elena mỉm cười nói.
Tiểu thư Gaen, tôi cũng rất vinh dự được gặp cô.
Còn về việc ký tên thì cô có chắc là một phần là đủ không?
Hả? Còn có thể ký nhiều phần sao?
Nếu được thì tôi có thể đem đến tặng bạn học của tôi.
Tôi nghĩ bọn họ sẽ vui lắm cho mà xem.
Gaen nói một cách đầy vẻ hồn nhiên.
Tất nhiên, nếu cô không thấy tôi đang làm lãng phí giấy mực của cô.
Vương tử Philip nhún nhún vai nói.
Địa bộ, dáng dấp nho nhã, lời nói và hành vi đều rất hút hồn, quả thực là một người đàn ông quyến rũ vô cùng.
Một ông già tóc bạc trắng bận bộ đồ vét cách điệu lịch lãm tên là Cật Lạc sẽ im lặng đứng sau Philip, ông không có bất kỳ hành động hay lời nói gì bày tỏ sự tồn tại của mình, trông ông giống như một khúc gỗ hình người vậy.
Khi không cần thiết, thì ông không bao giờ chủ động thu hút ánh mắt của người khác cả.
Vương tử Philip, mời ngài vào bên trong ngồi.
Chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện.
Bợ Chẹn mời nói.
Ồ, vô cùng vinh hạnh.
Vương tử Philip cười nói.
Khách và chủ lại tiếp tục nói vài câu khách sáo trên bàn ăn, sau khi hỏi thăm người thân của đối phương mà mình biết, bèn tiến vào đề tài chính của câu chuyện.
Vương tử Philip dùng chiếc khăn giấy trắng toát lau miệng rồi nói, lần này đến đây, một là để thăm ngài Bợ Chẹn, chúc ngài sang năm thắng cử, hai nữa là còn một chuyện khác muốn nhờ sự giúp đỡ của ngài.
Cảm ơn vương tử đã nhớ tới.
Tôi sẽ cố gắng hết sức mình.
Bợ Chẹn cảm kích nói, nhưng ông không hề đáp ứng ngay lại lời thỉnh cầu của vương tử Philip.
Bởi vì ông biết rõ một điều, đó là hoàng gia Thụy Điển mà không giải quyết được vấn đề, thì không phải một câu nói của ông là có thể giải quyết được, vì vậy ông liền nói, không biết chuyện mà hoàng tử muốn nói là chuyện gì.
Vương tử Philip cười nói, kỳ thực là tôi đã nhận sự ủy thác của một người bạn rất tốt, vì vậy mà hôm nay tôi mới đến đây làm phiền ngài.
Cô ấy là người Trung Quốc, lần này cô ấy đến đây để giải quyết về chuyện quyền sử dụng hợp pháp trung y dược ở châu Âu. Tôi nghĩ là nếu ngài thị trưởng có thể đứng giữa giúp đỡ, thì chắc chắn sẽ có thể đẩy mạnh điều lệ này được công khai hoạt động, không phải như vậy sao?
Bợ Chẹn trầm ngâm không nói câu gì.
Vương tử cũng không đổi, anh quay ra khen ngợi tài nấu ăn của phu nhân Lệ Lệ Nạ và nói những câu chuyện của những người trẻ tuổi với gã En.
Không khí vô cùng ấm áp, vui vẻ.
Vương tử Philip, ngài cũng biết đấy, với mối quan hệ của tôi với ngài, thì nếu sự việc có thể giải quyết một cách dễ dàng, thì tất nhiên tôi cũng không cần phải do dự như vậy.
Bợ Chẹn khó xử nói.
Đúng vậy.
Vương tử Philip gật đầu nói tiếp, cũng chính vì mối quan hệ này của chúng ta, nên tôi mới đem sự việc rắc rối này đến để nhờ vả ngài.
Tôi hiểu, nhưng, vương tử Philip này, điều lệ cấm dùng chung y dược ở châu Âu không phải một mình nước Pháp cho thực thi mà ra đâu, mà là kết quả bàn bạc của tất cả các nước trong thành viên liên minh châu Âu. Cho dù tôi có muốn rút, thì cũng khó có thể kêu gọi sửa đổi được chính sách đó.
Cũng giống như ngài thấy đấy, tôi chỉ là một thị trưởng của thành phố Paris, chứ không phải là tổng thống của nước Pháp.
Vương tử Philip cười nói, thưa ngài Bợ Chẹn, tôi rất tự hào vì có được tình hữu nghị của ngài.
Tôi nghĩ là chỉ cần ngài đồng ý giúp đỡ, thì có thể kêu gọi nới lỏng được chính sách hạn chế Paris hoặc nước Pháp dùng chung y dược chỉ cần nước Pháp mở ra một tiền lệ mới, cho phép chung y dược được kinh doanh một cách hợp pháp, vậy thì những quốc gia khác tự khắc sẽ làm theo thôi.
Cho dù các nước khác có không muốn công nhận địa vị của chung y dược đi chăng nữa, thì đó cũng là vấn đề mà họ nên suy nghĩ giải quyết chứ, đâu có liên quan gì đến ngài đâu. Bợ Chẹn lại một lần nữa im lặng không nói câu nào.
Một lát sau ông mới thở dài một tiếng rồi nói, lúc đầu cái điều lệ này được đưa ra hoàn toàn là do mấy tập đoàn y dược lớn đứng sau xúi giục. Đây là một miếng thịt náo bở nhất của bọn họ không cho phép những con sói khác đến cướp nó đi. Đây là một việc mà bọn họ không thể chịu đựng được. Nếu tôi mà muốn sửa đổi điều luật này hay mở ra một tiền lệ mới thì sẽ động chạm đến lợi ích của bọn họ. Bọn họ không thiếu tiền, hơn nữa khả năng của bọn họ ở nước Pháp này lớn đến nỗi làm cho người ta phải khiếp sợ. Nếu tôi muốn tranh cử ghế tổng thống thì nhất định phải nhận được sự ủng hộ từ bọn họ.
Lần này thì đến phiên vương tử Philip im lặng. Anh ta có thể hiểu được tâm tình hiện giờ của Bợ Chẹn.
Chính trị gia cần đến sự ủng hộ của dân chúng, còn ý của dân thì không khác gì miếng vải mỏng che trên người một con điếm, ai có tiền thì sẽ đủ tư cách để kéo tấm vải đó xuống. Cử tri bị những tên thương nhân giàu có hoặc nắm trong tay nguồn tài nguyên của giới truyền thông thao túng, bọn họ có thể đưa người ta ngồi lên được, thì cũng có thể kéo người ra rớt xuống được.
Ở trước ngày tổng tuyển cử mà Bợ Chẹn đối đầu với những người này thì quả là không khôn ngoan chút nào.
Không còn cách nào khác sao?
Vương tử Philip trầm giọng nói.
Đặt đi, cha hay giúp hoàng tử Philip đi.
Gaen sau khi nghe được câu chuyện giữa cha mình và vương tử Philip thì quay ra cầu xin cha mình với giọng buồn bã.
Vương tử Philip quay ra mỉm cười với Gaen, tỏ vẻ biết ơn, cảm kích vô cùng vì sự ra tay giúp đỡ của nàng.
Để tôi thử xem sao.
Bợ Chẹn bất đắc dĩ nói.
Tôi sẽ hẹn với mấy ông chủ của các tập đoàn y dược lớn ra nói chuyện, xem thái độ của bọn họ ra sao.
Nếu tôi có một cái cớ để không thể không sửa đổi điều lệ đó thì tốt biết mấy.
Vương tử Philip gật đầu nói, tôi nghĩ là bọn họ sẽ giúp ngài giải quyết vấn đề này thôi.
Vương tử Philip sau khi dùng cơm, uống trà xong thì cáo từ gia đình thị trưởng Bợ Chẹn ra về.
Xe của hoàng tử vừa mới rời đi, thì có ba chiếc xe mẹ xe Mercedes hào hoa lao tới.
Giống như đã lập kế hoạch từ trước vậy.
Bợ Chẹn sau khi nghe người làm trong nhà báo lại, thì mặc dù trong lòng không vui, nhưng mặt mày vẫn hớn hở đi xuống lầu đón tiếp.
Xin chào ngài, ngài An Toàn.
Ồ, còn cả ngài An nữa, sao các ngài lại đến đây cùng một lúc thế này?
Có phải là có việc gì gấp không?
Bờ Chèn chủ động chào hỏi trước mấy người đàn ông vừa bước từ trên xe xuống.
Ngài Bờ Chèn, chúng tôi đến ăn tối đó, không muộn đấy chứ?
Người có tên Luis béo trắng mập mạp cười ha ha nói.
Ông ta là người đại diện của tập đoàn y dược lớn nhất châu Âu, Josephi.
Tôi nghĩ là chúng tôi đã đến không đúng lúc rồi.
Người có tên An Toàn cao gầy, mắt đeo cặp kính nhìn như một giáo sư trong trường đại học đùa nói.
Chủ nhà còn đang thu dọn bàn ghế.
Chắc các ông cũng không muốn ăn đồ còn thừa chứ?
An Toàn là con trai tổng tài người Pháp, cầm đầu trong việc liên doanh y dược Mỹ Hoa, được coi như đảng thái tử ở Paris.
Nếu có thể thành công thừa kế gia nghiệp, thì sẽ có một gia sản kết xù lên đến cả trăm tỷ và sẽ trở thành người đàn ông giàu có nhất Paris.
Ngài thị trưởng tiếp đãi khách, thì dù thế nào cũng sẽ không dùng đồ ăn mà người ta đã ăn qua rồi để tiếp đãi chúng ta đâu.
Ông Hans, một người với làn da ngăm ngăm sẫm màu, là phó tổng tài công ty nổ vỏ nội sở của Đan Mạch nói rành rọt từng từ một.
Bờ Chèn tủm tỉm cười mời ba vị vào bên trong ngồi, sau khi bảo người ở đem những đồ uống cần thiết lên liền quay ra hỏi, mấy vị hàng ngày bận rộn như vậy mà hôm nay lại có thời gian đến đây, thì không phải là chỉ đến để ăn tối thôi chứ?
An Toàn gật gật đầu, nói, không sai.
Đúng là chúng tôi còn có việc khác nữa.
Nghe nói nhà ngài thị trưởng vừa mới có một vị khách quý đến chơi, đúng là có chuyện này phải không?
Ha ha. Nhà tôi ngày nào cũng có rất nhiều khách quý đến chơi bao gồm cả ba vị đang ngồi đây, không biết ngài An Toàn muốn nói đến vị nào vậy?
Ví dụ như Vương tử Philip của Thụy Điển chẳng hạn.
An Toàn cười nói.
Ồ, đúng rồi.
Vương tử Philip đúng là hôm nay có đến làm khách ở nhà chúng tôi.
Vương tử là một người bạn tốt của tôi, chúng tôi cùng thưởng thức một bữa tối vô cùng vui vẻ.
Bờ Chèn dựa lưng vào chiếc ghế salon, tủm tỉm cười nói.
Mà có chuyện gì vậy?
Lẽ nào các vị đến cả chuyện nhà tôi có vị khách nào đến làm khách cũng phải hỏi qua một lượt hay sao?
Ngày sau có ai đến chơi nhà, liệu tôi có phải gọi một cú điện thoại thông báo trước cho các ngài biết không?
Sau khi bị mấy nhân vật khét tiếng này dùng sức mạnh kinh tế của mình để khiêu khích, châm chọc, thì ngài Bờ Chèn, thị trưởng thành phố Paris cuối cùng cũng không chịu nổi đành nổi đó lên.
Ông mày không ra vai thì chúng mày nghĩ ông mày dễ bắt nạt lắm hả?
Chương 503. Ngày mai anh hãy làm hàng một chút.
Chương 503. Ngày mai anh hãy làm hàng một chút.
Thấy không khí có phần căng thẳng, gã mập đứng ra làm hòa, nói, ngài thị trưởng, xin ngài đừng nóng giận, chúng tôi không hề có ác ý gì cả.
Tôi cũng chẳng có ác ý gì cả, chỉ là có lòng muốn nhắc nhở vậy thôi.
Bờ Chèn vẫn chưa thấy hả hết cơn giận trong lòng.
Chẳng lẽ mấy tên thương nhân này thấy mình có tiền là có thể thao túng hết thảy mọi việc hay sao?
Bao gồm cả lòng tự tôn và sự tự do của người khác.
Không cần phải gọi điện thông báo trước cho chúng tôi đâu.
Ngài thị trưởng có quyền lợi kết giao với bất kỳ ai mà ngài muốn.
Ản nói.
Thấy điệu bộ giải thích một cách nghiêm túc của ông ta mà hai người đi cùng là ông và Ản toàn tức muốn bóp chết ông ta ngay bây giờ.
Một tên ngu ngốc như vậy sao có thể ngồi được vào cái ghế phó tổng tài của nổ vò nội sở cơ chứ?
Người tên Luis cười hề hề nói, ngài thị trưởng, từ trước đến giờ chúng ta vẫn là những người bạn vô cùng mật thiết với nhau, và cũng là những chiến hữu vào sinh ra tử với nhau.
Thế nhưng, gần đây chúng tôi nghe được một số tin tức không được tốt lắm, nghe nói có mấy người Trung Quốc đến Paris, hiện giờ đang hoạt động ở khắp nơi muốn có một địa vị hợp pháp của Trung Y Dược ở đất châu Âu này, ngài cũng biết đấy, lần trước để cho ra việc ngăn cấm cái điều lệ này, thì chúng tôi đã phải thông qua cả nửa năm bàn bạc mới có được sự thống nhất.
Nếu bây giờ có người muốn hủy bỏ điều lệ này đi, thì những nỗ lực của chúng ta có phải đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa sao?
Bờ Chèn đốt một điếu thuốc lên rồi rít một hơi, nhưng vẫn im lặng không nói câu gì.
Giờ đây người cảm thấy khó xử nhất vẫn là ông ấy.
Một mặt thì ông đã đáp ứng lời thỉnh cầu của Vương tử Philip, trước mắt sẽ nuối lòng việc kiểm soát và cưỡng chế Trung Y Dược ở Paris, còn một mặt thì ông lại đồng ý với những lời của mấy người này nói, ông bắt buộc phải thể hiện thiện chí của mình với những tập đoàn tài chính nắm giữ phiếu bầu trong tay mình này.
An Toàn thấy Bờ Chèn do dự không thôi thì cười nói, ngài thị trưởng, ngài nên hiểu rằng, chúng ta đều đang đi cùng trên một chiếc thuyền.
Những thứ của chúng tôi thì cũng có nghĩa là của ngài.
Những năm trở lại đây chúng tôi đã hết lòng hết sức ủng hộ ngài thị trưởng.
Mấy hôm trước tôi đi thăm cha tôi, ông ấy còn nói với tôi rằng năng lực của ngài Bờ Chèn đủ để có thể lên làm tổng thống nước Pháp, nếu để ông ấy tiếp tục làm thị trưởng thành phố Paris thì bất công cho ông ấy quá.
Vào ngày tuyển cử năm sau, chúng tôi nhất định sẽ bỏ phiếu bầu trong tay mình cho ngài Bờ Chèn.
Ha ha, đúng vậy đó.
Tôi cũng nghĩ như vậy.
Huệ cười hề hề nói.
Nhưng nếu ngài Bờ Chèn muốn lên làm tổng thống, thì trước tiên ngài phải đảm bảo lợi ích cho những doanh nhân như chúng tôi trên cả nước ta chứ, nếu không thì những phiếu bầu của chúng tôi không phải đã bị lãng phí một cách vô ích rồi sao?
Đúng vậy.
Chúng tôi có thể đưa một người lên làm tổng thống, thì cũng có thể lôi được người đó trên cái ghế đó xuống.
Hans nói.
Sắc mặt của Bờ Chèn xa sầm xuống, ánh mắt sắc lạnh của ông nhìn chằm chằm vào Hans.
Nhưng người đàn ông có nước da ngăm ngăm sẫm màu này lại coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, ông ta đưa mắt nhìn ra xung quanh, như thể câu nói đầy uy hiếp vừa rồi không phải là được thốt ra từ miệng của ông ta vậy.
Ha ha, ngài thị trưởng, xin ngài đừng để ý làm gì, ngài Hans vẫn thường làm cho người ta phải ngạc nhiên như thế đó.
Quyết lại một lần nữa đứng ra hòa giải không khí căng thẳng đang diễn ra ở đây.
Có điều, ý của ông ấy cũng rất rõ ràng mạch lạc.
Chúng tôi muốn ủng hộ một vị tổng thống có thể đảm bảo được lợi ích cho các doanh nhân như chúng tôi, chứ không phải là một vị tổng thống lo mất mặt với hoàng tử mà dẫn thêm một con sói tham lam độc ác nữa vào bên trong.
Đây cũng là mục đích mà chúng tôi đến đây lần này.
An Toàn nhâm nhi tách cà phê trong tay mình, cười nói.
Không ai được động đến miếng format béo bở trong tay chúng ta.
An bổ sung thêm.
Bờ Chèn dập điếu thuốc trong tay mình vào chiếc gạt tàn rồi nói, ý của các ông, tôi đã hiểu đến 80% rồi.
Vậy thì, quyết định của ngài thị trưởng thế nào đây?
Với hỏi.
Tôi cũng nghĩ như các ngài vậy thôi, châu Âu là châu Âu của người châu Âu, đúng là chẳng cần thiết phải dẫn thêm một con sói vào bên trong cướp hết lương thực làm gì.
Vợ chèn đan hai bàn tay vào với nhau, trầm giọng nói: "Ngài thị trưởng quả nhiên anh minh, sáng suốt hơn người." Vượt hài lòng nói: "Châu Âu là châu Âu của người châu Âu, còn châu Á thì cũng là châu Á của người châu Âu. Ngài thị trưởng, tôi thay mặt cha tôi hỏi thăm ngài. Tôi nghĩ là vào ngày bầu cử năm sau, cha tôi nhất định sẽ đứng ra hò hét giúp ngài." An Toàn cũng cười nói: "Ngài thị trưởng đây nhất định sẽ là một tổng thống tốt." Hắn cũng tỏ lòng tán thưởng tự đáy lòng mình. Vợ chèn cũng mỉm cười đáp lễ, tuy vậy trong lòng lại trở nên nặng trĩu. Theo tin tức mới nhất của giới truyền thông Pháp và nhà báo nổi tiếng Marxist phân tích tin tức giật gân không chữa bệnh cho người Pháp và chó, chính vì vậy mà dân chúng Pháp cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân vì sao thần y Trung Quốc lại không chữa bệnh cho người Pháp. Bọn họ hiểu được hành vi của Tần Lạc và tỏ thái độ đồng tình với việc bọn họ bị đối xử bất công bằng như vậy. Phố người Hoa giờ cũng không còn cảnh nhiều thanh niên Pháp nẹt bô rồ ga dọc ngang phá hoại như trước nữa. Hôm nay, Tần Lạc vẫn đến bệnh viện Ông Thị Trung Y để chẩn đoán bệnh cho người dân nơi đây, số người bệnh đến đây ngày càng tăng lên, Tần Lạc cuối cùng cũng không thể nào nhẫn tâm hơn được nữa. Dù sao thì ngọn lửa giận đó cũng đã được thắp lên và cũng đã được dập tắt. Chính vì vậy mà sau khi chữa trị cho 10 người theo quy định xong, hắn lại chọn thêm hơn 20 người bệnh tình nghiêm trọng nữa ra tiến hành trị liệu. Cứ như vậy cho đến khi mệt mỏi rã rời rồi thì Tần Lạc mới được mấy người Lệ Khuynh Thành và Trương Bắc khuyên hắn quay về nghỉ ngơi lấy sức. Trong căn phòng tại khách sạn, Tần Lạc đang nhắm mắt dưỡng thần nằm trong buồn tắm hưởng thụ cảm giác thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi. Còn Lệ Khuynh Thành lúc này ngồi bên cạnh đang cầm một chiếc khăn tắm có tác dụng bài trừ độc tố ra ngoài trà lên người hắn để khử độc. Lệ Khuynh Thành mặc một bộ đồ công sở màu bạc, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi cao cổ trắng toát, khi nàng túi người xuống nhặt bình sữa tắm chẳng may rơi xuống dưới sàn tắm, thì Tần Lạc đã vô tình trông thấy chiếc quần chip màu đen vô cùng khêu gợi của nàng lấp ló ở bên dưới. Trên cổ của Lệ Khuynh Thành còn buộc một chiếc khăn màu vàng sữa trông nàng nhanh nhẹn tự tin lạ thường. Nhưng chân nàng lại mang một đôi dép vải màu trắng của khách sạn, đứng nép bên bồn tắm làm công tác kỳ cọ. "Em có thể đi thay bộ khác, hay khoác chiếc khăn tắm lên cũng được." Tần Lạc lên tiếng đề nghị. "Nếu như thế thì sẽ đỡ làm ướt hết đồ trên người em." Đàn ông các anh dùng thủ đoạn này đi lừa mấy cô bé mười mấy tuổi thuần khiết vô tri nghe còn được, chứ đối với một người phụ nữ chính thống thì chẳng có tác dụng gì đâu. "Nếu em mà đổi thành chiếc khăn tắm thì đúng là quần áo của em không thể ướt được, nhưng e rằng người em sẽ ướt hết ấy chứ, phải không nhỉ?" Đôi khi Tần Lạc cảm thấy người phụ nữ này quả là đáng ghét. Chẳng lẽ nàng không biết rằng nàng cứ vạch trần ý đồ của một người đàn ông một cách trắng trợn như thế thì chẳng khác gì tát trực tiếp vào mặt người ta hay sao? Có một vị tiền bối từng nói, người phụ nữ có trí tuệ, thông minh hơn người, nếu không phải là làm nhân tình thì sẽ đi làm mì cô. Tần Lạc đôi lúc hy vọng Lệ Khuynh Thành ngốc một chút thì tốt hơn. Thấy Tần Lạc không nói gì, Lệ Khuynh Thành cười nói, khi nào em muốn anh lừa em thì anh mới lừa được em. Khi nào em không muốn anh lừa em thì anh cứ ngoan ngoãn mà chờ đợi đi nhé. Tay nàng mỏ mẫm trong đống bọt xà phòng một lúc, sau đó nắm chặt lấy cu cậu cứng ngắc dài như khẩu súng của Tần Lạc, hung hăng nói, nếu anh còn nghĩ ngợi lung tung nữa, cẩn thận em cắt cái của quý này của anh xuống làm tiêu bản đó. Tần Lạc đau quá, đội vàng kêu lên, anh đâu có nghĩ gì lung tung nữa, em hiểu lầm anh rồi. Anh đâu có ý đó đâu. Lệ Khuynh Thành bỏ tay ra khỏi bảo bối của Tần Lạc rồi nói, không nghĩ gì lung tung thì tốt. Và cô đã tự tay tắm cho anh, thì anh nên thỏa mãn đi là vừa. Anh rất thỏa mãn rồi. Tần Lạc cười nhìn còn khó coi hơn là khóc. Bạn có thể hiểu được tâm tình của hắn lúc này không? Một người phụ nữ không khác gì một con yêu tinh đòi bằng được vào bên trong giúp bạn kỳ cọ, massage, bạn chỉ có thể nhìn mà không được động đến, nhưng tất nhiên, nàng có thể nhìn bạn, mà lại có thể sờ bạn nữa. Mỗi lần ngón tay của Lệ Khuynh Thành động vào người của Tần Lạc, thì hắn lại dùng mình lên một cái. Đó không phải là niềm vui của sự phấn khích, mà là sự trốn tránh một cách đau khổ. Nàng có thể không coi người là người, nhưng không thể không coi đàn ông là đàn ông được. Reng reng. Tiếng chuông cửa từ bên ngoài vọng vào. Có khách đến. Tần Lạc nói. Anh rất muốn em đi ra ngoài phải không? Lệ Khuynh Thành cười nói. Không. Tần Lạc đội vàng phủ nhận. Thật sao? Thế thì em không ra mở cửa nữa. Lệ Khuynh Thành nói tiếp, nếu không có ai ra mở cửa thì họ sẽ tự khắc rời đi thôi. Dù gì thì chúng ta cũng chẳng có bạn bè gì ở cái đất Paris này, còn nếu là mấy người Trương Bắc tìm mình, thì họ sẽ gọi điện liên lạc trước hay cứ ra mở cửa đi xem sao. Tần Lạc quyên đủ. Có thể là có chuyện gì gấp thì sao? Lệ Khuynh Thành cũng chỉ là đùa Tần Lạc mà thôi. Sau khi nghe thấy hắn nói vậy thì không khỏi phi cười. Tiếp đó nàng vớ lấy chiếc khăn tắm lau khô nước đọng trên tay mình, sau đó thay đôi gốc đen cao gót ở cửa phòng tắm vào rồi mới ra mở cửa. Quần áo trên người được nàng giữ gìn nguyên vẹn, kín kẽ, vì vậy mà cho dù đột nhiên có khách đến thì họ cũng không hoài nghi hai người làm chuyện gì mờ ám với nhau. Đứng ở bên ngoài cửa là Cát Lại Sệ, người thân cận nhất bên mình của vương tử Philip. Ông ta mặc một chiếc áo vest cánh én màu đen, mái tóc màu bạc được chải gọn gàng, đứng thẳng lưng ở đó nói với Lệ Khuynh Thành, "Lệ tiểu thư, vương tử điện hạ bảo tôi đến đưa cho cô một bức thư." Vừa nói, ông ta vừa lấy trong người ra một tấm thiệp được gấp xếp lại. "Cảm ơn ông." Lệ Khuynh Thành cười nói. Nàng rất thích kiểu cách lễ nghi cổ điển chứa chút khí phách cung đình của Cát Lại Sệ. Kiểu cách đó làm cho người ta cảm thấy mình được đối phương hết sức tôn trọng, trong lòng thoải mái vô cùng. "Không cần khách khí." Cát Lại Sệ hơi cúi người chào Lệ Khuynh Thành, rồi đem theo hai người tùy tùng rời đi. Lúc này, trong phòng bên khẽ vang lên tiếng cài khóa. Đến cả chiếc khe nhỏ bé nhất cũng bị bịt kín cả lại để không cho người ngoài có cơ hội để nhìn trộm. Lệ Khuynh Thành đóng cửa phòng lại rồi mở tấm thiệp mà vương tử Philip gửi đến, hàng chữ tiếng Trung ở bên trong được viết bằng một chiếc bút máy màu đen, mọi sự đã sẵn sàng, chỉ chờ gió đông, thời cơ. Mặc dù chữ viết không được ngay ngắn cho lắm, cũng không được gọi là mỹ quan, nhưng từ nét chữ, Lệ Khuynh Thành có thể nhìn ra được, từng nét bút đều được người viết viết ra một cách cẩn thận.
đây không phải là thuê người khác viết, mà là vương tử tự tay mình viết ra. Lệ Khuynh Thành đẩn cửa phòng tắm ra, đứng trước cửa phòng nói, Philip đã tìm đến thị trưởng thành phố Paris nói chuyện rồi. Ngày mai anh cần phải phát huy tài năng biểu diễn thiên bẩm của mình rồi đấy. Biểu diễn? Đó là tình cảm chân thành được bộc lộ ra, sao có thể nói là biểu diễn được cơ chứ? Tần Lạc có phần bất mãn nói. Được rồi. Lệ Khuynh Thành đành chịu thua nói, ngày mai anh làm hàng một chút vậy. Chương 504. Biểu diễn thái quá. Chương 504. Biểu diễn thái quá. 3 giờ chiều. Trước cửa tiệm thuốc trung y dược Vương Thị. Bác sĩ Vương đứng bên cạnh gọi số rút, mấy người Lệ Khuynh Thành, Trương Bác, Triệu Tử Long và Vũ Dung Tú đang vừa ngồi ăn mứt quả mà Lao Vương dùng thảo dược chế thành, nó có tác dụng bổ thận, rồi nói chuyện tiếng với nhau. Sau khi nghe Lệ Khuynh Thành kể về trải nghiệm của nàng và Tần Lạc mấy ngày nay, Triệu Tử Long liền cười nói, đáng lắm. Bữa cơm đó của tôi thực tình là đáng lắm. Lúc đó tôi đã nói rồi mà chưa biết chừng chúng ta sẽ gặp được công chúa hay vương tử gì đó cũng nên. Hê hê, mấy người thấy chưa, tôi đoán đúng thật đó. Đó là do người ta Lệ tiểu thư đẹp. Cái này thì liên quan gì đến cậu? Cậu phấn khích cái gì không biết? Trương Bắc không nhịn nổi, liền mở miệng chọc mấy người bạn lâu năm này của mình vài câu. Ai, sao lại không có công lao gì của tôi cơ chứ? Nếu không phải tôi tìm bạn mượn thẻ hội viên đưa mấy người đến đó thì làm sao gặp được vương tử chứ? Làm sao có được những câu chuyện xúc động lòng người tiếp theo nữa? Triệu Tử Long có phần không vui nói. Tranh luận cái này chẳng có ý nghĩa chút nào. Vũ Dung Tú cười nói. Chàng trai khôi ngô tuấn tú này là do đại sứ quán phái tới trợ giúp Tần Lạc giải quyết nhiệm vụ lần này, vì vậy mà anh ta đi cùng suốt cuộc hành trình. Philip đúng là vương tử của Thụy Điển sao? Đúng vậy. Lệ Khuynh Thành nói. Nàng mở chiếc laptop là vật tùy thân đem theo bên mình ra, sau đó viết tên tiếng Anh của vương tử Philip lên Google, thì lập tức hiện ra vô số trang có liên quan đến thông tin về vương tử Philip, có một số trang còn có cả ảnh của vương tử Philip khi tham gia các hoạt động này nọ nữa. Tôi và Tần Lạc đã tiếp xúc qua với anh ta, đó đúng là anh ta. Không ngờ đó lại là vương tử. Trương Bác cười nói tiếp, chúng ta đem trả lại chai rượu vang hiệu trả tệ ổ mặt gỗ ập cho người ta, liệu có bất lịch sự quá không nhỉ? Cái này thì có gì chứ? Lạc mềm buộc chặt, vơ tha để bắt thật mà. Những người đàn ông như thế thì có người phụ nữ nào mà họ không chiếm đoạt được cơ chứ? Nếu bọn họ chỉ mới chủ động một chút thôi mà mình đã nghe theo rồi thì họ cũng sẽ không cảm thấy gì là đáng quý cả. Hành vi này của Lệ tiểu thư mới có thể khuấy động nổi sự ham muốn được chinh phục của bọn họ. Triệu Tử Long cười ha ha nói. Ồ, tổng giám đốc Triệu có kinh nghiệm quá nhỉ? Lệ Khuynh Thành tìm cười nói. Đúng vậy. Những hiểu biết nông cạn này được rút ra từ cái giá của 3 lần ly hôn đó, cung cấp cho các đồng bào nam tham khảo. Triệu Tử Long cười khổ nói, hắn đúng là có 3 lần hôn nhân đều thất bại, giờ đây một mình một bóng ung dung sống qua ngày không ràng buộc đến ai. Tiếng nói của hoàng tộc Thụy Điển ở Liên minh châu Âu cũng có trọng lượng. Nếu vương tử Philip sẵn lòng đứng ra giúp đỡ thì việc này có thể sẽ thành bây giờ, việc chúng ta cần phải làm, đó là phải biết nắm bắt thời cơ như anh ta đã nói. Vũ Dung Tú nhìn Lệ Khuynh Thành nói tiếp, chắc hẳn Lệ tiểu thư đã có kế hoạch rồi phải không? Tôi chẳng qua chỉ là đưa ra sáng kiến. Còn về phần làm thế nào thì đều do anh ấy hết. Lệ Khuynh Thành chỉ vào Tần Lạc đang ngồi ở ghế tiểu trần châm cứu cho bệnh nhân nói. Sau khi xem qua video của anh ấy ở Hàn Quốc, thì tôi rất tin tưởng vào anh ấy. Triệu Tử Long cười lớn nói. Tôi cũng vậy. Trương Bắc lên tiếng phụ họa theo. Hôm nay Tần Lạc mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, quần đen, áo trong cũng màu đen, thậm chí đến cả đôi giày vải đi dưới chân cũng là màu đen nốt. Một mái tóc đen, một con ngươi đen, một hàm răng đen tất nhiên, điều này là không có rồi. Mặc dù hắn ngồi trên chiếc ghế tựa, nhưng lưng hắn thẳng tắp, hai mắt chăm chú, chuyên tâm, vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn giống như một người trung ý đẹp trai, anh Tuấn, tài ba vậy. Cảnh tượng này mà rơi vào mắt những cô nữ sinh bé nhỏ, thì bọn họ sẽ đưa hai tay ra ôm lấy ngực, hai mắt sáng lấp lánh, rồi miệng lẩm bà lẩm bẩm như bị điểm vừa vậy. Hoàng tử Hắc Mã anh ấy là hoàng tử Hắc Mã của mình. Người đàn ông khi chăm chú làm việc là người đàn ông đẹp trai nhất. Câu nói này dùng trên người của Tần Lạc là chuẩn xác nhất. Cái kiểu cách mà có thể thao túng cái sống và cái chết của người khác một cách thoải mái như thế, thuốc vào là bệnh khỏi thì quả thật là khó mà làm cho phụ nữ phải chối từ. Lúc này hắn đang điều trị cho một người phụ nữ trung niên khoảng chừng hơn 50 tuổi bị bệnh phong thấp đã nhiều năm nay, cứ mỗi lần trở trời là lại đau nhức vô cùng. Trung dược, tây dược bà ta đều uống qua không ít, nhưng chẳng có chút hiệu quả nào. Những bệnh khác thì có lẽ Tần Lạc cần phải suy nghĩ đôi chút, nhưng đối với loại bệnh có tính chất ngoan cố như phong thấp này thì lại chẳng có gì gọi là khó khăn đối với Tần Lạc cả. 5 phút thiêu sân hỏa, hay còn gọi là châm nóng, châm bổ, là một thủ pháp châm cứu thời cổ đại, dùng để trị liệu hàn chứng, trừ khử hàn độc trong người bà ta, sau đó lại khai cho bà một thang thuốc bắc dùng để làm ấm cơ thể. Đợi đến khi bà ta uống hết chỗ thuốc này thì cơ thể sẽ được khôi phục lại như thường. Thưa bác, thuốc này một ngày dùng 2 lần, sáng một lần, tối một lần. Phải uống thuốc đúng giờ, trong thời gian uống thuốc thì phải kiêng những đồ ăn canh, cay. Tần Lạc mỉm cười dặn dò người bệnh. Gặp những đồng bào bị bệnh như thế này ở nước ngoài, tự sâu thẳm đáy lòng, hắn vô cùng hy vọng có thể trị khỏi bệnh cho bọn họ. Cảm ơn. Cảm ơn thần y đi. Bà ta cầm lấy tay Tần Lạc, cảm kích nói gì thì nói, đồng bào chúng ta vẫn là tốt nhất. Mấy người có thể đến đây, tôi thực sự vô cùng vui sướng sau khi tiễn người phụ nữ trung niên không ngớt lời cảm ơn này đi, thì Lao Bông bước tới nói với Tần Lạc, Tần tiên sinh, 10 người trong danh sách khám bệnh ngày hôm nay đã đủ rồi. Hay là cậu nghỉ ngơi một lát đi. Bên ngoài còn bao nhiêu người nữa? Tần Lạc hỏi. Gần 1 vạn người. Suốt dọc khu phố đều chật ních người rồi. Lao Bông cười khổ. Vốn dĩ cũng không nhiều người đến như vậy đâu,
nhưng vì hôm qua sau khi điều trị xong 10 người rồi, cậu lại chọn thêm hơn 20 người ở phía sau nữa để điều trị tiếp, nên tin này vừa được truyền đi thì số người đến ngày hôm nay đã nhiều gấp bội lần của những ngày trước. Không những thế, vừa rồi tôi cũng để ý thấy bên ngoài còn có không ít người Pháp và người da đen nữa, bọn họ cũng muốn đến đây tìm vận may, xem có thể đến phiên họ được không. Vì dù gì thì mấy ngày trước cậu chỉ khỏi cho hết người này đến người khác, danh tiếng đã sớm được chuyển đi khắp nơi rồi. Hơn nữa mấy ngày này, những tờ báo Pháp còn không ngừng đưa tin về hoạt động khám chữa bệnh từ thiện này của cậu. Tần Lạc gật gật đầu, nói, người càng đông càng tốt. Người đông thì đúng là tốt thật, nhưng thế này thì làm sao có thể trị hết được đây. Lao Bông lo lắng nhìn ra hàng người dài lê thê ở bên ngoài nói, có thể khám được cho bao nhiêu người thì khám cho bấy nhiêu người vậy. Tần Lạc lấy khăn lau đi chỗ mồ hôi trên trán rồi nói, gọi người bệnh tiếp theo vào đi. Ai chờ một chút. Lao Bông nói, nếu cứ thế này thì mai có khi số người lên đến cả 10 vạn cũng chưa biết chừng. Tần Lạc chỉ cười mà không nói gì. Muốn có thu hoạch thì tất nhiên phải bỏ công sức ra. Trung y gặp nạn thì cũng nên có người đứng ra làm chút gì cho nó chứ. Nếu đợi đến khi hết thời hạn quy định thì tất cả trung y dược đều sẽ bị thị trường châu Âu bài trừ hết, nếu mà như thế thì những người hành nghề này hối hận cũng không kịp. Cơ hội chỉ có một lần này mà thôi. Người bệnh thứ 11 bước vào, đó là một người da đen. Những lời anh ta nói, Tần Lạc không hiểu một câu nào, đến cả việc anh ta dùng tay ra hiệu, Tần Lạc cũng không hiểu, nhưng có một điều mà Tần Lạc biết hơn ai hết, đó là anh ta biết khám bệnh. Không cần đến phiên dịch, hắn chỉ giúp người da đen kia bắt mạch thì biết ngay bệnh nhân mắc phải chứng viêm dạ dày trầm trọng. Không cần đến châm cứu, cũng không cần xoa bóp, chỉ cần khai một phương thuốc là có thể giải quyết được vấn đề của anh ta. Tiếp đó, lão ông lại gọi người bệnh thứ 12 vào. Người thứ 14, ngựa thứ 15, người thứ 36. Khám bệnh thì không khiến người ta phải mệt mỏi cho lắm, nhưng liên tiếp châm cứu thì hết sức hao tổn sức lực. Tần Lạc không dám dùng trên người của bất kỳ người bệnh nào, hầu hết hắn đều dùng mà ông vua châm cứu, sư phụ Vương Tư Thân của hắn dạy cho. Nhưng lại hao phí quá nhiều thời gian, dùng quá nhiều lần làm cho hắn cảm thấy bị mất sức. Toàn bộ sức lực trong người như bị hút sạch. Giờ đây, ngồi ở đó chỉ có một cái vỏ bọc như cái xác không hồn mà thôi. Hắn vẫn ngồi thẳng lưng, nhưng không làm cho người ta có cảm giác mạnh mẽ, kiên quyết như khi trước nữa. Nhìn hắn bây giờ yếu ớt vô cùng, tựa như chỉ cần đẩn nhẹ một cái là đổ ngay ra vậy. Người tiếp theo. Tần Lạc đều thào nói. Lão ông thấy sắc mặt của Tần Lạc trắng như một tờ giấy, trán không ngừng toát mồ hôi hột, vừa mới lau xong lại đổ ào ào như suối, không khác gì bệnh trạng của bệnh hư thận trầm trọng, liền quên ngủ. Tần tiên sinh, bên ngoài vẫn còn hơn một vạn người hiện giờ vẫn không ngừng có người đổ số đến. Hôm nay hay là dừng lại ở đây đi. Cậu cũng không trụ được thêm nữa rồi. Không sao đâu. Tôi cũng là bác sĩ. Thân thể của tôi ra sao tôi biết chứ. Tần Lạc cười nói tiếp, vẫn còn có thể chữa được cho 5 người nữa, nếu đó không phải là những bệnh quá phiền phức. Nhưng cậu đã thế này rồi. Lão ông không muốn gọi thêm ai vào nữa. Lệ Khuynh Thành cũng bước đến bên Tần Lạc, thấy hắn mồ hôi rầm rề, liền vắt khô chiếc khăn mặt rồi lau cho hắn, cười nói, cậu nhóc ngốc điếc, hôm nay đến đây là được rồi. Chỉ là diễn vở kịch thôi mà, làm gì mà phải nhập tâm đến thế chứ. Tần Lạc lắc đầu, nói, diễn kịch thì cũng phải đặt cả tình cảm của mình vào bên trong chứ. Nếu không thì làm sao người ta có thể cảm nhận được cơ chứ. Lệ Khuynh Thành hơi sững sờ, nói, ít nhất thì cũng phải nghỉ một lúc rồi lại bắt đầu từ đầu chứ. Không thể nghỉ được. Tần Lạc lắc đầu một cách cố chấp. Một khi mà dừng lại thì anh sẽ không dậy nổi đâu. Mau gọi người tiếp theo vào đi. Lão ông nhìn Lệ Khuynh Thành, thấy nàng gật đầu với mình, thì ông ta lại chạy ra gọi người tiếp theo vào bên trong. Quả nhiên, sau khi Tần Lạc chẩn trị cho 5 người bệnh xong, thì thân thể hắn mềm nhũn, là hết cả người như một người bị bại liệt dựa vào ghế. Hắn đúng là không còn chút sức lực nào nữa. Đỡ anh ấy dậy. Lệ Khuynh Thành nói. Lão ông và Lệ Khuynh Thành mỗi người một bên dịu đỡ Tần Lạc dậy. Hai chân Tần Lạc không thể đứng vững được nữa, toàn bộ trọng lượng của cơ thể đều đặt hết lên người của hai người. Đi ra ngoài. Lệ Khuynh Thành nói. Thế là hai người đỡ Tần Lạc bước ra bên ngoài cửa của tiệm thuốc trung y dược Công Thị. Ba người bọn họ vừa xuất hiện thì không khí ồn ào náo nhiệt bên ngoài bỗng dưng biến mất, đột nhiên trở nên yên lặng khác thường. Thật kỳ diệu làm sao, cả khu phố người Hoa đều im phăng phắc, tựa như cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy vậy. Cả cái dãy phố dài đen nghịt toàn người là người, vậy mà không một ai mở miệng, đến cả tiếng ho khan cũng không có. Tiếng gọi xe linh ỏi từ xa vọng lại, nghe chói tai đến lạ kỳ. Mọi người giờ đây chỉ chăm chăm nhìn vào hắn, nhìn chăm chú vào thần ý trẻ tuổi được một nam một nữ dịu đỡ kia. Ánh mắt của Tần Lạc lướt qua một lượt đám người bệnh này, những đồng bào bị vận mệnh ép buộc mà trở thành fan ruột của hắn. Hắn muốn lên tiếng nói đôi lời, nhưng đôi môi chỉ hơi run lên một chút mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đúng vậy, hắn mất sức rồi, đến một chút sức lực để thốt ra hơi cũng không có nữa. Lệ Khuynh Thành thầm cảm thấy lo lắng, nghĩ bụng, tên này biểu diễn hơi thái quá rồi đấy. Nếu hắn không nói câu nào, thì phần diễn phía trước kia không phải là đã bị lãng phí một cách vô ích rồi sao? Nếu mà như thế thì vở kịch này quả không hoàn mỹ chút nào. Chương 505, tiếp tục diễn kịch. Chương 505, tiếp tục diễn kịch. Mấy người Pháp hay những người nước khác chạy đến xếp hàng không hiểu Tần Lạc đứng ra ngoài như thế để làm gì, còn người Trung Quốc vốn thông minh, lanh lợi thì lập tức hiểu ra ngay vấn đề. Có người la lớn, thần y đi, hãy nghỉ ngơi một chút đi. Chúng tôi có thể đợi được. Rồi lại có người la lên, đúng vậy, thần y đi, anh hãy nghỉ ngơi chút đi. Anh cũng bận bịu cả mấy giờ đồng hồ rồi, nghỉ ngơi uống miếng nước hay ăn chút gì đó đi. Thân y kìa, chúng tôi ủng hộ anh hết mình. Ngày mai chúng tôi vẫn có thể đến xếp hàng đợi được, giờ anh hãy về nghỉ ngơi trước đi. Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, mọi người đừng để thần y phải khám chữa bệnh nữa, có được không?
đứng vào vị trí của người khác mà suy xét, thì chúng ta cũng sẽ thấu hiểu được nỗi khổ của bọn họ. Bất kỳ người bệnh nào đều mong muốn bệnh tình của mình mau chóng được chữa khỏi. Làm gì có ai muốn chịu đựng sự dày vò của bệnh tật cơ chứ? Đối với người bệnh mà nói thì sống qua mỗi một giây, một phút đều có cảm giác dài như một năm vậy. Ai mà chẳng muốn mình khỏe mạnh? Chỉ có mỗi Quỳnh Giao là suốt ngày thích viết nhân vật nữ chính của mình nói những câu như để tôi bị bệnh này, để tôi bị bệnh kia, để tôi chết đi cho rảnh. Toàn là những ý nghĩ ngu xuẩn. Nếu như có thể, thì bọn họ càng mong rằng người tiếp theo được thần y chữa bệnh chính là bản thân mình vậy, nhưng khi bọn họ trông thấy tình trạng của Tần Lạc, thì hiểu ngay rằng vị thần y này vì muốn cứu chữa cho bọn họ mà hao phí không biết bao nhiêu là sức lực và tâm huyết. Lúc này đây, bọn họ thật lòng không muốn làm khó dễ cho Tần Lạc thêm một phút nào nữa. Lệ Khuynh Thành thì thầm bên tai Tần Lạc, có thể cầm cự được không?
Được.
Tần Lạc đều tháo đáp. Đem một chiếc ghế và tìm một chiếc mịt rổ phò nẹ và loa đến đây, Lệ Khuynh Thành quay người lại phía sau nói với Trương Bác. Trương Bác hiểu ý, lập tức chạy đi bê một chiếc ghế đem đến. Lệ Khuynh Thành và lão Vương Dịu đỡ Tần Lạc ngồi xuống, còn Triệu Tử Long thì chạy sang nhà hàng bên cạnh mượn một chiếc mịt rổ phồn, mấy người làm trong cửa hàng cũng tìm được hai chiếc loa lớn đặt ở hai bên cửa tiệm thuốc. Trong suốt thời gian này, tất cả mọi người đều im lặng, không một ai nôn nóng hay thúc giục gì cả, vì bọn họ biết Tần Lạc muốn nói gì với bọn họ. Nhưng chỉ vì không còn sức lực nên đành phải dựa vào loa để truyền âm mới được. Nghĩ đến chuyện thần y vì bọn họ mà thành nông nỗi này, thì trong lòng mọi người đều cảm thấy chua xót vô cùng. Thương tiếc cũng có, tôn kính cũng có, nhưng nhiều hơn cả đó là nỗi niềm cảm kích phát ra từ đáy lòng. Tần Lạc mở micro lên, sau khi thổi vào đó vài hơi để thử âm, rồi nói, mọi người có thể nghe thấy tiếng tôi nói không? Âm thanh yếu ớt của Tần Lạc thông qua chiếc micro truyền ra ngoài, vọng lại bên tai của mỗi con người đứng ở phố người hoa này. Nghe thấy đáp lại hắn là cả một âm thanh như núi gầm biển hét. Tần Lạc hơi nết nết môi, nhưng không lên thành tiếng. Mị cười đối với hắn mà nói thì đó là một việc làm xa xỉ. Lần này cũng giống như mấy lần trước trị bệnh cho Long Vương vậy, nguyên khí trong người bị hút đến cạn kiệt, toàn thân như ở vào trạng thái chân không vậy. Khác là ở chỗ, khi hắn trị bệnh cho Long Vương thì liên tục dùng châm cứu và dùng sức, vì vậy mà trong thời khắc hắn rút kim ra, thì sức lực của hắn cũng bị vắt đến khô kiệt, còn khi hắn trị cho những bệnh nhân này, thì có lúc dùng châm cứu, có lúc lại không cần, vì vậy mà, hắn vẫn có một chút xíu thời gian giữa chừng để nghỉ ngơi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà hắn vẫn còn duy trì được sự tỉnh táo của mình đến tận giờ phút này, không bị té xỉu. Tôi thực sự rất muốn có thể khám thêm cho vài người nữa, rất muốn trị khỏi bệnh cho mọi người. Tần Lạc tự chế giễu mình, nhưng xem ra, đây cũng chỉ là một ý nghĩ, một ước muốn mà thôi, tôi thực sự là không còn chút sức lực nào nữa. Không sao. Chúng tôi có thể hiểu được. Anh là người chứ không phải là thần. Thần y kìa, hãy nghỉ chút đi. Ngày mai chúng tôi lại đến. Tần Lạc vừa dứt lời, thì mọi người đã xôn xao không ngớt. Tần Lạc cười cười rồi nói tiếp, tôi cũng nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục. Một ngày không được thì hai ngày không được thì ba ngày không được thì ba tháng, nhưng tôi sợ là thời gian không còn nhiều nữa rồi. Nghe đến đây, Lệ Khuynh Thành đứng bên cạnh suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, nàng quay đầu lại đằng sau như thể tìm kiếm một thứ gì đó, sau khi điều chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc của mình rồi thì mới ngẩng ra. Hắn vừa nói xong thì mọi người càng trở nên nôn nao hơn. Thần y kìa, anh làm sao thế? Chữa đất, hay là anh mắc phải bệnh gì không thể trị được sao? Làm sao lại có thể có chuyện như vậy được? Anh là thần y cơ mà. Nghe nói thầy tướng số không xem được tướng số cho mình, thầy thuốc cũng không có cách nào tự chữa cho mình được, lẽ nào đây là sự thật ư? Vẻ mặt Tần Lạc trở nên nặng nề vô cùng, cứ như hắn thực sự mắc phải bệnh gì nặng lắm không bằng, hắn lại một lần nữa giơ mịp rô lên miệng nói, không phải như mọi người phỏng đoán đâu, tôi vẫn còn rất nhiều thời gian, nhưng trung y dược thì không còn thời gian nữa rồi. Thân y đi, vì sao trung y dược lại không còn thời gian nữa? Có người hét lên. Mọi người sinh sống ở Paris, chắc đều biết đến quy định này của Liên minh châu Âu chứ? Tần Lạc nói tiếp, vào ngày 31 tháng 3 năm 2004 Liên minh châu Âu ban hành chỉ thị quá trình đăng ký thuốc thảo dược truyền thống. Điều lệ này quy định tất cả các loại thuốc thảo dược được tiêu thụ ở thị trường Liên minh châu Âu đều bắt buộc phải đăng ký theo quy định mới này, sau khi được sự cho phép của thị trường mới được tiếp tục tiêu thụ. Nhưng, cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có được một loại thuốc trung dược nào chính thức đăng ký thành công ở Liên minh châu Âu, cũng có thể nói là, vẫn còn 4 tháng nữa, thì những trung y hành y ở châu Âu sẽ gặp phải cảnh có súng mà không có đạn, có trung y mà không có trung dược. Nếu thực sự có ngày đó, thì trung y một là sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, hai là sẽ phải chuyển sang hoạt động chui một cách nhục nhã. Tần Lạc ngẩng đầu lên nhìn cả vạn người bệnh đứng trước mặt rồi nói với giọng ra giết, thành khẩn, cả gần vạn người bệnh đứng trước mặt tôi đây, cho dù ngày nào tôi cũng bị vắt kiệt sức mình, mỗi ngày điều trị được trọ 40 người, thì nếu tôi muốn trị khỏi bệnh cho mọi người thì ít cũng phải cần đến thời hạn là 1 năm. Nhưng thời gian của trung y dược thì không còn đến 1 năm nữa. Tôi cũng đọc báo thấy có đưa tin về điều này, ngày trước tôi nghĩ là chẳng có gì liên quan đến mình cả, nhưng nếu bây giờ không để cho thần y cứu chữa cho chúng tôi thì điều đó tuyệt đối không thể được. Đúng vậy. Bọn họ dựa vào cái gì mà làm thế? Bọn họ dựa vào cái gì mà phong tỏa việc sử dụng trung y dược chứ? Nếu đất nước Trung Quốc của chúng ta cũng đề ra một điều lệ phong tỏa tây y dược, thì không phải tập đoàn y dược của bọn họ đều sẽ phải đóng cửa hết hay sao? Không thể có chuyện đó. Làm gì có chuyện chính phủ Trung Quốc lại phong tỏa tây y để? Bọn họ hoan nên còn không kịp ấy chứ? Nếu không phải vậy thì chúng ta làm gì mà phải chạy hết đến Pháp để làm ăn buôn bán thế này? Thần y tiên sinh có cách nào giải quyết được vấn đề này không? Trung y dược là một bảo bối của dân tộc chúng ta, bọn họ không tin thì có thể không động đến, nhưng tại sao lại không để cho chúng ta dùng? Phản ứng của mọi người đều rất quyết liệt và phẫn nộ. Không những thế còn không ngừng có người đề ra ý kiến này, đề nghị kia.
nhưng Tần Lạc vẫn im lặng ngồi yên trên ghế, hắn không nói gì, cũng không tỏ bất kỳ thái độ gì, giống như là đã say vào giấc nồng vậy. Tức giận đi, phẫn nộ đi, đấu tranh đi, phản kháng đi. Hãy cho tôi mượn ngọn lửa giận này trong người mọi người, cho tôi mượn sức mạnh của mọi người, tôi sẽ giúp mọi người chống đỡ lại, giúp mọi người tìm lại lợi ích mà mọi người nên có được, giúp Trung Y có được một tương lai vinh quang, rạng rỡ, giúp con cháu đất Hoa Hạ có được quyền lợi và cơ hội sử dụng Trung Y. Giả sử 10 năm hay 100 năm sau, Trung Y quả thực bị hủy diệt thì con cháu của đất Hoa Hạ làm sao có thể chịu nổi? Đến cả sinh mệnh của mình còn nằm trong tay người khác thì dựa vào cái gì mà có thể tranh đấu với người ta được nữa? Dùng sức mạnh gì để chống đỡ nổi bản thân đứng vững trước mặt các cường quốc Nam Châu? Làm việc thiện hay là làm việc hại, đều là một ý niệm của con người trong trước mắt. Bọn họ có thể dùng thuốc phiện hủy hoại cả một thế hệ của bạn, nếu cần thì bọn họ cũng có thể dùng tây y hủy hoại cả một thế hệ khác của bạn. Vì vậy mà chúng ta vẫn thường nói lương y như từ mẫu, bởi vì bọn họ có thể cứu người, nhưng bọn họ cũng có thể giết người. Đừng có tin vào cái gì mà hòa bình thế giới, mọi người bình đẳng. Có một nước lớn lúc nào cũng hô hào khẩu hiệu này lại đi tiêu diệt một tiểu quốc sinh sản dầu mỏ. Những kẻ luôn miệng nói rằng tiền chẳng có ý nghĩa gì với mình, thì đó là đều là những kẻ có rất nhiều tiền, kẻ mà lúc nào cũng nói khát vọng có một cuộc sống đạm bạc, thì bọn chúng lại không sống đạm bạc chút nào. Tôi có một đề nghị. Trong đám người có một người lớn tiếng hét lên, trông anh ta khí thế vô cùng, cảm giác như một con hổ chui vào bầy dê vậy, đông chốc chấn động cả dãy phố. Tôi có một đề nghị. Đợi cho mọi người yên tĩnh trở lại, thì anh tiếp tục nói, những người làm trong trung y dược của Liên minh châu Âu nên đoàn kết nhất trí lại, cùng khiếu nại lên chính phủ Liên minh châu Âu. Những người bệnh chúng ta cũng nên đoàn kết lại phản đối văn hóa phong tỏa này của Liên minh châu Âu. Bây giờ chúng ta nên ký tên, chúng ta nên bắt đầu từ Paris, ngay bây giờ đây, chúng ta hãy đến trước cổng chính phủ Paris phản đối, giành lại vị trí hợp pháp cho nền trung ý của chúng ta. Người đàn ông này thân hình cao lớn, có một bộ râu quai nón dày rậm, lớn tiếng la lên, mọi người có dám không? Dám. Vô số người hòa cùng với nhau nói. Mọi người có làm không? Làm. Lần này số người đáp lại lời anh ta còn nhiều hơn, đó là cả một rừng người. Tốt lắm. Vậy thì chúng ta hãy lập tức hành động. Quyết chiến. Người đàn ông râu sồn hô hào. Tôi sẽ cung cấp cho mọi người tấm vải trắng để ký tên. Ông chủ quán của cửa tiệm bán vải ở bên cạnh lớn tiếng nói. Tôi sẽ cung cấp cho mọi người 100 chiếc bút để ký tên. Ông chủ cửa hàng văn phòng phân nói. Thế rồi, dưới sự chỉ huy của người đàn ông râu sồm thì đã có người khiêng sấp vải trắng ra trải lên mặt đất, người thì đi lĩnh bút rồi phân phát cho những người bệnh ở đây để họ ký bảo. Vô số người Trung Quốc đã ký tên mình lên tấm vải trắng đó, một số bệnh nhân người Pháp và những người nước ngoài khác sau khi biết được chân tướng sự việc thì cũng ký tên mình lên trên đó, tỏ vẻ ủng hộ hành động lần này của bọn họ. Tìm đâu ra người này thế? Tần Lạc nhìn anh chàng râu sồm ở phía xa hỏi. Em họ của Triệu Tử Long. Lệ Khuynh Thành giọng khẽ nói bên tai Tần Lạc. Vốn em định bảo Tô Sán đi cơ, nhưng sợ sau này gặp phải phiền phức nên đã tìm một khuôn mặt lạ lẫm hơn một chút. Em làm việc thì anh yên tâm rồi. Tần Lạc cười nói. Đợi cho mọi người đều ký hết lên đó rồi, thì anh chàng râu sồm cùng với mấy người bệnh khác liền dơ tấm vải đó lên rồi hô lớn, để thân y có thể tiếp tục trị bệnh cho chúng ta, để chúng ta ngày sau còn có cơ hội khám trung y đi, thì chúng ta bây giờ hãy đến chính phủ thành phố Paris. Tôi đi cùng mọi người. Giọng Tần Lạc đột nhiên trở nên phấn khích hơn rất nhiều. Tựa như trải qua một chốc lát nghỉ ngơi dưỡng sức, hắn lại khôi phục lại được sức lực của mình vậy. Mọi người tiến thì tôi tiến, mọi người lùi thì tôi lùi. Chương 506. Bước cung. Chương 506. Bước cung. Xin chào tất cả các bạn, đây là chương trình, tên tôi là Jolie. Hiện giờ đang là 7 giờ 30 tối, lúc này tôi đang đứng ở đường chính phủ. Giờ đây trước mắt các bạn đó là một đám người chủ yếu là do người Trung Quốc tập hợp mà thành. Bọn họ tập trung lại với nhau là vì muốn Trung Y Dược có được một vị trí hợp pháp trong Liên minh châu Âu. Kỳ hạn 7 năm của Trung Y Dược đến, Trung Y Dược sẽ bị trục xuất ra khỏi châu Âu. Vì vậy, lúc này đây người Trung Quốc đang tập hợp lại để cố gắng hết sức mình cho lần đấu tranh này. Xin kính chào quý vị khán giả, tôi là phóng viên của tờ, tên tôi là Leo. Mọi người chắc vẫn chưa quên được mấy ngày trước ngài Mã Sĩ đã viết một bài. Bài viết này vừa mới được công bố ra bên ngoài thì lập tức khiến cho dân Paris, thậm chí là toàn thể dân chúng Pháp oán giận một cách mãnh liệt. Sau đó phóng viên truyền thông liền đến phỏng vấn thần y Hoa Hạ Tần Lạc thì thần y giải thích rằng không xem bệnh cho người Pháp là do có sự hạn chế của điều lệ từ Liên minh châu Âu. Giờ đây mấy bạn người Trung Quốc tập trung lại cùng nhau tại đây và thần y của Trung Quốc cũng có mặt ở bên trong đội ngũ. Chuyện bác sĩ thiên tài Tần Lạc tiên sinh, xin hỏi lần tụ tập của cả vạn người thế này là do anh tổ chức lại sao? Có phải anh muốn lợi dụng công luận để đạt được mục đích hợp pháp trung y dược phải không? Tần Lạc tiên sinh, hiện giờ anh còn gì muốn nói không? Cửa phòng làm việc của cục trưởng cục cảnh sát thành phố Paris bị người ta đẩy ra. Báo cáo cục trưởng, có một đám người Trung Quốc tụ tập lại với nhau, đang đi về hướng văn phòng chính phủ, tôi đã phái người đi đến đó rồi, xin cục trưởng phái thêm người hỗ trợ. Cảnh sát viên cấp cao do bất đứng ở trước bàn làm việc của cục trưởng cục cảnh sát báo cáo. Cái gì? Người Trung Quốc? Bọn chúng thì làm nên được sóng gió gì chứ? Cục trưởng cục cảnh sát Kỳ Tại là một người mũi to điển hình của người châu Âu, chán hói, mắt thì nhỏ, còn miệng thì rộng, thực sự là đã làm sụp đổ cái định luật châu Âu là nơi sản sinh ra những anh chàng đẹp trai. Cục trưởng, lần này không giống với những lần trước. Do bất nói có gì là không giống. Kỳ Tài chậm rãi nhìn mình trong gương, từ tốn trải mấy sợi tóc lơ thơ trên đầu, bộ dạng không một chút gì gọi là vội vàng hết. Người rất đông, hơn nữa nhìn bọn họ có vẻ tức giận lắm. Do bất nói tiếp. Bao nhiêu người? Kỳ Tài hỏi dự tính là đã vượt qua 2 vạn người rồi. Do bất đáp.
Từ bên trong phố người Hoa ra thì chỉ có khoảng hơn 1 vạn người, nhưng không ngừng có thêm người gia nhập vào với dòng người đó. Có rất nhiều người Trung Quốc và cả người Pháp nữa, sau khi biết được chân tướng sự việc thì đều gia nhập vào đội ngũ diêu hành đó, có người thì chỉ là đến xem trò vui, và còn có không ít phóng viên báo giới truyền thông cùng những người của nước khác đến quan sát sự kiện lớn của nước này. Hai bạn. Kỳ Tài bật thẳng người dậy hỏi tiếp, bọn chúng muốn làm gì? Cái bọn Trung gì quốc khỉ gió này muốn làm gì chứ? Bọn nó chán sống rồi chắc. Bây giờ bọn chúng đi đến đâu rồi? Bọn họ đã đi đến đường chính phủ rồi, đang tiến dần tới quảng trường chính phủ do bèn đáp. Lập tức thông báo xuống dưới, huy động toàn bộ cảnh sát lên đường giữ gìn trật tự. Và hãy đi liên lạc với Si Lão, để bọn họ huy động thêm cảnh sát chống bạo động, chặn cái đám người đáng ghét đó lại, không được phép đến gần đại sảnh chính phủ. Đúng là một lũ điên. Vâng, thưa ngài. Do bất đáp lại một tiếng, sau đó bước nhanh ra bên ngoài. Kỳ Tài bước đi bước lại mấy vòng trong phòng làm việc, sau đó bước tới trước bàn làm việc, nhấc điện thoại lên gọi, alo, ngài thị trưởng phải không? Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền ngài, nhưng... Ồ, vâng, vâng, đúng rồi. Thì ra là ngài thị trưởng đã biết đến tin này rồi. Xin ngài thị trưởng cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dập tắt vụ biểu tình này một cách nhanh chóng nhất. Người Trung Quốc không những nhát gan mà còn không đoàn kết, rất dễ đối phó. Ngài thị trưởng không nên quá lo lắng làm gì. Cúp điện thoại xuống, vẻ mặt Kỳ Tài trở nên đủ rũ hết chỗ nói, ông ta khoác chiếc áo choàng lên người, đội mũ cẩn thận rồi bước nhanh ra bên ngoài. Khi Kỳ Tài đi đến quảng trường chính phủ thành phố thì ông không khỏi giật mình bởi cảnh tượng trước mắt. Cả đến mấy vạn người tập trung ở trước cửa tòa lầu chính phủ, bọn họ giơ hàng băng rôn dài màu trắng, lớn tiếng kêu gào cái gì đó. Kỳ Tài nghe không hiểu tiếng Trung cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phải nghe hiểu được thứ tiếng này. Ông ta không cần biết bọn họ đang nói những gì, mà ông ta chỉ cần để họ biết mình đang nói gì là được. Nhưng trong lúc này đây, ông không thể không cầu cứu đến thủ hạ của mình. Giải y, bọn họ đang gào thét cái gì đấy? Kỳ Tài hỏi nữ thuộc hạ của mình. Thưa cục trưởng, bọn họ yêu cầu có địa vị hợp pháp của Trung Ý Dược trong Liên Minh Châu Âu. Giải y đeo mắt kính đáp lại. Địa vị hợp pháp của Trung Ý Dược trong Liên Minh Châu Âu. Điều này nghĩa là thế nào? Kỳ Tài hỏi. Giải y giải thích một hồi xong rồi thì Kỳ Tài tức giận nói, bọn chúng thích nói gì thì nói, muốn thay đổi thứ gì thì thay đổi thứ đó sao? Hiến pháp mà có thể tùy tiện thay đổi như vậy được sao? Bọn chúng nghĩ mình là gì chứ? Đây là quốc gia của ai? Đây thuộc vào việc tụ tập bất hợp pháp, đuổi hết bọn chúng về đi. Nếu không được thì nhốt hết mấy đứa cầm đầu gây sự vào trong cục cảnh sát. Cục trưởng, có cả phóng viên truyền thông báo chí ở bên trong đó, và còn không ít giới truyền thông của các quốc gia nữa, vì vậy mà khi chúng ta xử lý tình huống thì nên nhẹ nhàng, hòa nhã một chút. Ít nhất thì cũng nên nói chuyện khuyên giải bọn họ trước mới được. Robert đứng bên cạnh khuyên nhủ. Robert, những việc này tôi còn cần đến cậu dạy tôi sao? Ý của tôi chính là muốn bảo cậu đi nói chuyện với bọn họ. Nếu bọn họ vẫn còn không chịu giải tán, thì bắt mấy tên cầm đầu lại, lấy tội danh là tụ tập gây rối mà bắt chúng nó. Cục trưởng Kỳ Tài nói. Vâng, thưa cục trưởng. Do Ben biết tính cục trưởng của mình nên không lại câu nào cả, sau đó đem theo hai người dưới quyền, đẩy đám cảnh sát chống bạo động ở trước mặt ra, rồi bước đến trước mặt những người Trung Quốc cầm băng rôn trắng kia. Xin chào anh. Xin hỏi anh có nghe hiểu được tiếng Pháp không? Robert hỏi. Hiểu, anh nói đi. Dâu sùng nói. Tên tôi là Robert, là cảnh sát viên cấp cao của thành phố Paris. Chúng tôi muốn biết, mọi người vì sao lại tập trung ở trước cổng đại sảnh chính phủ như vậy? Đây là hành vi vi phạm pháp luật, tôi hy vọng mọi người mau giải tán và rời khỏi đây. Nếu có yêu cầu gì thì chúng ta có thể vào bên trong cục cảnh sát để thương lượng. Robert nói với thái độ vô cùng hòa nhã. Biểu hiện của anh ta được coi là rất rộng lượng và hợp lý trước bao nhiêu ống kính của giới truyền thông như vậy. Các người dựa vào cái gì mà đòi phong tỏa Trung Ý Dược? Các người dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi dùng Trung Ý Dược? Lần này chúng tôi biểu tình cũng chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là chúng tôi muốn Trung Ý Dược được quyền hợp pháp sử dụng ở Paris. Dâu sồn lớn tiếng nói. Anh ta vừa kêu lên thì lập tức khiến cho vô số người cùng hùa theo. Trong nháy mắt, tiếng hô vang của mọi người làm cho rung chuyển đất trời. Do bất cười nói, thiên sinh, vừa rồi tôi cũng tìm hiểu tình hình đôi chút. Về điều luật cấm tiêu thụ Trung Ý Dược ở Paris là do các thành viên trong các nước cộng đồng Liên minh Châu Âu đặt ra, bây giờ mọi người biểu tình ở Paris thế này thì căn bản là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Nếu mọi người muốn vấn đề được giải quyết thì chính phủ Trung Quốc sẽ tiến hành trao đổi với Liên minh Châu Âu. Mọi người mau mau giải tán thôi, vấn đề này không liên quan gì đến mọi người cả. Ai nói là không liên quan đến chúng tôi? Chúng tôi đều là người Trung Quốc, chúng tôi tin vào Trung Ý Dược, chúng tôi dùng Trung Ý Dược, và chúng tôi cũng hy vọng con cháu của chúng tôi cũng sẽ có những suy nghĩ giống như chúng tôi. Người Pháp các người không tin thì có thể không dùng, nhưng tại sao các người lại có thể nghiêm cấm tiêu thụ Trung Ý Dược cơ chứ? Vì sao các người lại không cho phép chúng tôi được dùng? Chúng tôi không hề nghiêm cấm việc tiêu thụ Trung Ý Dược, và cũng không nói gì là không cho phép mọi người dùng nó. Tôi nghĩ, Liên minh Châu Âu cho ra điều lệ này, chỉ là lo lắng cho sự an toàn của dân chúng, vì nói gì thì nói, cho đến giờ vẫn không có biện pháp khoa học nào có thể giải thích được việc dùng Trung Ý Dược cả. Đây chỉ là cái cớ. Dâu sồn mặc dù thân thể cường tráng không khác gì Trương Phi trong Tam Quốc cả, nhưng lại là một người biết ăn nói, không những thế tiếng Pháp của anh ta còn rất lưu loát, vì vậy mà anh ta là người nói chuyện chủ yếu với Robert, còn những người khác mặc dù đại đa số đều hiểu tiếng Pháp, nhưng giờ phút này đây thì chẳng có cơ hội nào để mở miệng cả. Các người đưa ra điều kiện đăng ký Trung Ý Dược khắt khe như vậy thì Trung Ý Dược làm sao đăng ký thành công được cơ chứ? Nếu đăng ký không thành, thì vẫn không có cách nào lưu thông, đây chẳng khác gì gián tiếp phong tỏa cả. Bây giờ các người còn lấy cớ nói vậy ạ? Một câu hỏi hóc búa thế này thì do bất không tài nào trả lời được, mà anh ta cũng không thể đưa ra được quyết định gì.
nhưng anh ta là cảnh sát. Trước cửa của tòa lầu chính phủ có đoàn người lớn như vậy đứng biểu tình, thì đó chính là trách nhiệm của anh ta, là vấn đề mà anh ta bắt buộc phải giải quyết. Tôi nhắc lại một lần nữa, điều lệ này là do Liên minh châu Âu quyết định, là vấn đề được đưa ra bởi các thành viên trong cộng đồng Liên minh châu Âu, không phải nước Pháp muốn sửa là được, Aji lại càng không có quyền gì sửa đổi. Mọi người giờ đây tập trung lại gây sự, đề ra những yêu cầu vô lý như vậy, thì đó được coi là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu trong vòng 10 phút nữa mà mọi người không rời khỏi đây, thì chúng tôi sẽ bắt hết những người cầm đầu lại. Tùy anh thôi, chúng tôi đã đến đây rồi thì nhất định phải có được một kết quả mới chịu thôi. Dâu Sồn khó chịu nói, anh ta không một chút sợ hãi gì trước sự dọa nạt của cảnh sát. Bây giờ bắt đầu tính thời gian. Do Bất Nghiêm giọng nói, dụ dỗ trước rồi dọa nạt sau, đó là hai tuyệt chiêu mà cảnh sát cần phải học. Nghe được mệnh lệnh của cấp trên, một viên cảnh sát đứng sau Do Bất lập tức móc chiếc đồng hồ điện tử ra tính thời gian. 9 phút 59 giây, 9 phút 58 giây, 8 phút, 5 phút, 3 phút. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đội ngũ biểu tình do Dâu Sồn dẫn đầu không muốn rời đi, còn phía cảnh sát Pazi thì rõ ràng là không có ý lùi bước. Tình thế căng thẳng, không khí ngưng đọng. Đại chiến sắp sửa bùng nổ. 2 phút, 1 phút 15 giây. Đã đến giờ. Viên cảnh sát nói, chuyện bác sĩ thiên tài bắt người. Dọ bén trầm giọng quát, hai mắt anh ta sắc lẹm. Tuân lệnh. Hai viên cảnh sát nhận được mệnh lệnh thì lập tức ra tay đuổi bắt Dâu Sồn. Dâu Sồn liều mạng phản kháng lại, những người đồng bào đều cố gắng kéo tay Dâu Sồn lại, không cho cảnh sát đưa anh ta đi. Sau đó lại có thêm mấy viên cảnh sát nữa đi đến giúp đỡ, thì kèm theo đó là càng nhiều người Trung Quốc khác chạy đến tấp người. Chuyện bác sĩ thiên tài cục diện trở nên hỗn loạn bất thường, những người mặc áo giáp, tay cầm khiên và những cảnh sát chống bạo động cũng bắt đầu rục dịch. Đẩy anh lên phía trước đi. Tân Lạc nói. Bởi vì hắn bị kiệt sức nên không thể đi bộ được nữa, vì vậy mà nãy giờ vẫn được Lệ Khuynh Thành dùng xe lăn đẩy đi. Phía trước quá nguy hiểm, sức khỏe của anh như vậy Lệ Khuynh Thành có phần không yên tâm. Phía trước đang trong trạng thái hỗn loạn, còn hiện giờ Tân Lạc lại không có bất kỳ khả năng nào tự bảo vệ cho bản thân mình. Nếu tiếp tục đẩy hắn về phía trước, nhỡ bị thương thì phải làm sao bây giờ? Đẩy anh lên phía đầu đi, Tần Lạc kiên trì nói. Anh đã nói rồi, bọn họ tiến thì anh sẽ tiến, bọn họ lùi thì anh vẫn sẽ không lùi. Lúc này đây, anh cần phải đứng bên cạnh bọn họ. Chương 507. Dùng bạo lực giải quyết vấn đề bạo lực. Chương 507. Dùng bạo lực giải quyết vấn đề bạo lực. Lệ Khuynh Thành đẩy chiếc xe lăn của Tần Lạc từ từ tiến về phía trước, Lão Bông và Triệu Tử Long đi ở hai bên cạnh phía sau bảo vệ. Trương Bắc và Vũ Dung Tú đi phía sau cùng, bọn họ một người là đại biểu của Hiệp hội Trung Ý, còn một người là nhân viên trong Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris, cả hai đều là nhân viên công chức nhà nước, chính vì vậy mà bọn họ không tiện xuất hiện trong các trường hợp như thế này, nếu không thì chính phủ Pháp sẽ đổ tội cho Trung Quốc là người đứng sau giật dây cho vụ biểu tình này. Nếu tình huống đó xảy ra thì chính phủ Trung Quốc sẽ nằm vào tình thế vô cùng bị động. Chờ cho sự việc lắng đọng xong đâu đấy rồi, đến lúc đó Hiệp hội Trung Y và Đại sứ quán mới chọn thời gian đẹp nhất đứng ra làm người hòa giải. Thái độ của Tân Lạc lúc này vô cùng nghiêm túc, cho dù hắn ngồi trên xe lăn nhưng vẫn cố gắng ngồi thẳng lưng dậy, không hề có dấu hiệu bị bại. Bởi vì trên đường đến đây hắn cũng đã nghỉ ngơi được một lúc, nên sức lực của hắn cũng đã khôi phục được phần nào, nét mặt cũng đỡ hơn một chút, không trắng tắt không ra hột máu như ban nãy ở trước cửa tiệm thuốc công dược Trung Y liền nữa. Thái độ của Lệ Khuynh Thành thì bên ngoài có vẻ điềm tĩnh, nhưng thực chất trong lòng của nàng vô cùng lo lắng, sự lo lắng này là do nàng lo sợ nổ ra cuộc bạo động xô xát. Lệ Khuynh Thành không sợ người khác giở trò âm mưu nham hiểm, cũng không sợ đấu đá nhau trên lãnh vực làm ăn, vậy nhưng trong tình cảnh hỗn loạn thế này, nàng lo sợ bản thân mình không đủ sức để bảo vệ Tân Lạc. Còn những người kia, bọn họ trước khi tiến hành thực thi nhiệm vụ chống bạo động thì sẽ không hỏi bạn là ai, và cũng chẳng bao giờ thuyết giảng đạo lý với bạn cả. Tú tài mà gặp binh sĩ thì cho dù là có lý cũng không thể nói rõ ra được. Tuy Lệ Khuynh Thành rất nhu mô, xảo quyệt, bản lĩnh bất vàng, nhưng khi gặp cảnh bạo động như thế này thì nàng trở nên vô cùng yếu đuối. Chiếc xe lăn của Tần Lạc đi đến đâu thì đám người ồn ào lập tức đứng dàn sang một bên tránh đường cho hắn. Tần Lạc đâm xuyên qua đám người dễ dàng như một mũi dao xẻ xuyên qua lát đậu phụ, tách nó ra làm hai. Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn, trong lòng đỗng nhiên cảm thấy an tâm lạ thường. Đó là một cảm giác vô cùng thần kỳ, đám người biểu tình lúc đầu nhộn nhạo bất an, nỗi sợ hãi bị trục xuất cùng với nỗi lo khi phải đối mặt với đám cảnh sát giờ đây bỗng nhiên tan biến đi đâu hết cả. Cái người có dáng người thanh tú, thân thể ốm yếu, thậm chí còn phải nhờ đến xe lăn để đi lại này không ngờ lại có thể đem đến cho người ta sự vững tâm đến như vậy. Tất cả đoàn người đều biết mặt thần y Tần Lạc, bọn họ biết được thần y muốn đi lên trên để dẫn đầu đoàn người, vậy là bọn họ liền tách ra cho hắn lên trước, sau đó mới lục đục theo sau. Đám người biểu tình này chẳng khác gì những chiếc lá rong để bọc bánh chưng, còn Tần Lạc thì là chiếc lạt để cột chúng lại cho chắc. Vì vậy hắn chính là nhân tố hàn gắn mọi người xích lại gần nhau, tin tưởng nhau hơn. Cuối cùng Tân Lạc cũng được đoàn người đưa lên phía trên cùng. Đám người biểu tình và cảnh sát Pazi bắt đầu một cuộc chiến giằng co. Đám cảnh sát sau khi nhận được mệnh lệnh phải bắt cho bằng được Dâu Sồn vì tội quấy rồi trật tự, còn đám người biểu tình thì phản đối cảnh sát đến bắt Dâu Sồn. Thế là Dâu Sồn thành tâm điểm tranh chấp của đôi bên, kẻ kéo người lôi, đám người phút chốc hôn chiến loạn cào cào lên với nhau. Dâu Sồn lúc này khổ sở vô cùng, rõ ràng rằng thân thể của anh ta lúc này không thể nào chịu đựng nổi sự giày vò, kéo giật của cả đôi bên. Dừng tay. Tân Lạc thét lên. Tuy là hắn đã lấy hết sức để hét lên nhưng âm thanh lại không hề to và chói tai cho lắm, không những thế hắn lại nói tiếng Trung Quốc, nhưng những người ở đây dường như là nghe hiểu câu nói của hắn, vì vậy mà đôi bên liền vùng thân thể dường như sắp bị xé làm hai mảnh của Dâu Sồn xuống, rồi cùng đổ dồn ánh mắt hướng về phía Tần Lạc. Do Bất cao mày lại tiến đến bên Tần Lạc, dùng tiếng Pháp nói, anh là ai?
Anh ta biết rằng Tần Lạc mấy hôm gần đây đã trở thành một vị thần y có tiếng ở Paris, vậy nhưng anh ta vẫn cố tình giả vờ như là lần đầu tiên gặp hắn, như vậy sẽ giúp cho anh ta có lợi hơn trong việc đàm phán về sau. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì, tìm một người hiểu tiếng Trung đến đây rồi nói chuyện với tôi. Tần Lạc nói. Anh ta nói cái quỷ gì vậy? Do bất quay sang thủ hạ của mình hỏi. Mấy tên thủ hạ của Do bất cũng chẳng hiểu tiếng Trung, thế là bọn chúng liền chạy đi gọi giải y, một người hiểu tiếng Trung ở trong cục cảnh sát tới. Giải y và Do bất sau khi trao đổi với nhau vài câu xong liền quay sang Tần Lạc nói, xin lỗi, anh là ai? Tôi là Tần Lạc. Tần Lạc đáp, chữ Tần trong chữ Tần Thủy Hoàng, còn chữ Lạc ở trong chữ Thủy Lạc. Thưa Tần Lạc tiên sinh, anh lên phía trước này là có mục đích gì vậy? Anh cũng là người cầm đầu gây chuyện phải không? Giải y cất giọng khiêu khích nói, chúng tôi tụ tập tại đây không phải là gây chuyện mà là do tất cả mọi người đều tình nguyện đến đây. Tần Lạc nói, chúng tôi thỉnh cầu chính phủ Paris đồng ý cho Trung y được hợp pháp hóa sử dụng tại đây, đây là lý do tại sao chúng tôi lại tụ tập tại đây. Chuyện bác sĩ thiên tài anh nên biết rằng những việc như thế này thì chính phủ Paris cũng không thể nào quyết định nổi. Đó là điều lệ chung của cả cộng đồng đưa ra. Giải y nói, vậy thì mấy người mau đi tìm người nào có khả năng giải quyết vấn đề đến đây nói chuyện với tôi. Tần Lạc đáp lại gọn lỏn, anh, mấy người các anh đúng là muốn tự gây chuyện, cố ý khiêu khích chống đối. Nếu như các anh không giải tán chúng tôi sẽ bắt toàn bộ các anh lại vì tội gây rối trật tự. Giải y dọa nạt Tần Lạc, lần trước chỉ cần dùng chiêu này ra trước mặt mấy người Trung Quốc là có hiệu quả ngay tức khắc, tôi đã chuẩn bị hết tâm lý rồi. Tần Lạc không hề nhân nhượng đáp lại, khi vẫn chưa có kết quả thì chúng tôi sẽ không đi đâu hết. Đúng vậy, chúng tôi có chết cũng không rời khỏi nơi đây. Dâu sồn xoa xoa lên bả vai đau nhức của mình gào lên, chết cũng không rời, bắt buộc phải cho chúng tôi một câu trả lời rõ ràng. Chúng tôi cần Trung y được hợp pháp hóa tại đây. Anh em Trung Quốc chúng ta phải đoàn kết lại với nhau. Một người hô vang khẩu hiệu là đám người lập tức hưởng ứng theo ngay tức khắc. Lửa giận của đoàn người biểu tình bỗng chốc thổi bùng lên, bọn họ hò reo đinh tai nhức óc cứ như là muốn lật tung cả cái quảng trường chính phủ này lên vậy. Giải y và Do bất lúc này chỉ biết đưa mắt nhìn nhau không biết giải quyết ra sao nữa. Do bất lúc này bỏ chiếc mũ đội trên đầu xuống, gãi gãi đầu nói, mọi người cứ lui về trước, tôi đi tìm cục trưởng thương lượng đối sách. Thế là Do bất liền dẫn thủ hạ của mình rút lui, còn đám cảnh sát chống bạo được lúc này liền cầm lá chắn tiến lên thêm một bước để hở một lỗ hổng cho đám người Do bất đi qua, sau đó rất nhanh lại khép kín trở lại. Cục trưởng cục cảnh sát Paris kỳ tại, cảnh sát viên cao cấp Do bất, đội trưởng đội cảnh sát chống bạo động sĩ là cùng với trợ lý giấy đang đứng thành một vòng tròn thương lượng đối sách đối phó với đám người Trung Quốc đến biểu tình này. Cục trưởng, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Do bất đứng trước mặt kỳ tài nét mặt vô cùng nghiêm trọng nói, thái độ của bọn chúng rất kiên quyết, nếu như chúng ta muốn dùng biện pháp cưỡng chế giải tán thì rất dễ xảy ra xung đột với quy mô lớn. Có rất nhiều phóng viên ở bên cạnh, nếu như để cho bọn họ trông thấy đưa tin ra ngoài thì hình ảnh của Paris sẽ bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Vậy nhưng, chúng ta không thể nào đáp ứng yêu cầu bọn chúng được. Kỳ tài trầm ngâm nói, mấy con khỉ Trung Quốc này thật đáng ghét. Xem chúng tao giải quyết bọn chúng mày ra sao, phải cho bọn chúng một bài học mới được. Giải ủy vốn không đủ tư cách để tham gia cuộc hội nghị này, nhưng chỉ vì cô ta lúc nãy là người nói chuyện với Tần Lạc nên mới được cục trưởng mời đến tham dự. Giải ủy ngập ngừng một chút rồi nói, tôi nhận ra rằng cái người ngồi trên xe lăn có tiếng là một thần y kia chính là người cầm đầu những người biểu tình này, tôi nghi ngờ vụ biểu tình này là do hắn ta phát động. Đúng vậy. Do bất nói, tôi lúc nãy cũng trông thấy rồi, hắn ta từ đằng sau đi lên trước, đám người Trung Quốc đều tách sang hai bên nhường đường cho hắn đi. Nhất là ánh mắt mà đám người nhìn vô cùng kính trọng, cứ như hắn là một vị thần cao cả vậy. Tôi cũng để ý đến hắn ta. Hắn ta mấy ngày gần đây rất được thông tin đại chúng của Pháp để ý tới. Xì Lão nhếch mép cười nói. Xì Lão là đội trưởng đội cảnh sát chống bạo động, đội ngũ này của anh ta chỉ có nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ trị an cho thành phố Paris, cùng với chống khủng bố và giải quyết các vụ xung đột. Khi có vụ xung đột nào xảy ra liền được cục cảnh sát Paris điều động tới. Các anh có ý kiến nào hay không? Kỳ Tạc quay sang đám thủ hạ của mình hỏi. Ba người đều lắc đầu không trả lời, do bất liền lên tiếng nói, cục trưởng, chỉ có sếp mới có quyền hạ lệnh. Kỳ Tài vừa muốn ngay lập tức giải quyết vấn đề của đoàn người biểu tình, lại vừa không muốn chịu trách nhiệm trong vụ việc này nên suy ngẫm một lúc liền nói, chuyện to như thế này hơn nữa lại có thể dẫn đến hiệu ứng liên hoàn khác. Tôi nghĩ tôi nên hỏi ý kiến của ngài thị trưởng thành phố cái đã, phải để cho ngài thị trưởng hạ lệnh mới được. Nghĩ vậy, Kỳ Tài liền đi đến bên bàn nhấc điện thoại lên gọi cho thị trưởng thành phố nói, thưa ngài thị trưởng, bọn người Trung Quốc rất là cố chấp, xem ra chúng ta không đáp ứng yêu cầu của chúng thì không thể nào giải quyết vấn đề được. Chuyện bác sĩ thiên tài chúng ta không thể nào đáp ứng được yêu cầu của bọn họ, vì đây là điều lệ đã đặt ra rồi, không phải ai nói là sửa được ngay đâu. Trong điện thoại vang lên tiếng của ngài thị trưởng bờ chèn ở đầu dây bên kia. Vậy xin ngài thị trưởng hãy hạ mệnh một định. Kỳ Tài nhân lúc này liền đưa ra yêu cầu của mình, nếu như thị trưởng hạ lệnh thì các vấn đề xảy ra sau đó sẽ không phải là trách nhiệm của ông ta nữa, ông ta chỉ làm theo mệnh lệnh của cấp trên mà thôi. Tôi là thị trưởng thành phố chứ không phải là cục trưởng cục cảnh sát, cái này nằm trong phạm vi quyền lực và nghĩa vụ của ngài, thưa ngài cục trưởng Kỳ Tài. Lẽ nào ngài cảm thấy bản thân mình không đủ năng lực giải quyết vấn đề này hay sao? Bờ chèn cũng là một con cáo già trong chính trị rồi, sao mà không hiểu được thâm ý của Kỳ Tài chứ? Xin ngài thị trưởng cứ an tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn nhất. Kỳ Tài vội vã đáp lại. Tôi ngồi chờ tin tốt lành của các anh, nói xong liền dập điện thoại xuống. Kỳ Tài dĩ nhiên không thể để cho thủ hạ của mình biết được mình vừa bị lãnh đạo cho một vố như vậy, ông ta liền ngẩng cao đầu tiến đến bên Do Bất nói, Do Bất, người Trung Quốc có câu bắt giặc phải bắt tướng giặc trước phải không? Vâng thưa ngài. Do Bất đáp. Vậy anh hiểu ý của tôi là gì rồi chứ? Vâng thưa ngài, tôi đã hiểu. Do Bất đáp. Tốt lắm.
anh đi tìm cái thằng tướng cướp đó rồi bắt lại cho tôi, cục trưởng Kỳ Tài ra lệnh nói.
Vâng thưa ngài cục trưởng.
Do bất nhận lệnh liền nói, vậy nhưng bọn chúng làm loạn thì sao ạ?
Làm loạn?
Xì lão, đội chống bạo động của anh cũng nên chuẩn bị một chút đi, có tình hình gì thì cứ việc hành động.
Kỳ Tài ngoái đầu sang Xì lão nói.
Vâng thưa ngài cục trưởng.
Xì lão trầm giọng đáp.
Có lẽ chỉ có bạo lực mới giải quyết được vấn đề bạo lực.
Kỳ Tài lạnh lùng nói.
Chương 508,
không lui.
Chương 508,
không lui.
Một trò chơi hay, một nước cờ cao. Tên béo da trắng ngồi trước TV cười lên ha hả nói, người Trung Quốc từ trước đến giờ thường là không thiếu thông minh nhưng bọn họ lại không thừa sự dũng cảm. Hiện giờ khó khăn lắm mới có một tên vừa có đầu óc lại vừa dũng cảm xuất hiện làm đối thủ của chúng ta, thật là thú vị.
Thú vị vô cùng.
Chuyện bác sĩ thiên tài sao vậy thưa ông?
Ông có hứng thú với hắn ta sao?
An Toàn lắc lắc ly rượu vang hảo hạng trong tay mình, mỉm cười nói.
Trên chiếc bàn ở trước mặt ông ta có đặt một chai rượu Lefortze là tủa từ năm 1961 trị giá 1.600.000 đô la Mỹ, vậy mà chỉ trong chớp mắt nó đã được ba người này cạn sạch. Làm về ngành y dược thì bọn họ chưa bao giờ biết được cảm giác khát tiền ra sao cả, ngay cả Bill Gates cũng đã từng phát ngôn rằng sau này người có thể vượt qua mặt ông lên đứng đầu những người giàu nhất trên thế giới chắc chắn là những người làm về các ngành di truyền học và y dược.
Đúng vậy. Nhưng tiếc rằng nhân tài lại không thể phục vụ cho chúng ta.
Huyệt nhìn lên hình Tần Lạc hiện lên trên TV, rồi lắc đầu tiếc rẻ nói.
Vẫn còn chưa ra giá mà đã nói là không mua được hay sao thưa ngài?
An Toàn phản đối nói, trên cái thế giới này lẽ nào không có vật gì là không thể dùng tiền để mua được hay sao?
Ngay cả đến tư tưởng của ngài thị trưởng thành phố mà chúng ta còn mua được nữa, là như vậy thì còn có cái gì mà chúng ta không mua được cơ chứ?
Cái này chúng ta đúng là không thể mua được.
Gã Đan Mạch có nước da ngăm sẫm màu ăn trầm ngâm lên tiếng.
Gã ngồi im lặng suốt từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, nhưng đột nhiên khi nghe An Toàn nói vậy thì đột ngột chen vào, Huệ và An Toàn khi nghe gã nói vậy thì cùng một lúc quay sang nhìn.
Ồ, lẽ nào ngài An có cao kiến gì hay sao?
An Toàn nói, ông ta tin rằng mỗi một con người đều có giá cả riêng của nó, chỉ khác biệt ở chỗ là người này có giá cao, còn người kia có giá thấp mà thôi.
Cái mà hắn cần thì chúng ta không bao giờ đáp ứng được.
Ad nói,
chúng ta không thể nào đáp ứng được ư?
Có tiền một à đáp ứng được hết tiền có thể mua được hết cả những thứ mà hắn cần.
An Toàn ngông cuồng nói,
là người xuất thân quyền quý, có cha là ông chủ của tập đoàn y dược to nhất ở Âu Châu, từ nhỏ đã cơm no áo ấm, chăn gấm nệm êm, quan hệ toàn là với những hàng vương công quý tộc có quyền có thế, An Toàn cũng là vì có tiền nên mới có được thân phận như vậy. Chính vì thế mà ý nghĩ của ông ta vô cùng kỳ quái.
Cái mà hắn cần, chúng ta không thể nào mua được.
Ad vẫn một mực khẳng định.
Hắn cần cái gì?
Cái này thì chỉ có hắn ta mới biết được.
Ad chán nản nói.
An Toàn nghe vậy liền nhếch mép lên cười lạnh một cái rồi nói, thưa ngài Ad,
ngài đến cả hắn muốn cái gì mà ngài còn không biết thì làm sao mà biết được chúng ta có bỏ tiền ra mua hắn được hay không?
Ngài nói vậy có thấy mình hơi bị hoang đường không hả?
Tôi đã xem qua các tư liệu về hắn, hắn khác người khác rất nhiều.
Ad nghe An Toàn nói móc mình như vậy cũng không hề tức giận, gã vẫn vô cùng bình tĩnh lạnh giọng đáp lại.
Hai vị thưa hai quý ngài, bây giờ không phải là lúc chúng ta tranh luận với nhau về vấn đề này. Sắc mỉm cười đứng ra giảng hòa nói, bây giờ người Trung Quốc cũng đã xuất chiêu rồi, bọn chúng cũng đã xuất ra con át chủ bài của chúng rồi, cái chúng ta cần làm bây giờ là suy nghĩ nên tiếp chiêu ra sao.
Thưa ngài,
đây không phải là việc mà chúng ta phải suy nghĩ, mà nó thuộc về ngài thị trưởng thành phố.
An Toàn vô cùng tự tin nói, tôi tin chắc rằng ngài thị trưởng thành phố sẽ không bao giờ làm trả với lương tâm của mình đâu.
Bao nhiêu năm kinh nghiệm hợp tác mách bảo cho tôi biết rằng Bờ Chèn là một nhà chính trị gia đáng để chúng ta tin cậy.
Vậy nhưng chúng ta làm sao biết được ngài thị trưởng thành phố sẽ dùng phương pháp gì để xử lý tình hình hiện nay cơ chứ?
Những thủ đoạn gì có lợi cho chúng ta, là hòa giải hay là trục xuất đây?
Chúng ta bây giờ phải nghĩ xem kết quả của hai phương pháp này sẽ đem đến hậu quả cho chúng ta ra sao mới được.
Dĩ nhiên là sử dụng bạo lực rồi.
An Toàn nói, phải để cho cái bọn người Trung Quốc đó biết rằng đây là nước Pháp, là Paris.
Đã là điều lệ của nước Pháp thì nên để cho nước Pháp đưa ra điều lệ, chứ không phải là bọn chúng.
Vậy nhưng, nếu như dùng bạo lực trục xuất thì
sẽ làm dấy lên công luận phản hồi lại. Đến lúc đó chúng ta giải quyết ra sao đây?
Huệ nói, các ông cũng nên biết rằng tôi là một người đàn ông rất ưa thích sự khiêm tốn, chừng mực, tôi không hy vọng bản thân tôi hoặc là tập đoàn của tôi bị quá nhiều bài báo quan tâm một cách quá chú đáo.
Bọn nhà báo là một bọn không hề có đạo đức nghề nghiệp gì cả, bọn chúng chỉ biết viết nhăng viết cuội, kêu ca lăng nhăng như những con điếm tối tha vậy.
Vậy nhưng chúng ta không thể nào đồng ý với yêu cầu của bọn chúng được.
An Toàn nói,
người Trung Quốc dạy cho chúng ta biết một điều rằng, đánh rắn phải đánh dập đầu, đánh cướp thì nên giết chúng trước.
Ad nói,
hai người kia nghe Ans nói vậy thì bỗng chốc hiểu ra vấn đề liền cười lên sung sướng.
An Toàn vừa cười vừa nói, thưa ngài Ans, qua buổi tối của ngày hôm nay, tôi mới phát hiện ra rằng ngài thật là một nhân vật rất là thú vị.
Ngài nói không sai chút nào, đây đúng là một đối sách vô cùng tuyệt diệu.
Tôi nghĩ là tôi cần phải gọi vài cú điện thoại cái đã.
Cuộc điện thoại đầu tiên là gọi cho cục trưởng cục cảnh sát, tôi muốn chắc rằng ông ta đã nghe qua câu nói này của ngài, và thấu hiểu hàm ý của nó ra sao.
À còn nữa, tôi phải gọi cho Xì Lào một cú.
Ông ta không phải là một người đàn ông lịch lãm cho lắm, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng ông ta có thể thô lỗ hơn một chút nữa.
Người Trung Quốc cũng chẳng có tính đoàn kết gì cả.
Chỉ cần bắt kẻ cầm đầu trong vụ gây rối này thì bọn chúng sẽ tức khắc tan rã mà thôi.
Vậy nói, vậy nhưng, thưa ngài An Toàn tôn kính,
ngài có chắc là ngài sẽ gọi cú điện thoại này không vậy?
Ngài nên biết rằng, tôi thật sự không hy vọng những người bên ngoài trông thấy bóng hình của những tập đoàn Tây Dược hoạt động ở đây chút nào cả.
Cái này thì dĩ nhiên là tôi hiểu chứ.
Vậy thì tôi sẽ tìm người nào đó đáng tin cậy để thông báo vậy.
Ai?
Tại sao chúng ta làm việc gì lại cứ không thể tìm được cảm giác làm việc trôi chảy, thuận lợi thế nhỉ?
An Toàn đưa mắt lên nhìn Tần Lạc trên TV nói, cũng giống với hắn ta, đứng ở đỉnh cao nhất thường thì hay nhận được lời khen ngợi.
Hoặc là những nắm đấm.
Cái này thì có quan hệ gì với nhau cơ chứ?
Tôi chỉ cần một kết cục thắng lợi, chỉ có vậy mà thôi.
An nói.
Ho ho ho, trong căn phòng cửa đóng kín mít, khói bay lượn lờ.
Một người phụ nữ mặc một bộ đồ quân đội kiểu Pháp ngồi dựa lưng vào chiếc ghế sofa, nàng ta đi đôi bốt đen cao cổ, bên hông có đeo một sợi xích sắt màu vàng chói lọi, chiếc áo khoác trên người của nàng lúc này đều không cài khuy mà phanh hẳn ra làm lộ ra chiếc áo sơ mi màu trắng ở bên trong. Chiếc áo sơ mi của nàng buông hở hai nút cúc trông vô cùng bất cần và phong cách, mái tóc dài lượn sóng, xoa xuống ngang vai, trong tay cầm một điếu xì gà vừa dài vừa to, trông nàng không có dáng điệu của một quân nhân đứng đắn, mà trông giống một nữ quân nhân đầu gấu thì đúng hơn. Hôm nay khác với mọi khi, nàng không nằm ở trong phòng của mình mà nghe quân khúc hùng hồn trai tráng nữa mà bật TV lên xem tin tức buổi tối. Trên màn hình TV lúc này đang phát sóng truyền hình trực tiếp người Trung Quốc tập trung trước tòa nhà văn phòng chính phủ Paris tiến hành biểu tình. Paris đã lâu lắm rồi chưa xuất hiện cảnh tượng có quy mô lớn như thế này, chính vì vậy mà cánh báo chí, phóng viên đều vô cùng phấn khích. Vị nữ phóng viên dẫn chương trình cũng tỏ ra hết sức hưng phấn và hăng hái. Tuy nàng ta đang cố che giấu sự phấn khích thái quá trong lòng, nhưng trên mép của nàng ta vẫn hiện lên một nụ cười sung sướng.
Thế nào rồi hả?
Người phụ nữ vẫn dán chặt mắt vào màn hình TV, đột nhiên lên tiếng.
Tất cả đều nằm trong sự kiểm soát.
Người đàn ông đứng ở sau lưng nàng dường như hiểu ngay nàng ta định hỏi điều gì, nên trả lời gọn lọn không cần suy nghĩ.
Để Hans đi lo liệu đi.
Ông ta là người rất có năng lực.
Người phụ nữ đó nói.
Vâng thưa phu nhân.
Người đàn ông kia đáp.
Vương tử Philip đang ngồi cầm cùi viết lách, đây là một tấm thiệp viết cho người nhà. Tuy thời bây giờ khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển, điện thoại, email đều là các phương tiện hữu ích và nhanh gọn, nhưng gia tộc Philip vẫn giữ một truyền thống, đó là viết thư tay để liên lạc với nhau. Có lẽ bọn họ cho rằng đích thân dùng bút viết mới là biểu hiện tình cảm của bản thân mình một cách chân thật nhất.
Philip muốn nói cho mẹ của anh biết rằng anh ta vừa gặp được một người con gái đã làm cho trái tim của anh ta phải rung động. Anh ta còn muốn nói cho cha của mình biết rằng anh ta muốn ông giúp đỡ công cuộc thúc đẩy Trung Ý được hợp pháp hóa sử dụng tại Âu Châu.
Trong thời gian này, bên ngoài căn phòng đống nhiên có những tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, hai nhịp dài một nhịp ngắn, tiếng gõ cửa như một bản hòa tấu vui tai, không làm cho người ta giật mình, cũng không nhẹ nhàng yếu ớt đến mức để cho người ta không nghe thấy.
Cắt lại sẽ.
Cứ vào đi.
Vương tử Philip lên tiếng đáp. Cắt Lạc Sệ là người thân cận nhất bên cạnh Philip, từ khi anh trưởng thành và hiểu biết đến giờ Cắt Lạc Sệ luôn luôn ở bên cạnh anh ta, thời đó ông ta còn chưa già đến mức độ thế này.
Quả nhiên, Cắt Lạc Sệ đầu tóc bạc phơ đẩy cửa bước vào, ông ta cúi người một cách trang trọng trước vương tử Philip rồi nói, thưa hoàng tử điện hạ, người Trung Quốc tại Paris đang tụ tập ở quảng trường chính phủ biểu tình.
Ồ,
Philip nghe vậy liền mỉm cười nói, xem ra bọn họ đã tặng cho ngài thị trưởng thành phố bờ chèn một luồng gió đông mát mẻ rồi đây.
Có lẽ là như vậy.
Cắt Lạc Sệ đáp, vậy nhưng, tình hình song phương lúc này vô cùng khẩn trương.
Vương tử Philip nghe vậy thì ngập ngừng một chút rồi nói, Cắt Lạc Sệ,
mở TV ra cho ta xem.
Vâng thưa vương tử điện hạ.
Ho ho ho, Tần Lạc,
sức khỏe của anh vẫn còn yếu lắm, hay là để em ở phía sau đẩy xe cho anh? Lệ Khuynh Thành nói, gió đông đã thổi lên rồi, cái chúng ta cần làm bây giờ là chỉ cần ngồi chờ kết quả mà thôi, không được phép rút một lui.
Tần Lạc nói,
vậy nhưng nơi anh đang đứng là nơi hứng gió chịu xảo, đến như lúc nữa mà xảy ra xung đột thì anh ngồi xe lăn thế này sẽ đối phó ra sao?
Lệ Khuynh Thành cười khổ nói, để em đẩy xe cho
anh muốn chạy cũng chẳng chạy được.
Anh muốn xem kết quả.
Tần Lạc lắc lắc đầu nói, khi chưa biết được kết quả ra sao thì anh không thể nào chạy được, anh không bao giờ rút lui.
Vậy nhưng,
anh hiểu ý của em là gì? Tần Lạc cắt ngang lời của Lệ Khuynh Thành mỉm cười nói, nhưng em không hiểu ý của anh.
Ý của anh là gì vậy?
Lệ Khuynh Thành khó hiểu nói.
Vụ việc ngày hôm nay đều do tay em đạo diễn hết cả, vậy nhưng anh cũng có quyền sửa đổi kịch bản.
Tần Lạc cười nói.
Do bất lại một lần nữa dẫn đám người đến trước mặt của Tần Lạc, anh ta đứng nhìn Tần Lạc ngồi bên xe lăn nói, Tần Lạc tiên sinh, anh có chắc là anh sẽ duy trì tiếp tình trạng mãi như thế này không?
Tôi đã nói rồi, các anh ở đây là tụ tập biểu tình bất hợp pháp, là phạm tội.
Nếu như anh không ra lệnh cho đoàn người giải tán thì chúng tôi sẽ bắt anh.
Giải ý, cô phiên dịch giúp tôi đi.
Chuyện bác sĩ thiên tài giải ý biết do bất lúc này đang định làm gì nên cô ngay lập tức phiên dịch lại cho Tần Lạc nghe.
Không lui.
Tần Lạc đáp lại một cách gọn lọn.
Nghe giải ý phiên dịch xong, do bất tức giật quát, vậy thì thưa Tần Lạc tiên sinh.
Tôi sẽ làm đúng theo như bộ luật hình sự của nước Pháp, đó là bắt giữ anh.
Mau còng hai tay của anh ta lại.
Mấy viên cảnh sát Paris lúc này đang nhăm nhăm nhe nhe đợi lệnh, khi nghe được lệnh xong bọn chúng liền xông tới trước mặt Tần Lạc.
Chương 509,
đổ máu bên lề đường.
Chương 509, đổ máu bên lề đường.
Mấy viên cảnh sát cao ngạo kia vốn đã ngứa mắt tên nhãi danh người Trung Quốc này lâu lắm rồi, nên cho dù bọn chúng nghe không hiểu Tần Lạc nói gì, nhưng bọn chúng ghét nhất ánh mắt sắc lẹm cùng với thái độ ương ngạnh của hắn. Đây là đâu chứ?
Là Paris.
Còn bọn họ là ai vậy?
Là người Trung Quốc.
Đây là địa bàn của người khác nên phải tuân thủ quy luật.
Nếu như không tuân thủ thì bọn họ phải có nghĩa vụ chỉ dạy, giảng giải cho người ta hiểu.
Nghe được chỉ thị của Robert, mấy gã cảnh sát Paris được thể xuống tới.
Đứng im.
Lệ Khuynh Thành hét lên, nàng muốn đứng ở sau lưng của Tần Lạc, nhưng trong lúc Tần Lạc gặp phải chuyện nguy hiểm nhất nàng chạy lên chắn ngay trước mặt hắn, dùng tiếng Pháp nói, mấy người định làm gì vậy?
Anh ấy đã phạm vào tội gì hả?
Phạm vào tội tổ chức tụ tập bất hợp pháp, lúc này chúng tôi đã nói rất rõ ràng rồi đấy.
mấy gã cảnh sát vì thấy có một người con gái đẹp như Lệ Khuynh Thành đứng chắn ngay trước mặt Tần Lạc, vì sĩ diện nên đã giải thích cho Lệ Khuynh Thành hiểu, chứ bọn họ không hề hành động thô lỗ như lôi nàng kéo sang một bên chẳng hạn. Đây không phải là tụ tập bất hợp pháp, tất cả đều là tình nguyện. Mấy người các anh vẫn không hiểu được là cố ý tụ tập gây sự với tình nguyện khác nhau chỗ nào hay sao? Thành thật xin lỗi. Trong mắt của chúng tôi thì mấy người bọn họ đúng là đang cố tình tụ tập làm loạn. Những yêu cầu của bọn họ, chúng tôi không thể nào đáp ứng được. Do bất nói, đưa anh ta đi. Thời gian càng kéo dài thì tình thế càng bất lợi với bọn họ, đoàn người tụ tập càng đông thì các nhà báo, phóng viên kéo đến cũng càng đông. Không cần làm phép toán thống kê, do bất cũng có thể hiểu được rằng, Aji lúc này đang là tâm điểm chú ý của toàn thế giới. Là một nhân viên làm việc trong Aji, anh ta buộc phải giải quyết đoàn người biểu tình này trong thời gian ngắn nhất có thể, chuyện bác sĩ thiên tài, nếu không, anh ta và cục trưởng của anh ta sẽ thành kẻ thất nghiệp ngay lập tức. Cái gã đầu hói kia không phải là một nhà lãnh đạo biết dũng cảm đứng lên nhận trách nhiệm về phần mình chút nào. Sếp đã hạ lệnh như vậy rồi, mấy gã cảnh sát cũng không còn để mặt người đẹp đứng trước mặt mình và cũng không còn phong thái lịch lãm quả các thân sĩ Ba Di nữa, bọn họ cho hai viên cảnh sát cách Lệ Khuynh Thành ra khỏi chỗ Tần Lạc, còn hai người khác thì cướp lấy chiếc xe lăn của Tần Lạc. Ngăn chặn bọn chúng lại, đừng để bọn chúng đem thần y đi. Dâu Sồn hét toán lên. Qua những sự việc vừa xảy ra vừa rồi thì Dâu Sồn cũng đã rất có uy tín trong đoàn người biểu tình, chính vì vậy mà khi anh ta lên tiếng hò hét như vậy, những người biểu tình lập tức xông đến bên mấy gã cảnh sát đang muốn cướp đoạt chiếc xe lăn của Tần Lạc. Cảnh sát Paris rất thiện chiến, nhưng bọn họ vẫn không thể nào chống cự được với đoàn người Trung Quốc đông đảo. Đoàn người biểu tình Trung Quốc lúc này như một bức tường thành vững chãi nắm chặt lấy chiếc xe lăn của Tần Lạc không muốn buông tay. Chuyện bác sĩ thiên tài đội trưởng đội phòng chống bạo động xì là sau khi nhận được điện tổ A Y liền đến bên cạnh Do Bất hỏi, xem ra các anh không có cách gì đưa hắn ta đi được rồi, có cần sự giúp đỡ của chúng tôi không? Do Bất nghe vậy liền chần chừ một lúc rồi nói, cứ chờ một chút đi, các anh một khi mà ra tay thì sự việc sẽ đi theo một hướng khác, vô cùng nghiêm trọng. Xí lão nghe vậy liền nhún vai lên một cái, tỏ vẻ bất cần nói, vậy thì tôi cùng với mấy người anh em của mình đứng xem trò vui vậy. Do Bất lúc này lại gọi Dư Ý đến để cho cô dùng tiếng Trung nói chuyện với đám người biểu tình Trung Quốc, nói cho bọn họ biết cản trở cảnh sát làm việc là phạm pháp. Dư Ý nghe xong liền cất giọng the thé lên nói, nhưng mặc cho cô ả đứng nói nửa ngày trời rồi mà đám người biểu tình vẫn trơ ra như khúc gỗ, chẳng có ý rời đi gì cả, người nào tranh thì cứ tranh, người nào muốn đoạt lấy chiếc xe lăn từ tay cảnh sát thì cứ đoạt, người nào chửi rủa vẫn cứ đứng chửi rủa. Hai bên lúc này ở vào thế rằng co rất căng thẳng, Tần Lạc thì vẫn ngồi trên xe lăn ở ngay giữa bọn họ, cả hai bên đều muốn kéo hắn về phía mình nhưng đều không thành công. Thế là hắn cứ mắc kẹt ở giữa như vậy. Nhanh, cướp lấy người, không quan tâm đến cái xe đẩy nữa. Do Bất hạ lệnh, mấy thằng ngu, bọn mày cứ tranh nhau cái xe lăn để làm gì hả? Mấy gã cảnh sát lúc này mới sự tỉnh, bọn họ đúng ra là nên bắt lấy Tần Lạc chứ không phải chiếc xe đẩy mông đít của hắn, thế là cùng một lúc cả lũ liền vùng chiếc xe đẩy ra, rồi bắt đầu giành lấy Tần Lạc. Dâu Sồn cùng đoàn người biểu tình làm gì có chuyện buông tha cho bọn cảnh sát ra đi yên bình được, thế là mười mấy người đàn ông nối tay hình thành một bức tường người, dùng thân thể của mình che chắn ngay trước mặt của Tần Lạc, thấy phía trước bắt đầu có dấu hiệu xảy ra bạo động, thế là mấy người Trung Quốc ở phía sau xông dần lên trước. Trong lúc giằng co với nhau, thì có mấy tên cảnh sát bắt đầu ra tay mạnh hơn lúc trước, và mấy người biểu tình Trung Quốc thấy vậy cũng ra tay đáp trả, cả hai bên liền xông vào một trận chiến không khoan nhượng. Thấy đám thủ hạ của mình bị cả đám biểu tình Trung Quốc bu vào hội đồng đến hẹn lại lên, Do Bất lúc này mới biết được là anh ta không có đủ người để ngăn chặn cuộc biểu tình. Do Bất liền quay người sang phía Xí Lão đang đứng ở phía đằng xa nhìn mình với con mắt khinh khỉnh, xem ra tôi vẫn cần tới các anh đến dẹp loạn giúp rồi. Chuyện bác sĩ thiên tài rất vui lòng được cống hiến sức lực cho quý ngài. Xí Lão cười ha hả đáp. Anh ta nói xong liền đội mũ lên đầu, đi găng tay cẩn thận rồi lăm lăm chiếc rùi cui trong tay quay sang đám lính phòng chống bạo động của mình ra lệnh, đánh, đánh cho chúng nó một trận thừa sống thiếu chết. Nói xong, Xí Lão liền chạy thẳng lên phía trước tiên, sau đó vung côn vụt thẳng vào vai của một thanh niên người Trung Quốc. Anh chàng thanh niên này không kịp phòng bị nên lánh trọn cả một đòn vào vai, ngã rúi rủi ở dưới đất kêu lên vai mái. Thấy đồng bào của mình bị đánh mà mình không được ra tay cứu trợ nên mấy tên cảnh sát phòng chống bạo động cũng đã sớm ức chế từ trước rồi. Chính vì vậy mà khi nhận được mệnh lệnh, cộng thêm với việc sếp của mình ra tay tàn độc như vậy, cả lũ đều như hổ thêm cánh, vung gậy xông vào đám người biểu tình bụi côn chăn chát. Đoàn người biểu tình này chủ yếu là người nhà của người bệnh, hoặc là bệnh nhân của Tần Lạc, bọn họ là những công dân Trung Quốc định cư tại Pháp, sức khỏe cũng như thể lực làm sao mà đọ lại được với những viên cảnh sát chống bạo động được rèn luyện bài bản, cơ thể săn chắc được. Chính vì vậy mà khi đội chống bạo động vừa xông lên thì đám người biểu tình đã bị đánh cho tơi tả, tháo chạy qua cờ. Những đường côn bung lên quất xuống bung bút, không ngừng có người Trung Quốc ngã xuống kêu gào thảm thiết, họ ngã xuống rên rỉ rồi thì lại nhận thêm những cú dâm đạp từ những đôi giày khủng bố của đội cảnh sát chống bạo động, làm cho cảnh tượng trở nên vô cùng thê lương. Vì sĩ là từ trước đến giờ dẫn dắt đội quân chống bạo động đánh đầu thắng đó nên không một ai có thể chống chọi lại được những bước tiến dồn dập của đội quân cảnh sát. Lúc này, mục tiêu của bọn chúng chính là thần ý Tần Lạc đang được đoàn người biểu tình che chở. Xí Lào cũng vừa nhận được điện thoại là pha dạy cho tên thần y Trung Quốc kia một bài học đích đáng, và tên thần y Trung Quốc này vừa bận cũng là người mà hắn không thích. Cố lên! Tất cả đều cố lên! Không được để bọn chúng bắt thần y của chúng ta đi! Dâu Sồn gào thét lên một cách điên dại. Trên người của anh ta máu me loang lổ, đầu anh cũng đã bị rách toạc, vậy nhưng anh ta vẫn đứng vững ở top người đầu tiên trong nhóm biểu tình đánh. Xí Lào vừa mua chiếc rùi tui trong tay mình vừa gào thét. Á á á á! Đám cảnh sát chống bạo động hét lên hưởng ứng lời kêu gọi của Xí Lào, sau đó chúng lao lên như những con thú bị điên vung rùi tui đập túi bụi. Cứ như vỏ cây lâu ngày bị mưa dầm làm cho chóc vỏ, đoàn người biểu tình ngã gục xuống như chuối, rồi lại đứng dậy rồi lại bị đập cho ngã rối rủi. Đây là thủ đoạn để đối phó với phần tử khủng bố, đây chẳng khác gì một cuộc đổ sát, một cuộc hành hạ. Con mẹ chúng mày. Cánh tay trái của Dâu Sồm lúc này đã bị đánh gãy, toàn bộ phần vai bung thong xuống lủng là lủng lẳng, còn cánh tay còn lại của anh ta thì bị đội cảnh sát chống bạo động chế ngự lại, chỉ còn mỗi cách gào mồm lên chửi, sau đó dùng hết sức bình sinh của mình húc đầu vào đầu của viên cảnh sát chống bạo động ở sát bên cạnh mình. Bút. Rút. Dâu Sồm đập đến đầu tan máu chảy ngất lịm trong đống máu ở dưới đất. Sau khi bị một cú húc mạnh như vậy nên viên cảnh sát kia cũng cảm thấy hoa mày chóng mặt, quay người hai vòng rồi đập đầu sang một đồng đội ở bên cạnh. Khuôn mặt của lão ông lúc này cũng máu me bé bét, ông chen ra từ trong đoàn người đẩy xe của Tần Lạc đi rồi nói, "Tần Lạc tiên sinh, để tôi đưa cậu đi, tôi đưa cậu đi trước. Bọn cảnh sát này nó bị điên rồi. Tôi không thể đi được." Tần Lạc nói, "Tôi mà đi rồi thì tất cả sự hy sinh của mọi ngựa sẽ trở nên vô nghĩa." Tần Lạc đưa mắt ra nhìn những đồng bào của mình đổ gục xuống như cây chuối, trong lòng đau như dao cắt, hắn ngẩng cao đầu lên, như vậy sẽ làm cho hắn trở nên kiên định, dũng cảm hơn bao giờ hết. Ít ra, hắn cũng cố nhịn không cho hai mắt đỏ ngầu rơm rớm nước mắt của mình chảy ra bên ngoài. Hắn sẽ khóc và không sợ khóc, nhưng hắn không thể để cho người nước ngoài trông thấy sự yếu hèn của hắn được. Nếu tôi đi thì trận đòn mà bọn họ đang phải chịu sẽ mất đi giá trị của nó. Tần Lạc trầm giọng, nghiến răng ken két gần ra từng chữ một. Vậy nhưng, lão ông chưa kịp nói xong câu thì đầu của lão đột nhiên ong lên một tiếng, cả một chiếc rùi cui vụt thẳng vào đầu của lão, lão ông đổ gục xuống ngay dưới chân của Tần Lạc. Cuối cùng, những người đứng chắn trước mặt Tần Lạc đã bị đội sắt chống bạo động hạ gục. Tần Lạc lúc này cô đơn lẻ bóng ngồi trên chiếc xe đẩy, hắn bây giờ trơ trọi dưới ánh mắt ác độc tàn bạo của đám cảnh sát. Cứ như là đã được thương lượng trước, tất cả các thành viên trong đội chống bạo động đều vòng qua người của Tần Lạc tiếp tục thẳng tiến lên phía trước, bọn họ chỉ đẩy đám người tụ tập này ra khỏi bên ngoài của quảng trường, đến lúc đó đám người biểu tình sẽ tự tan ra hết. Không có một người Trung Quốc nào không sợ chết, cũng không có người Trung Quốc nào vì cái lý do hoang đường này mà tìm đến cái chết cả. Người Trung Quốc không hề thiếu khí cốt, nhưng đó là ngày xưa. Xí lão lúc này tay cầm rùi cui đi đến bên Tần Lạc, anh ta không hề động thủ đánh hắn, mà gỡ bỏ cái mũ trên đầu của mình xuống trước. Có người muốn tôi đến hỏi thăm anh đấy, xì lão mỉm cười nói với Tần Lạc. Tôi không biết anh là ai, cũng không biết anh đang nói cái gì. Nhưng tôi sẽ nhớ cái mặt này của anh. Tần Lạc bình thản nói. Hắn không hề hoảng sợ, cũng không hề lo lắng, vì đây là kết cục mà hắn đã dự đoán được từ trước rồi, anh là người cầm đầu bọn họ. Cũng chính là anh đã hạ lệnh cho thủ hạ của anh đánh người, và anh cũng là người dẫn đầu trong vụ tàn sát đẫm máu này. Và anh cũng là người ra tay tàn độc và nhẫn tâm nhất. Cũng giống như Tần Lạc, xì lão chẳng hiểu hắn đang nói cái gì nữa. Thật là đáng tiếc. Tôi rất muốn nói chuyện với anh tiếp rằng anh không hiểu tiếng Pháp, một thứ tiếng cao quý nhất trên thế giới này. Gubi. Xí lão nói xong liền vung cây rủi cui trong tay của mình lên nhắm thẳng vào đầu của Tần Lạc quất mạnh xuống. Bút. Làm cho mọi người phải há hốc mồm kinh ngạc, đó chính là cú đập toàn lực này của xí lão lại bị Tần Lạc đưa tay lên đón đỡ được. Tần Lạc đưa đôi bàn tay lên đỡ lấy cú đập ngàn cân của xí lão. Hai mắt của xí lão mở to ra kinh hãi, há hốc mồm kinh ngạc. Xí lão lúc này cố gắng lấy cây rủi cui trong tay của Tần Lạc ra một cách điên cuồng, nhưng mặc cho hắn ta dùng bao nhiêu là sức lực thì vẫn không thể nào rút được cây rủi cui ra. Anh ta không thể nào hiểu nổi nguồn sức mạnh nào đang giúp đỡ người đàn ông ngồi trên xe lăn lúc này nữa, cho dù anh ta có cố gắng đến đâu thì cây gậy vẫn nằm gọn trong tay của đối phương. Mẹ mày, muốn chết hả? Xí lão căm phẫn gào lên, anh ta đưa tay lên lấy hết sức giật mạnh ra phía sau, cuối cùng cũng rút đờ họ cờ cây rủi cui ra khỏi tay của Tần Lạc. Xí lão sau khi rút được nó ra thì lại một lần nữa giơ cao nó lên vụt thẳng xuống, chiếc rủi cui xé gió đập thẳng xuống đầu Tần Lạc. Lần này, xí lão đã rút kinh nghiệm từ lần trước, anh ta ra tay rất nhanh, không hề cho đối phương có cơ hội kịp đưa tay lên đỡ lấy cây rủi cui đang đả đập xuống này. Lần thứ nhất, Tần Lạc dùng tay đỡ được. Lần thứ hai, Tần Lạc lại dùng tay đỡ được. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Xí lão như bị phát điên, cây rủi cui trong tay của anh ta không ngừng bung lên rồi lại bổ xuống. Chương 510, chiếc thai đẫm máu. Chương 510, chiếc thai đẫm máu. Lệ Khuynh Thành bị hai viên cảnh sát kéo ra hẳn bên ngoài, khi nàng cố gắng ngoái đầu lại nhìn Tần Lạc thì chẳng may trông thấy cảnh xí lão đang giơ cái rủi cui lên nện thẳng vào đầu của hắn. Lệ Khuynh Thành thấy vậy thì vô cùng kinh hãi, một dòng máu nóng đổ dồn lên não của nàng. Tần Lạc đang bị đánh. Bọn chúng đang dùng một phương thức dã man, tàn ác để ức hiếp Tần Lạc. Đúng vậy, trong trái tim của mọi người thì Tần Lạc là thần ý, là thần tượng, là một người đàn ông đầy nhiệt huyết, là người có thể đem đến cảm giác an toàn cho người khác. Vậy nhưng, trong trái tim của Lệ Khuynh Thành thì Tần Lạc là một anh chàng rất hay thẹn thùng mắc cỡ, tính tình lại cổ quái, và thường hay có những hành động khác thường thu hút con mắt của những người xung quanh, một anh chàng đáng để cho nàng phải nâng niu và bảo vệ. Đau đớn, xót xa, xót thương đến tận xương thủy, cứ như là bị cả rổ ớt bôi hết lên mắt vậy, đôi mắt của Lệ Khuynh Thành lúc này đỏ ngầu, nước mắt chảy xuống như mưa. Bao nhiêu năm rồi, nàng chưa bao giờ rớt nước mắt như thế này cả. Đã lâu lắm rồi nàng không còn nhớ là mình đã khóc khi nào nữa. Không được đánh anh ấy. Chúng mày là một lũ khốn nạn, bọn tàn bã. Lệ Khuynh Thành điên cuồng giãy giụa như tẩu hỏa nhập ma gào thét một cách điên dại. Vốn là một con người khéo ăn khéo nói, vậy mà bây giờ nàng còn băng tục chửi bậy để phát tiết nỗi phẫn uất trong lòng, nhưng Lệ Khuynh Thành đã phạm phải một sai lầm hạ đẳng, đó chính là mấy gã người Pháp này chẳng hiểu nàng nói gì nữa. Vậy nhưng phản xạ đầu tiên của nàng là dùng tiếng Trung để chửi bọn cảnh sát chống bạo động, vốn từ vựng dùng để chửi thề trong tiếng Pháp không thể nào phong phú bằng tiếng Trung được, cũng không thể nào để cho Lệ Khuynh Thành chửi thành một bài trôi chảy, chính vì vậy mà nàng mới dùng tiếng Trung để chửi. Hai tay của nàng lúc này đã bị hai tên cảnh sát giữ chặt lấy rồi kéo lê đi, Lệ Khuynh Thành không thể nào bỏ chạy được nữa. Nàng nhân lúc một viên cảnh sát đang dán cặp mắt của hắn ta vào bộ ngực đồ sộ đang rung lên từng hồi của mình liền đưa chân đạp vào giữa háng của gã một cú trời giáng. Viên cảnh sát kêu lên một tiếng thê thảm, sau đó ôm lấy hạ bộ của mình nằm vật vã. Một cánh tay được giải thoát, Lệ Khuynh Thành lập tức thừa cơ phản kích, nàng liền quay sang tên cảnh sát bên cạnh khi gã chưa kịp khóa tay của nàng lại đã tặng cho hắn một cái tát như trời giáng vào mặt. Trong lúc cơn giận đang bùng bùng nổi lên, thì Lệ Khuynh Thành đã cho thêm gã hơn chục cái tát nữa, làm cho gã đơ mặt chẳng kịp có phản ứng gì. Gã cảnh sát chống bạo động này bị hành động của Lệ Khuynh Thành đánh cho đơ hết mặt ra, gã thậm chí còn quên cả né tránh, chỉ biết giơ mặt ra mà chịu trận. Chờ cho đến khi gã tỉnh lại, thì Lệ Khuynh Thành đã chạy mất hút ở rất xa rồi. Gã cảnh sát lúc này cũng chẳng buồn đuổi theo, mà chỉ đứng im một chỗ thở hắt ra. Đúng là một con điên. Gã cảnh sát nổ một ngụm máu tươi trong miệng ra chửi. Lệ Khuynh Thành sau khi tát vào mặt gã cảnh sát kia xong liền chạy thẳng đến chỗ của Tần Lạc. Tần Lạc lúc này lại giơ tay lên đỡ lấy chiếc rùi tui nện xuống như mưa của xì lão. Lệ Khuynh Thành cảm thấy ruột đau như cắt, người phồng lên như trướng hơi vậy, trông nàng giống như một người vì ăn nhiều quá không tiêu hóa được mà phát phì ra, lại giống như một quả bóng bay chỉ cần chạm vào một cái là nó nổ tung lên. Toàn bộ thân thể của nàng căng phồng lên, và trong đó chứa đựng toàn là sự tức giận và căm thù. Lệ Khuynh Thành chạy thẳng đến phía sau của xì lão muốn liều chết với anh ta ngay lúc này. Nhưng rất nhanh nàng lại chữ người lại. 3 năm võ tẩu không bằng một chầu cụ đầu, nàng bây giờ cần có trong tay một thứ vũ khí có thể kết liễu kẻ thù, cho tới tận lúc này Lệ Khuynh Thành vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí. Nàng quanh quẩn nhìn trên mặt đất, nhưng không tìm thấy bất kỳ thứ gì có thể làm vũ khí được cả. Thế là nàng liền quỳ xuống, gỡ đôi giày cao gót của mình ra cầm lên tay. Nàng bây giờ nhanh nhẹn như một con thỏ, rất nhanh chạy đến đằng sau của Xí lão mà anh ta không hề phát hiện ra. Xí lão lại giơ cái rủi tui trong tay của mình lên định đập xuống đầu của Tần Lạc một cái nữa, cũng cùng lúc này thì Lệ Khuynh Thành cũng dồn toàn bộ sức mạnh của nàng lên đôi giày cao gót ở trong tay nện thẳng nó xuống đầu của Xí lão. Xí lão đang hưởng thụ cảm giác hành hạ người khác, hoàn toàn không để ý sau lưng mình có người. Chiếc gót sắc nhọn của chiếc giày cao gót trong tay Lệ Khuynh Thành cắm thẳng xuống đầu của Xí lão, giống như có một chiếc đinh vừa đâm xuyên qua hốc của anh ta vậy. A a a. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, Xí lão ôm lấy đầu mình gào lên đau đớn, sự đau đớn này dường như vượt quá sức chịu đựng của anh ta. Đồ súc vật, đồ chó đẻ. Lệ Khuynh Thành vẫn chưa nguôi cơn giận, lại cầm chiếc giày cao gót lên gõ tiếp vào đầu của Xí lão chát. Xí lão tay cầm rùi tui đánh bạt sang một bên, như là người ta đánh quân vậy, chiếc giày cao gót trong tay của Lệ Khuynh Thành bị đánh hất văng ra xa. Sự đau đớn làm cho Xí lão biến thành một con thú hoang hung tợn. Sự đau đớn làm cho hắn trở nên hung hãn, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Xí lão căm hận cầm rùi tui phang thẳng vào bắp chân dưới của Lệ Khuynh Thành một cú trời giáng. Bút. Bắp chân dưới của Lệ Khuynh Thành lánh trọn cú nện, toàn thân đau như búa bổ, nàng mất thăng bằng ngã luôn xuống. Đồ con điếm, đồ con tối tha. Xí lão ôm lấy cái đầu đang ròng ròng chảy máu của mình, dùng những từ ngữ cay độc, hạ cấp nhất có thể để chửi rủa Lệ Khuynh Thành, mày muốn chết để tao cho chúng mày cũng chết. Nói xong Xí lão liền vung chiếc rùi tui phang thẳng vào đầu của Lệ Khuynh Thành đang lóc ngóc bò dưới đất vì đau đớn. Lần diễu hành chống bạo động nào mà chẳng có vài người phải bỏ mạng. Đây là kết quả mà chính phủ và dân chúng đều có thể chấp nhận được. Xí lão lúc này đã nhận được mệnh lệnh giữ lại Tần Lạc, còn việc đập chết một người phụ nữ thì chẳng có gì ghê gớm cả, cùng lắm là lấy cái cớ lỡ tay là xong, mấy ông bạn nhiều tiền kia chắc chắn sẽ giúp anh ta giải quyết những rắc rối sau này. Bút. Một tiếng bút khô khốc vang lên, đó là tiếng chiếc rủi tui của Xí lão va chạm vào phần cơ thể người vang lên một cách ghê rợn. Vậy nhưng, chiếc rủi tui của anh ta không phải là đập vào sọ của Lệ Khuynh Thành, mà là tấm lưng của Tần Lạc. Cẳng tay của Tần Lạc lúc này đã sưng tấy đỏ ửng hết cả lên, có thể nói là Tần Lạc lúc này cũng không biết tình trạng cánh tay của mình ra sao nữa, ít nhất thì hắn cũng không còn cảm nhận được sự tồn tại của nó, đau đớn, tê tái hay bất kỳ một cảm giác nào khác. Vậy nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo, nỗi căm hận cùng với sự kiên cường không chịu khuất phục của hắn làm cho hắn có thêm sức lực, làm chỗ dựa cho hắn hết lần này đến lần khác chịu đựng cơn mưa rủi tui của Xí lão. Khi Lệ Khuynh Thành bổ cả chiếc giày cao gót vào đầu của Xí lão, Tần Lạc còn không kịp có bất kỳ một phản ứng nào, cho dù Xí lão đã gục ngã xuống đất dưới cú đệm của Lệ Khuynh Thành, hắn vẫn không ngừng đưa tay lên hạ tay xuống như cái máy tự động để đỡ đòn. Nhưng khi hắn nhận thấy Xí lão không còn vung rủi tui lên một nữa mà ôm đầu lăn lộn dưới đất kêu gào, thì hắn mới trông thấy dáng bộ hung hăng của Lệ Khuynh Thành. Vậy nhưng, Lệ Khuynh Thành rốt cuộc cũng không phải là đối thủ của Xí lão, chưa đầy một hiệp nàng đã bị hắn phang một cú trời giáng vào cẳng chân, khuỵu người ngã xuống. Trong lúc thập tử nhất sinh như vậy, Tần Lạc liền trồm lên từ chiếc xe lăn ôm chầm lấy Lệ Khuynh Thành. Hắn dùng cơ thể của mình đỡ lấy cú đập của Xí lão. Lệ Khuynh Thành đã được an toàn, Tần Lạc cũng yên tâm hơn. Xí lão thấy cú nện của mình không thể nào kết thúc được tính mạng của con điếm thối tha đó thì bất giác lửa giận bốc lên ngùn ngụt, anh ta lại cầm rùi tui phang thẳng vào đầu Tần Lạc. Chắc. Tần Lạc dường như dự cảm được trước tình hình, hắn quay người lại giơ cả hai cánh tay của mình lên chộp được luôn chiếc rùi tui trong tay của Xí lão. Tiếp theo sau đó, hai cánh tay của hắn dùng lực duỗi thẳng ra, phóng người lao về phía trước như tư thế của một con cá chép vọt lên khỏi mặt nước ôm chầm lấy thân hình của Xí lão. Xí lão chưa kịp gỡ Tần Lạc ra khỏi người mình thì anh ta phát hiện ra cơ thể của mình đã bị Tần Lạc ôm vào lấy, không khác gì người chết vớ được cọc. Tần Lạc túm chặt lấy cơ thể của Xí lão không muốn buông tay, tựa như cơ thể của Xí lão là một phần của cơ thể hắn vậy. Tiếp theo sau đó Tần Lạc liền há miệng lên cắn thẳng vào thái của đối thủ. A a a a. Chiếc rùi tui trong tay của Xí lão rơi luôn xuống đất, sau đó hắn há miệng lên kêu gào thảm thiết một cách điên cuồng. Ánh sáng từ cửa sổ xuyên qua tấm rèm hất vào bên trong phòng làm cho đồ đạc, giường chiếu cũng như thân hình của Tần Lạc như được phủ lên một tấm chăn bằng vàng chói lọi.
Chuyện bác sĩ thiên tài gương mặt thanh tú, nước da trắng trẻo, hai hàng lông mày dài đậm, đôi môi mỏng, một màu đen nhạt lưu lại dưới cằm vái đã hai ngày chưa cạo râu, ngũ quan của hắn dưới ánh nắng chứa chan hiện lên với những đường nét rõ ràng vô cùng và làm cho người khác phải thương hại. Trong lúc hắn nhắm mắt ngủ say như thế này, trông hắn đúng là thánh thiện như một đứa trẻ vậy. Tần Lạc bị sức nóng của ánh sáng làm cho thức tỉnh. Khi hắn vừa mới mở mắt ra, liền bắt gặp một đôi mắt khác đang đắm đuối ngắm nhìn hắn. Đó là một đôi mắt đẹp tuyệt trần, hai con ngươi long lanh đen nhánh, rọi rõ hình ảnh của hắn ở trên đó, một đôi mắt hai mí kèm với đôi lông mi dài cong vút, lông mày thì cứ như được một họa sĩ cao tay nào đó vẽ lên vậy, dĩ nhiên là đôi mắt đó không có bất kỳ dấu dao kéo nào cả, mà nó vốn dĩ đã như thế. Bốn con mắt cứ thế ngắm nhìn nhau một hồi lâu, không một ai trong hai người chịu lên tiếng cả. Không sao là tốt lắm rồi. Cả hai người đồng thanh thốt lên. Cả hai thấy vậy đều sững người kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại nhìn nhau mỉm cười. Chuyện sau đó ra sao? Tần Lạc lên tiếng hỏi, hắn không nhớ là bản thân hắn hôn mê lúc nào nữa, dường như khi đó hắn và gã cảnh sát người Pháp đó đang ôm lấy nhau, và hắn còn cắn vào hai của gã ta nữa. Còn sau đó ra sao, thì hắn không biết nữa. Anh muốn hỏi về chuyện gì? Lệ Khuynh Thành mỉm cười hỏi, chuyện biểu tình. Tình hình đồng bào ra sao? Phản ứng của chính phủ Pháp thế nào? Phản ứng của chính phủ Trung Quốc nữa? Hay là tình hình của gã người Pháp bị anh cắn cho đứt tai hả? Tần Lạc nghe xong thì trợn tròn mắt lên kinh hãi nói, anh cắn đứt thai của gã người Pháp đó hả? Đúng vậy. Lệ Khuynh Thành gật gật đầu nói, trông anh nho nhã lịch thiệp thế này mà không ngờ lại có hành động dã man, thô bạo như vậy đấy. Tình trạng hiện giờ của gã người Pháp đó ra sao rồi? Tần Lạc bất đắc dĩ nói, khi đó là lúc thập tử nhất sinh, hắn làm sao còn có thể giữ được phong thái lịch lãm, phong độ thân sĩ như mọi khi được cơ chứ? Hai chân thì mất sức, hai tay thì không nghe lời, ngoại trừ cái miệng ra thì hắn còn dùng cái gì được nữa? Còn thế nào nữa? Dĩ nhiên là mất thai rồi. Anh cắn đứt hai người ta xong rồi mà vẫn ngấu nghiến không chịu nhả ra, bác sĩ khó khăn lắm mới nghĩ ra cách để cạy miệng anh ra để lấy cái thai đó. Vậy nhưng cái thai đã bị anh nhai cho nát bét rồi, không thể khâu vào cho gã người Pháp kia được nữa. Lệ Khuynh Thành nói, Tần Lạc đã từng nghe nói ở nước Mỹ cũng đã từng xảy ra vụ việc này, đó chính là tay găng hạng nặng Michael T. Song đã ngoạm đứt thai của Holyfield, khi đó bản thân hắn cảm thấy ghê tởm Michael T. Song, nhưng không ngờ bây giờ hắn lại hành động chẳng khác gì Michael cả. Nghĩ tới việc mà mình cắn đứt thai của người khác, lại còn nhai nó đến giữa nát như vậy, Tần Lạc đột nhiên cảm thấy lợm giọng buồn nôn kinh khủng. Có phải anh thấy buồn nôn không? Lệ Khuynh Thành hỏi. Chuyện bác sĩ thiên tài có chút. Tần Lạc buồn bực đáp. Đám truyền thông cũng đã đem sự việc này đăng tải lên khắp diễn đàn trên toàn thế giới rồi. Có một vị trung y người Trung Quốc ngoạm đứt thai người khác, xem sau này còn có cô gái nào còn dám hôn anh nữa không? Lệ Khuynh Thành cười giỡn. Toàn thế giới đều biết chuyện này rồi. Tần Lạc cả kinh hỏi. Vậy thì Lâm Hoán Khê đã biết rồi. Bối Bối cũng biết rồi. Vương Cửu Cửu dĩ nhiên là biết rồi. Ly cũng sẽ biết nốt. Và cả Văn Nhân Mục Nguyệt cũng biết nữa. Tất cả học sinh của mình đều biết cả. Tần Lạc nghĩ đến đây thì thấy chán nản vô cùng, chết quét đi cho rảnh nợ, không có fans, không có người hái mộ, yêu mến, vậy thì hắn chịu khổ chịu sợ như thế này để được cái gì cơ chứ? Nhưng mà em không thấy ghê là được. Lệ Khuynh Thành mỉm cười, sau đó nàng túi người chồm lên phía trước để Tần Lạc ra hôn luôn vào đôi môi của hắn một cách cuồng nhiệt. Chuyện bác sĩ thiên tài,